Chương 278, sư phụ, chúng ta mời ngươi làm hoàng đế. Một hai cầu đặt mua. Chương 278, sư phụ, chúng ta mời ngươi làm hoàng đế. Một hai cầu đặt mua. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, hai người các ngươi giết Vũ Văn Hóa Cập, ác sẽ tuyển được Vũ Văn Việt điên cuồng trả thù. Vũ Văn Việt cao thủ như mây, các ngươi ngàn vạn lần không thể sơ suất. Khương Trần dặn dò. Khương Trần biết, Vũ Văn Việt chủ Vũ Văn Tổn Thương, võ công cái thế, băng huyền tính đạt tại Lô Hỏa Thuần Thanh nơi tuyệt hảo, có người nói thực lực gần nhau thiên đao tống quyết, chỉ là Vũ Văn Tổn Thương chuyên tâm võ đạo, cơ bản không liên quan đến quan trường. Vũ Văn Tổn Thương chi tử Vũ Văn Thành Đô cùng Vũ Văn Vô Địch, chính là Vũ Văn Việt tứ đại cao thủ một trong, thực lực cũng không yếu tại Vũ Văn Hóa Cập. Vũ Văn Hóa Cập đệ đệ Vũ Văn Chí Cập cùng Vũ Văn Sĩ Cập cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Vũ Văn Chí Cập mặc dù không vào Vũ Văn Việt tứ đại cao thủ chi lâm, lại thuộc hắn cao thâm nhất khó lường, tinh vu một sĩ xây dựng, mà Vũ Văn Sĩ Cập cũng là Vũ Văn Việt tứ đại cao thủ một trong. Bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng tập sát Vũ Văn Hóa Cập, lấy Vũ Văn Việt bá đạo, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hai người. Cần tuân sư phụ giáo huấn, chúng ta sẽ thêm càng cẩn thận. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng cùng kêu lên nói ra. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, nghe nói các ngươi hiện tại tại Đại Tùy Hoàng Triều cũng kéo một chi nghĩa quân. Khương Trần nói ra. Đúng vậy. Nghe được Khương Trần nói, Khấu Trọng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói ra, sư phụ, Đại Tùy Hoàng Đế tàn bạo bất nhân, bách tính khổ không thể tả. Ta và Lăng Thiếu quyết định lật đổ Đại Tùy Hoàng Triều, một lần nữa thành lập một cái mới Hoàng Triều. Sư phụ, đến lúc đó chúng ta mời làm Hoàng Đế, có được hay không? Từ Từ Lăng cũng gật đầu, ở một bên phụ họa. Khó có được các ngươi có lòng như vậy. Khương Trần cười cười, nói ra, vậy các ngươi hiện tại có bao nhiêu nhân mã? Sư phụ, chúng ta bây giờ tổng cộng có hơn 3 vạn người. Khấu Trọng nói ra. Không sai. Bất quá gánh nặng đường xa, còn cần tiếp tục cố gắng. Khương Trần nói ra. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng gật đầu, nói ra, sư phụ, chúng ta sẽ. Đối với, các ngươi trường sinh quyết tu luyện được như thế nào? Lúc tu luyện có hay không gặp phải khó khăn gì? Khương Trần hỏi. Sư phụ, ta và Lăng Thiếu tại tu luyện trường sinh quyết thật đúng là gặp phải không ít vấn đề, lần này cũng là chuyên môn hướng thỉnh giáo ngài. Khấu Trọng nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi nói cho ta nghe một chút. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng liền đem tu luyện trường sinh quyết gặp được vấn đề hướng Khương Trần thỉnh giáo. Khương Trần cũng là làm cặn kẽ giải đáp, lệnh Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng cũng là hai mắt tỏa sáng, hiểu ra. Khấu Trọng, Từ Từ Lăng, các ngươi nghe rõ chưa? Khương Trần nói ra. Đa tạ sư phụ. Trong tu luyện nghi hoặc đạt được giải đáp, lệnh Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng cũng là có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Sư phụ, tất nhiên ngài không có việc gì, ta và Lăng Thiếu liền chuẩn bị trở về. Khấu Trọng nói ra. Các ngươi không ở thêm mấy ngày sao? Khương Trần hỏi. Sư phụ, chúng ta cũng muốn nhiều cùng ngươi một chút thời gian, chỉ là chúng ta đi ra đã có một đoạn thời gian, 30.000 đại quân rắn mất đầu, chúng ta có một ít lo lắng, muốn sớm một chút trở về, mời sư phụ lượng giải. Khấu Trọng nói ra. Không có việc gì, nam nhân lúc này lấy sự nghiệp làm trọng. Khương Trần nói ra, nếu như các ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể hướng lĩnh Nam Tống Việt xin giúp đỡ. Sư phụ cùng Tống Việt có một chút giao tình. Đa tạ sư phụ. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng quỳ xuống dập đầu hành lễ, sư phụ, sư nương, các ngươi nhiều bảo trọng. Đi thôi. Khương Trần từ tốn nói. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng lưu luyến nhìn Khương Trần liếc mắt, mới xoay người rời đi. Khương Trần ca ca, ngươi này hai cái đệ tử còn rất hiểu chuyện. Quách Phủ nói ra. Bị Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng xưng là sư nương, Quách Phủ tâm hoa nộ phóng, càng làm nàng hơn cảm giác vui vẻ lạ, Khương Trần cũng không có phản bác. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng mới vừa rời đi, một gã hộ vệ liền đội ba đi đến, hướng Khương Trần cùng Quách Phủ hành lễ. Đại tiểu thư, Khương cung phụng, cánh cửa có một cái tự xưng thành thị phi người, nói muốn gặp Khương cung phụng. Hộ vệ nói ra. Thành thị phi, hắn rốt cuộc đã tới. Nhanh lên một chút gọi hắn tiến đến. Khương Trần cười nhạt nói. Là, Khương cung phụng. Tên hộ vệ kia lĩnh mệnh lui ra. Khương Trần ca ca, cái này thành thị phi cũng là ngươi đệ tử sao? Quách Phủ hỏi. Đây cũng không phải. Bất quá hắn ngược lại là một cái thật có ý tứ người. Khương Trần nói đơn giản nói nhận thức thành thị phi đi qua. Cái này thành thị phi tất nhiên võ công như thế được, cái kia có thể mời hắn làm chúng ta phủ thành chủ cung phụng. Quách Phủ nói ra. Ta xem cũng có thể. Khương Trần gật đầu, nhận đồng Quách Phủ chủ ý tại hai người đang khi nói chuyện, thành thị phi đi đến. Thành thị phi, ta chờ ngươi đã lâu. Khương Trần nhìn thành thị phi, cười nhạt nói. Thành thị phi kinh ngạc nói, ngươi biết ta nhất định sẽ tới. Chỉ cần thiết đảm thần hầu phát hiện ngươi sẽ kim cương bất hoại thần công, ngươi tại Đại Minh Hoàng Triều liền không ở nổi. Khương Trần nói ra. Thành thị phi nói ra, ngươi cũng đã có nói, ta cùng đường, có thể tới Tương Dương thành tìm ngươi. Đương nhiên. Khương Trần gật đầu, nói ra, thành thị phi, ngươi có nguyện ý hay không làm Tương Dương thành chủ phụ cung phụng? Làm Tương Dương thành chủ phụ cung phụng, có chỗ tốt gì? Thành thị phi hỏi. Làm chúng ta Tương Dương thành chủ phụ cung phụng, cung cấp đơn độc ở lại gian phòng, cung ứng một ngày 3 bữa, tự do thân thể, yêu cầu duy nhất chính là đương thành chủ phủ có cần thời điểm xuất thủ là được. Quách Phủ nói ra. Nghe được Quách Phủ mà nói, thành thị phi khẽ gật đầu, nói ra, nghe cũng không tệ lắm, có thể bài mà sao? Đương nhiên có thể. Quách Phủ gật đầu, nói ra, mỗi tháng ngươi vẫn có thể lĩnh một khoản không ít đồng ngân đâu. Tốt, ta đáp ứng. Thành thị phi nói ra. Phú Nhi, ngươi đem thành thị phi thu xếp ổn thỏa, ta hiện tại có chút việc, cần đi ra ngoài một chuyến. Khương Trần nói ra. Tốt, Khương Trần ca ca. Quách Phủ đáp. Khương Trần thi triển cầu thả đăng tiến bộ, đi tới Tương Dương thành bên ngoài trong rừng núi. Khương Trần cầu kiến Tống Việt chủ. Khương Trần cao giọng nói ra. Mới vừa rồi cùng Phật Tuệ lão tổ giao thủ chi tế, Khương Trần đã nhận thấy được Tống Khuyết tồn tại. Tại đối mặt năm vị mật tông lão tổ cùng Ninh đạo kỳ lúc, Khương Trần sở dĩ như thế cường thế, một mặt là có lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm cả tổ cuối cùng nguyên nhân, một phương diện khác thì là Khương Trần biết Tống Khuyết ngay tại một bên. Ha ha, lão phu ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Khương Trần trước người, không phải Lĩnh Nam Thiên Đao Tống Khuyết sẽ còn là ai? Hôm nay đa tạ Tống Thiệt chủ đến đây trợ trận. Khương Trần ôm quyền nói ra. Tống Khuyết cười nhạt, nói ra, bất quá hôm nay ngươi cũng không cần lão phu hỗ trợ. Mặc dù Tống Thiệt chủ không có xuất thủ, thế nhưng cho ta rất lớn sức mạnh. Hay là muốn đa tạ Tống Thiệt chủ? Khương Trần ôm quyền nói ra. Nếu ngươi muốn cảm ơn, không cần tạ lão phu, phải cảm ơn Ngọc Trí, là nàng để cho lão phu tới. Tống Khuyết nói ra. Khương Trần trong lòng có chút ấm áp, nói ra, Ngọc Trí nàng có khỏe không? Nàng tốt. Tống Khuyết gật đầu, nói ra, bất quá bọn nàng lấy ngươi đi cưới nàng đâu. Mời Tống Thiệt chủ yên tâm, ta trước đó nói, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khương Trần nói ra. Lão phu tin tưởng ngươi. Trước đó Khương Trần đã từng hướng Tống Khuyết lập xuống hứa hẹn, trong vòng nửa năm đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ, trong vòng 2 năm đạt được thiên nhân cảnh hậu kỳ, trong vòng 3 năm, trùng kích lục địa thần tiên cảnh. Bây giờ nửa năm không đến, Khương Trần đã đạt đến thiên nhân cảnh trung kỳ, đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng là ở trong tầm tay. Thật không ngờ, ngươi như vậy nhanh liền từ đại chiến ở giữa khôi phục lại. Tống Khuyết quan sát Khương Trần liếc mắt, phát hiện hắn khí tức đã cơ bản khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đa tạ Tống Việt chủ khích lệ. Khương Trần nói ra. Vũ hành âm dương quyết dung hợp rất nhiều đỉnh tiêm công pháp, hắn siêu cường năng lực khôi phục cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá lão phu có chút ngạc nhiên, ngươi hôm nay thi triển đạo pháp gọi cái gì? Tống Khuyết hỏi. Khương Trần nói ra, Tống Việt chủ, hôm nay ta thi triển bộ này đạo pháp là Ngạo Hàn Lục Quyết. Ngạo Hàn Lục Quyết. Tống Khuyết tại trong đầu hồi ôn một lần, nói ra, tại ta trong ấn tượng, Thần Vũ Đại Lục tựa hồ cũng không có dạng này một bộ đỉnh cấp đạo pháp. Tống Việt chủ, bộ này đạo pháp là ta chính mình ngộ ra tới. Khương Trần đương nhiên sẽ không nói mình là từ hệ thống ở giữa lấy được Ngạo Hàn Lục Quyết, chính ngươi ngộ ra tới. Nghe được Khương Trần mà nói, Tống Khuyết khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng, Khương Trần thi triển Ngạo Hàn Lục Quyết, không chút nào kém cỏi hơn mình Thiên Đao Tam Quyết. Bất quá nghĩ đến Khương Trần chính là Thần Vũ Đại Lục tuyệt thế thiên tài, lĩnh ngộ ra một bộ đỉnh cấp đao pháp cũng không phải chuyện không thể nào. Lão phu ngược lại là rất chờ mong, cùng ngươi luận bàn một chút đao pháp. Tống Khuyết nói ra. Hôm nay thấy Khương Trần thi triển Ngạo Hàn Lục Quyết, Tống Khuyết cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ở trên giang hồ, ngoại trừ bá đao ở ngoài, Tống Khuyết liền rốt cuộc không có gặp phải dùng đao siêu cấp cao thủ. Nếu như Tống Thiệt chủ có hứng thú, hiện tại có thể. Khương Trần nói ra. Hôm nay coi như ngươi vừa mới trải qua một hồi đại chiến, coi như lão phu thắng, cũng là thắng không anh hùng. Đợi được lần tiếp theo a. Tống Khuyết nói ra, lão phu phải đi về sau có chuyện gì, có thể đi Lĩnh Nam tìm ta. Tống Thiệt chủ, xin chờ một chút, ta còn thực sự có một việc muốn phiền phức Tống Thiệt chủ. Khương Trần nói ra. Chuyện gì? Tống Khuyết nói ra thân. Khương Trần nói ra, ta có 2 gã đệ tử, tên là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, bọn họ tại Đại Tùy Hoàng Triều kéo một chi nghĩa quân, nếu như bọn họ có khó khăn gì, cầu đến Tống Thiệt chủ muốn hạ, mời Tống Thiệt chủ làm biệt thủ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Tống Khuyết khẽ gật đầu, nói ra, lão phu nghe qua 2 người bọn họ tên, tại Đại Tùy Hoàng Triều cũng là 2 vị võ lâm thần tú. Trước đó vài ngày còn tập sát Vũ Văn Hoa Cập. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Đa tạ Tống Thiệt chủ. Khương Trần nói ra. Tống Khuyết khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, đã biến mất không thấy gì nữa. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nhìn Tống Khuyết rời đi thân ảnh, Khương Trần trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Chương 279, kinh nên nguy cơ, gia luật tề cầu viện, 22 cầu đặt mua. Chương 279, kinh nên nguy cơ, gia luật tề cầu viện, 22 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, Khương Trần cùng Mật Tông Phật Tuệ lão tổ đánh một trận, Mật Tông Phật Tuệ lão tổ suýt chút nữa bị Khương Trần một kiếm chém giết. Làm sao không nghe nói? Nếu như không phải bốn vị khác Mật Tông lão tổ xuất thủ, thân là thiên nhân cảnh hậu kỳ Phật Tuệ lão tổ chắc chắn phải chết ta. Cái này Khương Trần, không hổ là Thần Vũ Đại Lục tuyệt thế thiên tài, suýt chút nữa chém giết thiên nhân cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, thực sự là khủng bố như vậy à? Thật sự là quá biến thái. Then chốt Khương Trần lại còn là đao kiếm song tu, vô luận là đao đạo vẫn là kiếm đạo, đều có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Một năm trước đó Khương Trần chỉ là một vị hậu thiên cảnh võ giả, vẫn là dựa vào phụ thân Khương Trung chiến công mới làm được Tương Dương thành chủ phụ hộ vệ phó thống lĩnh vị trí. Vì sao ngắn ngủi thời gian một năm không đến, liền trở thành thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả? Làm sao ngươi biết người ta là hậu thiên cảnh võ giả đâu? Vạn nhất Khương Trần là cố ý che giấu mình tu vi đâu? Bất kể thế nào nói, cái này Khương Trần về sau nhất định là Thần Vũ Đại Lục võ đạo đệ nhất nhân. Đợi được Khương Trần đạt được thiên nhân cảnh hậu kỳ lúc, chỉ sợ cũng không có đối thủ. Người so với người, tức trên người. Chúng ta tại 20 tuổi thời điểm, vẫn chưa thể vào tiên thiên cảnh, Khương Trần cũng đã là thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả. Khương Trần cùng Phật Tuệ lão tổ chi chiến, cũng là lấy một loại tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ Thần Vũ Đại Lục, mọi người đều thị nghị luận nhau nhau, cảm thán không thôi. Đại Tân Hoàng Triều, là vong tổng bộ. Làm Triệu Cao biết được Khương Trần thiếu chút nữa mà chém giết Phật Tuệ lão tổ lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hoàng. Chết tiệt, cái này Khương Trần, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Triệu Cao khó tin nói ra. Chủ nhân, cái này Khương Trần, sát thực vướng tay chân, hy vọng Yểm Nhật đại nhân có thể ám sát thành công. Một bên Lục Kiếm Nô nói ra. Triệu Cao khẽ to mày, nói ra, Yểm Nhật vẫn chưa về sao? 130 chủ nhân, Yểm Nhật đại nhân vẫn chưa về. Lục Kiếm Nô hồi đáp. Ai? Triệu Cao nhẹ giọng thở dài một hơi, nói ra, cái kia hẳn là về không được. Nghe được Triệu Cao mà nói, Lục Kiếm Nô nói ra, chủ nhân, ý của ngươi là Hiểm Nhật đại nhân đã chết? Khương Trần tất nhiên trở lại Tương Dương, nói do Hiểm Nhật hành động đã thất bại. Triệu Cao có chút bất đắc dĩ, thật không ngờ, mượn hơi Khương Trần không thành, ngược lại cho mình tạo một tôn đại địch. Nếu là bị bệ hạ biết được, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Kinh Nê người đâu? Triệu Cao hỏi. Hồi chủ nhân, Kinh Nê còn không có bị bắt trở về. Lục Kiếm Nô nói ra. Thực sự là phế vật. Triệu Cao cả giận nói. Bất quá Triệu Cao cũng biết, Kinh Nê làm chữ thiên nhất đẳng thích khách, muốn đuổi bắt trở về, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lục Kiếm Nô, Khương Trần tạm thời để một bên, các ngươi đi đem Kinh Nê bắt trở lại, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Triệu Cao nói ra. Là. Lục Kiếm Nô cùng kêu lên đáp, sau đó biến mất không thấy gì nữa. La Võng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện kẻ phản bội. Triệu Cao ánh mắt nhìn phía xa xa, trong ánh mắt nổi lên một vẻ lạnh như băng. Phái Hoa Sơn, phía sau núi. Sung Nhi, vì sao không tu luyện thần chiếu kinh? Phong Thanh Dương đi vào sân động, nhìn thấy Lệnh Hồ Sung nằm ở trên giường, ánh mắt vô thần nhìn đỉnh, không khỏi khẽ to mày. Sư thúc tổ, tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Lệnh Hồ Sung nói ra. Sung Nhi, vì sao nói như thế? Phong Thanh Dương hỏi. Lệnh Hồ Sung ngồi dậy, nói ra, sư thúc tổ, ngươi không có nghe nói sao? Cái kia Khương Trần suýt chút nữa đều chém giết thiên nhân cảnh hậu kỳ Phật Tuệ lão tổ. Coi như ta tu luyện thần chiếu kinh, cũng không khả năng là Khương Trần đối thủ. Tất nhiên báo thủ vô vọng, tu luyện thì có ích lợi gì đâu. 3. Lời còn chưa dứt, Lệnh Hồ Sung trên mặt liền bị đánh một cái tát. Lệnh Hồ Sung bưng nóng bỏng gương mặt của, vẻ mặt ngậm bức nhìn Phong Thanh Dương, nói ra, sư thúc tổ, vì sao đánh ta? Vì sao đánh ngươi? Phong Thanh Dương nói ra, ngươi tu luyện thần chiếu kinh, lẽ nào chỉ là vì trả thù sao? Lại nói, nếu như ngươi tu luyện thần chiếu kinh, còn có đuổi kịp Khương Trần cơ hội, nếu như ngươi buông tha tu luyện, vĩnh viễn chỉ là một cái phế vật. Sư thúc tổ, ngươi không có cùng Khương Trần đã giao thủ, không biết hắn bao kinh khủng. Hắn tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm đều hơn ta vô cùng xa. Lệnh Hồ Sung nói ra. Trước đây Lệnh Hồ Sung cùng Khương Trần giao thủ lúc, Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Khương Trần thi triển Độc Cô Cửu Kiếm, ký ức hãy còn mới mẻ. Khương Trần Độc Cô Cửu Kiếm, thậm chí tại chính mình sư phụ thúc tổ Phong Thanh Dương phía trên, quả thực làm người tuyệt vọng. Sung Nhi, đừng có mất đi ý chí chiến đấu. Bằng không vô luận làm cái gì đều không thể thành công. Phong Thanh Dương nói ra. Sư thúc tổ nghe được Phong Thanh Dương mà nói, Lệnh Hồ Sung không khỏi khóc giống lên. Sung Nhi, coi như ngươi nghĩ báo thủ, cũng không phải không có cơ hội. Mặc dù Khương Trần thiên phú dị bẩm, võ công cao cường, thế nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bận dễ, bây giờ Khương Trần gây thù hắn rất nhiều, nghĩ muốn đối phó người của hắn, vô số kể. Ngươi nếu thật muốn báo thủ, hảo hảo tu luyện thần chiếu kinh, tăng cao tu vi, đợi thời cơ, một ngày nào đó sẽ có cơ hội. Nhìn Lệnh Hồ Sung khóc ròng ròng dáng dấp, Phong Thanh Dương trong lòng mềm nhũn. Sư thúc tổ, thật vậy chăng? Nghe được Phong Thanh Dương mà nói, Lệnh Hồ Sung trước mắt hơi hơi sáng ngời. Đương nhiên. Phong Thanh Dương nói ra, Sung Nhi, sư thúc tổ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện thần chiếu kinh, hơn nữa Độc Cô Cửu Kiếm, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng có thể đứng ở Thần Vũ Đại Lục đỉnh. Sư thúc tổ dạy phải. Sung Nhi bây giờ sẽ bắt đầu tu luyện. Nghe được Phong Thanh Dương mà nói, Lệnh Hồ Sung cũng là một lần nữa đứng lên, bắt đầu tu luyện thần chiếu kinh. Nhìn Lệnh Hồ Sung bắt đầu tu luyện, Phong Thanh Dương khẽ gật đầu, trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một nụ cười. Tương Dương thành chủ phủ. Tung 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 đông. Khương Trần vẫn còn ở trên giường nghỉ ngơi, lại bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập thức tỉnh. Tiến đến, Khương Trần cao mày, nói ra. Quách Phù đẩy cửa mà vào. Phù Nhi, làm sao vậy? Như thế sáng sớm tìm ta có chuyện gì? Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, cánh cửa có một cái thanh niên nhân, nói có chuyện gấp, muốn gặp Khương Trần ca ca. Quách Phù nói ra. Thanh niên nhân. Khương Trần khẽ cao mày, nói ra, hắn gọi tên là gì? Hắn không có nói, chỉ nói là muốn gặp Khương Trần ca ca, đồng thời nói có hết sức khẩn cấp sự tình muốn nói cho Khương Trần ca ca. Quách Phù nói ra. Phù Nhi, đem hắn mang tới a. Khương Trần nói ra. Tốt. Quách Phù đáp. Thừa dịp Quách Phù đem người mang tới chi tế, Khương Trần mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một cái. Không bao lâu, Quách Phù liền dẫn tới một gã nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng, làm cho một loại khí chất bất phàm cảm giác. Ngươi chính là Khương Trần Khương thiếu hiệp. Nam tử trẻ tuổi nhìn Khương Trần, hỏi. Không thể giả được. Khương Trần từ tốn nói. Nghe được Khương Trần mà nói, nam tử trẻ tuổi lập tức quỳ xuống dập đầu nói ra, cầu Khương thiếu hiệp cứu lấy chúng ta đại vương. Ngươi đứng lên mà nói. Khương Trần tay áo bào bung lên, nam tử trẻ tuổi nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng vô hình, đem chính mình đỡ lên. Ngươi tên là gì? Khương Trần hỏi. Nam tử trẻ tuổi lập tức trả lời nói, Khương thiếu hiệp, ta gọi ra luật đề. Ngươi là người Liêu. Nghe được nam tử trẻ tuổi tên, Khương Trần cùng Quách Phủ đều là lấy làm kinh hãi. Khương Trần càng kinh ngạc. Cái này ra luật đề, là thần Điêu hiệp lữ cái kia ra luật đề sao? Đúng vậy, ta là người Liêu. Ra luật đề nói ra. Khương Trần hỏi, phụ thân của ngươi tên gọi là gì? Khương thiếu hiệp, phụ thân ta chính là đã từng đại Liêu thừa tướng ra luật Sở Tài. Ra luật đề nói ra. Ngươi có phải hay không còn có một người anh là ra luật Tấn, có một cái muội muội là ra luật Yến? Khương Trần hỏi. Nghe vậy, gia luật tề kinh ngạc không thôi, nói ra, Khương thiếu hiệp, làm sao ngươi biết? Khương Trần mới xác định, cái này gia luật tề, chính là thần Điêu hiệp lữ cái kia gia luật tề, chỉ là gia luật Sở Tài vốn là mông cổ thừa tướng, hiện tại biến thành đại Liêu thừa tướng. Này đáng chết tổng võ thế giới, kịch tình lại bắt đầu mang nguyễn. Ngươi tới tìm ta cứu các ngươi đại vương. Khương Trần hỏi. Đúng vậy, Khương thiếu hiệp. Chúng ta đại vương là Khương thiếu hiệp cố nhân. Gia luật tề nói ra. Cố nhân. Khương Trần hỏi, các ngươi đại vương tên gọi là gì? Hồi Khương thiếu hiệp, chúng ta đại vương tên là Tiêu Phong. Gia Luật Tề nói ra. Tiêu Phong. Khương Trần cùng Quách Phủ đều bị Gia Luật Tề mà nói cho kinh động. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Khương Trần nói ra. Khương thiếu hiệp, chúng ta đại vương chính là Đại Liêu Nam viện đại vương Tiêu Phong. Gia Luật Tề nói ra, Lớn Nguyên Hoàng hướng phái sứ giả khuyên bảo chúng ta Liêu đế xuất binh, một chỗ đánh đại Tống hoàng triều, Liêu đế mệnh Tiêu đại vương vì Trình Tống tiên sinh phong, nhưng là Tiêu đại vương không đồng ý, Liêu đế hướng Tiêu đại vương hạ độc, đồng thời đem Tiêu đại vương giam giữ tại Thiên Lao bên trong, chuẩn bị thu hậu vấn trạng. Ngay cả cha ta cũng bởi vì khuyên can Liêu đế mà bị Liêu đế bại miễn thừa tướng chức vụ. Ngươi là Tiêu Phong phái tới cầu viện? Khương Trấn hỏi. Gia Luật Tề lắc đầu, nói ra, Tiêu đại vương cũng không có phái ta tới, ta từng nghe nói, Tiêu đại vương kính nể nhất chính là Khương thiếu hiệp. Bây giờ Tiêu đại vương gặp nạn, nếu như Khương thiếu hiệp không xuất thủ, Tiêu đại vương liền chắc chắn phải chết à? Xem ra ngươi đối với các ngươi Tiêu đại vương là trung thành tận tâm a. Khương Trần nói ra. Tiêu đại vương bình thường liền so với chiếu cố ta, ta không nguyện ý thấy Tiêu đại vương bỏ mạng. Hy vọng Khương thiếu hiệp có thể xuất thủ cứu chúng ta Tiêu đại vương, ta cho Khương thiếu hiệp dập đầu. Gia Luật Tề vừa chuẩn bị quỳ xuống cho Khương Trần dập đầu, lại bị Khương Trần ngăn lại. Dập đầu thì không cần. Ngươi trước trở về a, ta sẽ đi cứu các ngươi Tiêu đại vương. Khương Trần nói ra. Đa tạ Khương thiếu hiệp. Đa tạ Khương thiếu hiệp. Gia Luật Tề cảm tạ nhiều lần, mới rời đi. Quách Phù hỏi, Khương Trần ca ca, ngươi thực sự dự định đi Đại Liêu Vương triều cứu người? Đi. Nhìn Gia Luật Tề rời đi thân ảnh, Khương Trần khẽ gật đầu. Chương 280, Tẩu hỏa nhập ma, tiến về trước Đại Liêu Vương triều, 1-2 cầu đặt mua. Chương 280, Tẩu hỏa nhập ma, tiến về trước Đại Liêu Vương triều, 1-2 cầu đặt mua. Đại Tống hoàng triều. Cổ phủ. Lão gia không xong, cổ phủ quản gia Cổ Đông Nội va đi tới thư phòng, thở không được, trên mặt có vẻ lo lắng. Người mới không xong. Giả Tự Đạo khiển trách, Cổ Đông, đến tột cùng làm sao hồi chuyện? Cổ Đông tại cổ phủ làm 30 năm quản gia, luôn luôn ổn trọng, không biết hôm nay vì sao thất thố như vậy. Lao ra, công tử đã xảy ra chuyện. Cổ Đông thở hổn hển nói ra. Cái gì? Dịch Nhi làm sao vậy? Nghe được Cổ Đông mà nói, Giả Tự Đạo đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Mặc dù Giả Tự Đạo thê thiếp thành đàn, thế nhưng liền Giả Dịch một cây dòng độc đinh, nghe được Giả Dịch gặp chuyện không may, làm sao không khẩn trương? Công tử luyện công, tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Cổ Đông nói ra. Lời còn chưa dứt dưới, Giả Tự Đạo liền vội vã đi ra thư phòng. Đi tới Giả Dịch gian phòng, Giả Tự Đạo thấy Giả Dịch nằm ở trên giường, rơi vào hôn mê, sắc mặt biến thành màu đen, khí tức bệ bại, hô hấp yếu ớt. Chữa bệnh quan đang ở vì Giả Dịch bắt mạch khám và chữa bệnh. Chữa bệnh quan, Dịch Nhi như thế nào? Đợi chữa bệnh quan thay Giả Dịch chữa trị xong tất, Giả Tự Đạo liền vội vàng hỏi. Chữa bệnh quan lắc đầu, nói ra, cổ lẫn nhau, công tử chắc là luyện công tẩu hỏa nhập ma, đưa tới kinh mạch thắt loạn, tại hạ không biết võ công, bất lực, bây giờ biện pháp duy nhất chính là tìm một cái võ công cao cường người, thay công tử vận công chữa thương. Tẩu hỏa nhập ma? Giả Tự Đạo hỏi, vì sao Dịch Nhi sẽ tẩu hỏa nhập ma? Nhưng là có thể quý công tử tu luyện nào đó công pháp võ học không làm, hoặc là bản thân tu luyện công pháp võ học tồn tại vấn đề, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch thắt loạn. Chữa bệnh quan nói ra. Nghe được chữa bệnh quan mà nói, Giả Tự Đạo trong nháy mắt liền nghĩ đến Trường Sinh Quyết. Bởi vì cái này một thời gian ngắn, Giả Dịch một mực tại hắn ép buộc phía dưới, lén lén tu luyện Trường Sinh Quyết. Lẽ nào Trường Sinh Quyết có chuyện? Giả Tự Đạo trong lòng âm thầm nói ra. Giả Tự Đạo hơi hơi trầm ngâm, phân phó nói, Cổ Đông, ngươi đi nhanh mời Từ thống lĩnh tới thay Dịch Nhi trị liệu, đồng thời thay ta chuẩn bị đi tiệu, ta muốn tiến cùng gặp mặt thánh thượng. Là, lao ra. Cổ Đông nghe được Giả Tự Đạo phân phó, lập tức xuống dưới lấy làm. Giả Tự Đạo vội vã đi tới Đại Tống hoàng cung. Tống đế đang ở ngự thư phòng huy hào bắt mặc, đây cũng là hắn duy nhất yêu thích. Vi thần Giả Tự Đạo, bái kiến bệ hạ. Giả Tự Đạo cung kính nói. Cổ ái khanh tới đúng dịp. Nhìn một chút chấm cái này chưa viết được như thế nào. Tống đế nói ra. Một tên thái giám đem Tống đế chưa viết bắt được Giả Tự Đạo trước mặt. Bệ hạ chưa viết, cứng cáp mạnh mẽ, lập luận sắc sảo, chữ tốt, chữ tốt. Giả Tự Đạo nói ra. Cổ ái khanh tới gặp chấm, không biết có chuyện gì nha. Tống đế hỏi. Bệ hạ, ngài hiện tại có hay không tu luyện Trường Sinh Quyết? Giả Tự Đạo hỏi. Trường Sinh Quyết? Tống đế hơi sững sờ, nói ra, cổ ái khanh, ngươi nói nhưng là trước đó Quách Tĩnh Hiến đi lên Trường Sinh Quyết. Chính là. Giả Tự Đạo nói ra. Ở đằng kia. Tống đế thuận tay một ngón tay, Giả Tự Đạo liền thấy, Quách Tĩnh chỗ Hiến đi lên Trường Sinh Quyết đang đặt ở giá sách một góc. Nguyên lai bệ hạ không có tu luyện Trường Sinh Quyết ta. Giả Tự Đạo nói ra. Tu luyện Trường Sinh Quyết nào có luyện tập thư pháp chơi thật khá. Tống đế đối với tu luyện không có hứng thú chút nào. Thấy thế, Giả Tự Đạo hơi lộ ra thất vọng. Bây giờ hắn cũng không xác định, Giả Dịch rốt cuộc bởi vì tu luyện Trường Sinh Quyết không làm mà tẩu hỏa nhập ma, vẫn là bản thân Quách Tĩnh Hiến đi lên Trường Sinh Quyết thì có vấn đề. Cổ Ái Khanh, vì sao đột nhiên hỏi chuyện này? Tống đế hỏi. Vậy hạ, có người nói cho vi thần, tu luyện Trường Sinh Quyết vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, vậy hạ nếu là muốn tu luyện Trường Sinh Quyết, nhất định phải thận trọng. Giả Tự Đạo nói ra. Nguyên lai Cổ Ái Khanh đội vã tiến cung, chính là vì nói cho chấm cái này a. Nghe vậy, Tống đế cười nhạt, nói ra, Cổ Ái Khanh yên tâm đi. Chấm đối với tu luyện Trường Sinh Quyết không có hứng thú gì, cũng không tin tưởng tu luyện Trường Sinh Quyết có thể trường sinh. Bệ hạ nói là, cái kia vi thần sẽ không quấy rầy bệ hạ luyện chữ, vi thần xin cáo lui. Giả Tự Đạo cung kính thi lễ một cái, sau đó chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng. Cái này Giả Tự Đạo Tống đế nhìn thoáng qua Giả Tự Đạo rời đi thân ảnh, khẽ lắc đầu, lại hết sức chuyên chú luyện lên chữ tới. Lam Giả Tự Đạo xếp sau trở lại trong phủ, đi tới Giả Dịch bên người. Gặp qua đại nhân. Cổ phủ thống lĩnh Từ Thạch trùng lấy Giả Tự Đạo ôm quyền hành lễ. Từ Thạch, Dịch Nhi như thế nào? Giả Tự Đạo hỏi. Đại nhân, công tử bây giờ tạm thời không có lo lắng tính mạng, bất quá lại trở thành hoạt tử nhân. Từ Thạch do dự một chút, nói ra. Nghe được Từ Thạch lời nói, Giả Tự Đạo mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Từ Thạch, lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác sao? Giả Tự Đạo hỏi. Đại nhân, biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Nếu như có thể tìm được một vị thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả vì công tử vận công trị liệu, có lẽ có hy vọng. Từ Thạch nói ra. Thiên nhân cảnh võ giả. Giả Tự Đạo nhíu mày, đi nơi nào tìm kiếm thiên nhân cảnh võ giả? Đại nhân, theo ta được biết, Tương Dương thành chủ phủ cung phụng Khương Trần chính là một vị thiên nhân cảnh võ giả. Từ Thạch nói ra. Khương Trần. Giả Tự Đạo nói ra, tên này có chút quen thuộc a. Đại nhân, cái này Khương Trần chính là được xưng thần vũ đại lục tuyệt thế thiên tài, gần nhất danh tiếng chính thịnh. Từ Thạch nói ra. Hắn sẽ đến cho Dịch Nhi trị liệu không? Giả Tự Đạo nói ra. Giả Tự Đạo cũng biết, một dạng thiên nhân cảnh võ giả, tiêu ngạo đều rất lớn. Đại nhân, Khương Trần mặc dù là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng vẫn là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, ngài chỉ cần hướng Quách Tĩnh tạo áp lực, để cho Quách Tĩnh phái Khương Trần tới, Khương Trần nhất định không dám không đến. Từ Thạch nói ra. Có đạo lý. Giả Tự Đạo khẽ gật đầu. Đại Minh hoàng triều, thủ hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị nhìn xong tình báo trong tay, chau mày. Thần Hầu làm sao vậy? Một bên Liễu Sinh đãn mã thủ hỏi. Còn chưa phải là bởi vì cái kia Khương Trần. Hắn thực lực hôm nay, vậy mà có thể chém giết thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Vô Thị nói ra. Chính là gần nhất thần võ lớn Lục Phong đầu chính tịnh cái vị kia tuyệt thế thiên tài. Liêu Sinh đán mã thủ từ tốn nói, Thần Hầu, người này không đáng để lo. Chờ chúng ta kế hoạch thành công, ngươi thành đại minh hoàng đế, ta khống chế đông doanh võ lâm, đến lúc đó muốn giết Khương Trần, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Sự tình chuẩn bị thế nào? Chu Vô Thị nói ra. Dùng các ngươi người Hán mà nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến tử cấm thành đỉnh, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt. Tốt. Chu Vô Thị nói ra. Bất quá, ta muốn nhắc nhở Thần Hầu tam đại mật thám, có vẻ như vẫn còn ở điều tra chúng ta, nếu như Thần Hầu lại không áp dụng biện pháp, đến lúc đó chớ để cho bọn họ phá hủy chuyện. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra. Lần trước không có giết chết Đoạn Thiên Ngai, bị Quy Hải Nhất Đao cùng Thượng Quan Hải Đường liên thủ ngăn cản, Liêu Sinh đán mã thủ một mực canh cánh trong lòng. Bản Hầu trong lòng hiểu rõ, không cần ngươi để tỉnh. Thiết Đảm Thần Hầu sầm mặt lại, nói ra. Hy vọng Thần Hầu lấy đại cục làm trọng, ngàn vạn lần chớ lòng dạ đàn bà. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra. Mật Tông. Phật Chí, Phật Quang, Phật Rõ Ràng, Phật Gặp cùng Phật Nghe thấy năm vị Mật Tông lão tổ ngồi quanh ở Phật Tuệ lão tổ bốn phía, mỗi người đều hướng phía Phật Tuệ lão tổ trong cơ thể chuyển vận chân khí, thay hắn chữa thương. Phật Tuệ lão tổ trên mặt, lúc xanh lúc hồng, lúc bạch lúc tử, biến ảo đường định, bất quá hắn hể bại khí tức, nhưng là tại dần dần để thăng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phật Chí, Phật Quang, Phật Rõ Ràng, Phật Gặp cùng Phật Nghe thấy năm vị Mật Tông lão tổ đồng thời rút lui trường, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí. Đa tạ sư minh cùng các vị sư đệ. Phật Tuệ lão tổ chậm rãi mở mắt ra, nói ra: "Sư đệ, ngươi này đoạn thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, không dùng được 2 tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Phật Chí lão tổ nói ra. Phật Tuệ lão tổ nói ra: "Sư minh, sư đệ vô năng, mời sư minh trách phạt." "Sư đệ đừng có tự trách, là lão nạp đánh giá thấp Khương Trần." Phật Chí lão tổ nói ra. "Sư minh, lẽ nào ngươi muốn đích thân xuất thủ sao?" Phật Tuệ lão tổ hỏi. Phật Tuệ lão tổ biết, mặc dù sư minh Phật Chí lão tổ cùng hắn đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, bất quá Phật Chí lão tổ đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ đã nhiều năm, thực lực thâm bất khả trắc, phải xa xa thắng được chính mình. "A Di Đà Phật." Phật Chí lão tổ nhẹ giọng nói, trước đó chúng ta đã nói, cùng Khương Trần chấm dứt ân oán, nếu như lão nạp sẽ xuất thủ, ác sẽ bị người khác chế nhạo. Cái này Khương Trần không phải nói 1 năm sau đó đến đây bái phòng sao? Lão nạp liền tại chỗ này đợi lấy hắn. Lão nạp nhìn một chút ở nơi này trong vòng 1 năm, có hay không có thể đột phá tới lục địa thần tiên cảnh. "Sư minh, ngươi muốn đột phá sao?" Nghe được Phật Chí lão tổ mà nói, Phật Tuệ lão tổ đám người đều là lộ ra vẻ vui mừng. "Nào có dễ dàng như vậy, chỉ có thể làm hết sức." Phật Chí lão tổ nói ra. "Nếu như sư minh có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh, Khương Trần nhất định không phải sư minh đối thủ." Phật Tuệ lão tổ đám người nói. "Đại Tống hoàng triều, Tương Dương thành chủ phủ. Khương Trần, ngươi sẽ phải rời khỏi." Quách Tĩnh nghe được Khương Trần vừa mới trở về, lại muốn ly khai, kinh ngạc không thôi. "Cha, Khương Trần ca ca muốn đi cứu Tiêu Phong Tiêu đại hiệp." Quách phủ nói ra. "Tiêu Phong Tiêu đại hiệp?" Quách Tĩnh kinh ngạc nói, "Tiêu đại hiệp làm sao vậy?" Quách phủ liền đem chuyện ngọn nguồn giảng thuật một lần. "Khương Trần, ngươi làm đúng. Tiêu đại hiệp bởi vì không chịu lĩnh binh đánh Đại Tống, mới có thể bị Liêu đế đánh vào thiên lao, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Ngươi chuyến này cẩn thận một chút." Quách Tĩnh nói ra. "Đa tạ Quách thành chủ, vậy ta cáo tử." Khương Trần nói ra. "Khương Trần ca ca, ngươi phải nhiều bảo trọng a." Quách phủ nói ra. Khương Trần tự tay xoa xoa Quách phủ đầu nhỏ, nói ra, "Phủ nhi, ta sẽ cẩn thận." Nói xong, Khương Trần xoay người rời đi, dần dần biến mất tại Quách Tĩnh cùng Quách phủ trong tầm mắt. Nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Quách phủ vẻ mặt lưu luyến. Lực. Chương 281, quý tộc thiếu nữ, hoàn nhan bình ái mộ, 22 cầu đặt mua. Chương 281, quý tộc thiếu nữ, hoàn nhan bình ái mộ, 22 cầu đặt mua. Thảo nào này Đại Liêu Vương Triệu muốn cùng lớn Nguyên Hoàng hướng liên hợp công tống đâu? Đổi lại là ta, cũng sẽ lựa chọn công tống. tiến vào Đại Liêu Vương triều, Thương Trần lúc này mới phát hiện, Đại Liêu Vương triều địa phương cằn cỗi, người ở thưa thớt, tài nguyên thiếu thốn, nếu không khác nghĩ ra đường, thực lực của một nước sẽ ngày càng suy nhược, sớm muộn sẽ bị cái khác hoàng triều chiếm đoạt. Đinh 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 leng keng. Ngay tại Thương Trần chạy đi chi tế, trong rừng núi truyền đến một hồi kim thiết thanh âm, trong lúc mơ hồ, còn có thiếu nữ nũng nịu thanh âm. Thật đúng là thời buổi rối loạn a. Thương Trần lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác, không xem qua quang hơi hơi thoáng nhìn, nhưng là nhìn thấy, trong rừng núi, sáu gã Liêu binh đang ở vây công một vị quần xanh thiếu nữ. Quần xanh thiếu nữ cầm trong tay một thanh liễu diệp đao, cùng sáu gã Liêu binh rơi vào khẩu đấu. Ở bên cạnh, một gã Liêu binh thống lĩnh đang song quyền ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn một màn này. Quần xanh thiếu nữ vóc người duyên dáng, dung mạo đẹp đẽ, một đôi mắt đẹp như là trong suốt dòng suối nhỏ, thuần khiết sạch sẽ, mà trong lúc phất tay, có một loại quý tộc khí độ, hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Lúc này, quần xanh thiếu nữ bị sáu gã Liêu binh vây công, đã có chút lực bất tòng tâm. Cô nàng còn không thúc thủ chịu trói, bản tướng quân sẽ hảo hảo yêu ngươi. Liêu binh thống lĩnh ánh mắt đánh giá quần xanh thiếu nữ uyển chuyển vóc người, trong mắt có lau một cái màu nhiệt huyết. Quần xanh thiếu nữ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, vì không để cho mình rơi vào Liêu binh trong tay chịu đục, quần xanh thiếu nữ ra sức cơ đao, tạm thời bức lui sáu gã Liêu binh, trong tay liễu diệp đao hướng phía chính mình trắng nón cổ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Liêu binh thống lĩnh cùng sáu gã Liêu binh đều là một tráng thốt lên, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này quần xanh thiếu nữ như vậy quả tưởng đúng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Cô đương chết tử tế không bằng kém sống, vì sao phải nghĩ quẩn? Quần xanh thiếu nữ bên thai truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu, hắn cũng là kinh ngạc phát hiện trong tay mình liễu diệp đao lại bị người đoạt đi, mà mình thì là rơi vào một cái ấm áp trong lòng. Nàng ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tờ tuấn mỹ như tiên gương mặt của, chứa đựng lau một cái nụ cười ấm áp, giúp vào nam tử trẻ tuổi trong lòng, làm cho quần xanh thiếu nữ sinh ra một loại ấm áp thực tế cảm giác, đúng là làm một mực phiêu bạt, cơ khổ không chỗ nương tựa nàng, đôi mắt đẹp rưng rưng. Tiểu tử, ngươi là người nào? Liêu binh thống lĩnh thấy Khương Trần, khiển trách, nếu như không muốn chết, liền nhanh lên cút cho lão tử. Các ngươi nhiều như vậy cái đại nam nhân, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, còn muốn điểm khuôn mặt sao? Khương Trần bàn tay to nắm cả quần xanh thiếu nữ, hướng hở nói ra. Quần xanh thiếu nữ cảm thụ được Khương Trần bàn tay to chuyển tới nhiệt độ, mặt cười đỏ bừng, một trái tim cũng là phanh phanh nhảy loạn. Thử, tất nhiên muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Giết hắn cho ta. Liêu binh thống lĩnh vung tay lên, nói ra. Là. Nghe được Liêu binh thống lĩnh lời nói, sáu gã Liêu binh huy động mã đao, chen nhau lên, hướng phía Khương Trần hung hăng chém tới. Công tử, cẩn thận. Thấy vây giết mà đến Liêu binh, váy thiếu nữ kinh hô. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Khương Trần cười nhạt, tay cầm liễu diệp đao, sau đó vung lên. Một đạo bén nhọn ánh đao lướt qua, sáu gã Liêu binh trên cổ trong nháy mắt xuất hiện một đạo tế vi vết đao, ngay sau đó thiên huyết mãnh liệt ra. Sáu gã Liêu binh che cổ họng của mình, trên mặt có vẻ khó tin. Bọn họ đều thật không ngờ, liền thanh niên mặc áo trắng này làm sao xuất thủ cũng chưa có thấy rõ, cũng đã bỏ mạng. Tung tung tung, sáu gã Liêu binh đều là ngã xuống đất bỏ mình. Thấy như vậy một màn, Liêu binh thống lĩnh trên mặt có vẻ hoảng sợ. Hắn không có nghĩ đến trước mắt thanh niên mặc áo trắng này thật không ngờ lợi hại, hắn thậm chí cũng chưa có thấy rõ ràng Khương Trần lại như thế nào xuất thủ. Một lúc sau, Liêu binh thống lĩnh xoay người liền muốn chạy trốn. Hiu. Khương Trần tùy ý bắn ra một đạo chỉ kình, trực tiếp không có vào Liêu binh thống lĩnh cái hốc. Tung. Liêu binh thống lĩnh ý thức nổ tung mà mở, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Quần xanh đầy mặt cô gái khiếp sợ, nàng cũng không có nghĩ đến Khương Trần vậy mà đem Liêu binh thống lĩnh cùng sáu gã Liêu binh trong nháy mắt giết. Cô đương không sao. Khương Trần vỗ nhẹ một cái quần xanh thiếu nữ bả vai, nói ra. A. Nghe được Khương Trần mà nói, quần xanh thiếu nữ mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Khương Trần hai tay của đã bung ra, mà mình thì còn ôm thật chặt Khương Trần. Quần xanh thiếu nữ buông tay ra, từ Khương Trần trong lòng lui ra ngoài, ôm quyền nói ra, tiểu nữ tử Hoàn Nhan Bình, đa tạ công tử ân cứu mạng. Người là Hoàn Nhan Bình. Nghe được quần xanh lời của thiếu nữ, Khương Trần vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên tắc ở giữa, Hoàn Nhan Bình nguyên do đại kim quý tộc, Mông Cổ diệt kim sau, vì báo quốc cựu gia hận, nhiều lần ám sát Mông Cổ tể tướng Gia Luật Sở Tài. Công tử biết ta. Thấy Khương Trần vẻ mặt kinh ngạc, Hoàn Nhan Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi cùng ta một người bạn tên rất giống. Ta gọi Khương Trần. Khương Trần nói ra, không biết Hoàn Nhan cô nương tại sao lại bị này vài tên Liêu binh truy sát. Công tử, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử là Kim Quốc quý tộc, cha mẹ của ta chết ở Đại Liêu Vương triều thừa tướng Gia Luật Sở Tài tay. Ta đi ám sát Gia Luật Sở Tài, lại bị này vài tên Liêu binh để mắt tới, nếu không phải công tử xuất thủ, sợ rằng tiểu nữ tử đã tự vận mà chết. Hoàn Nhan Bình nói ra. Bằng cô nương thân thủ, muốn ám sát Gia Luật Sở Tài, sợ rằng rất không có khả năng a. Khương Trần từ tốn nói. Mặc dù là tổng võ thế giới, kịch tình có chỗ khác biệt, nhưng Hoàn Nhan Bình hay là phải đi vào ám sát Gia Luật Sở Tài. Xem ra Hoàn Nhan Bình cùng mình mục đích là giống nhau, Hoàn Nhan Bình đi ám sát Gia Luật Sở Tài, mà mình là đi tìm Gia Luật Tể. Thu nhà hận nước, huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Hoàn Nhan Bình nói ra. Nói xong, Hoàn Nhan Bình đột nhiên quỳ gối Khương Trần trước mặt. Hoàn Nhan cô đương, ngươi này là làm cái gì? Nhanh lên một chút. Khương Trần đem Hoàn Nhan Bình đỡ lên. Công tử, ta nghĩ muốn bái ngươi làm thầy, luyện được kỹ năng, tìm Gia Luật Sở Tài báo thù. Hoàn Nhan Bình nói ra. Hoàn Nhan cô đương, coi như ngươi bái ta làm thầy, không có 5 năm 10 năm thời gian, ngươi cũng rất khó báo thù. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàn Nhan Bình trên mặt đẹp lộ ra vẻ thất vọng. Nàng đã nghe ra, Khương Trần cũng không muốn truyền thụ chính mình võ công. Hơn nữa nàng coi như có thể bình tĩnh lại luyện võ, sợ rằng gia luật sở tài cũng sống không đến chính mình thần công đại thành ngày đó. Hoàn Nhan cô nương không phải là muốn tìm gia luật sở tài báo thù sao? Ta vừa may cũng đi Đại Liêu Vương đô, không bằng chúng ta đồng hành. Khương Trần nói ra. Thật vậy chăng? Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàn Nhan bình lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên là thực sự. Lẽ nào cô nương không nguyện ý sao? Khương Trần nói ra. Nguyện ý. Hoàn Nhan bình gật đầu, nói ra, nếu như công tử có thể giúp ta giết gia luật sở tài, Hoàn Nhan bình nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp công tử. Đi thôi. Khương Trần cười nhạt nói. Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình chạy tới Đại Liêu Vương đô. Đang đổi đường trong quá trình, Khương Trần cũng là nhân tiện chỉ điểm một chút Hoàn Nhan Bình, có thể dùng Hoàn Nhan Bình võ công có chỗ tinh tiến. Mấy ngày sau, Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình liền chạy tới Đại Liêu Vương đô. Mặc dù Đại Liêu địa phương cằn cỗi, thế nhưng Đại Liêu Vương đô khí thế rộng lớn, có chút bất phàm. Bởi vì các đại hoàng triều, vương triều thương mậu nhiều lần, vì vậy Đại Liêu Vương đô bên trong cũng không có thiếu người Hán. Tiến vào Đại Liêu Vương đô, Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình cũng là không uổng phí khí lực gì, liền tìm được phụ thừa tướng. Khương đại ca, nơi đó liền ra luật lão tặc phụ trách. Hoàn Nhan Bình chỉ vào một chỗ phụ trạch nói ra. Theo Hoàn Nhan Bình chỉ phương hướng nhìn lại, Khương Trần chính là nhìn thấy phụ thừa tướng trạch vậy mà hơi lộ ra cũ nát, cánh cửa cũng chỉ có hai gã hộ vệ. Một cái phụ thừa tướng, thật không ngờ cũ nát, quả thực ngoài Khương Trần dự liệu. Bình Nhi, chúng ta tìm nhà trọ ở lại a. Nay muộn chúng ta dạ thám phụ thừa tướng. Khương Trần từ tốn nói. Tất cả nghe Khương đại ca phân phó. Hoàn Nhan Bình nói ra. Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình tại phụ thừa tướng phụ cận tìm một gian khách sạn để ở đi dưới lầu ăn một chút gì a. Hai người tới khách sạn lầu 2, tìm một cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy phụ thừa tướng. Hai vị khách quan, các ngươi muốn chút gì? Điếm tiểu nhị đi tới Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình bên người, nói ra, đem các ngươi trong tiệm hảo tiểu thức ăn ngon đều bưng lên a. Khương Trần nói ra, mấy ngày nay chạy đi tương đối khổ cực, ăn thật ngon một trận, khao mình một chút. Được rồi, mời hai vị khách quan chờ. Rất nhanh, điếm tiểu nhị liền bưng tới một cái bàn hảo tiểu thức ăn ngon. Khương đại ca, cái này cần nếu không thiếu bạc a. Không bảy nhìn một bàn hảo tiểu thức ăn ngon, Hoàn Nhan Bình mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, nàng nhưng là không có bạc tính tiền a. Khương Trần tựa hồ là nhìn ra Hoàn Nhan Bình tâm tư, cười nhạt, nói ra, "Bình Nhi, bữa tiệc này ta mời ngươi." Hoàn Nhan Bình có chút ngượng ngùng. Người ta giúp mình báo thủ, còn cần người ta tự móc tiền túi. "Ăn đi." Khương Trần gắp một cái đùi gà cho Hoàn Nhan Bình. "Cảm tạ Khương đại ca." Hoàn Nhan Bình một mực ở vào lưu vong trạng thái, mỗi ngày màn trời chiếu đất, thường là no một bữa đói một bữa, vì vậy nhìn này tràn đầy một bàn bữa tiệc lớn, cũng là không để ý hình tượng của mình, khối lớn cán ăn. Nhìn Hoàn Nhan Bình lang thôn hổ yết trạng thái, Khương Trần không khỏi lộ ra một nụ cười. Dùng cơm xong sau đó, Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình trở lại gian phòng. "Bình Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta buổi tối gặp." Khương Trần nói ra. "Ân, Khương đại ca, buổi tối gặp." Hoàn Nhan Bình nhẹ nhàng lên tiếng, mặt cười vẫn không khỏi được một đỏ, vội vã hồi gian phòng của mình. Nhìn Hoàn Nhan Bình thẹn thùng thân ảnh, Khương Trần cười cười, đi vào phòng, xếp bằng ở trên giường, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, đắm chìm ở trong tu luyện, yên tĩnh chờ đêm một đến. Chương 282, đêm dò xét thừa tướng phủ, ra luật tiến tắm rửa. Một hai cầu đặt mua. Chương 282, đêm dò xét thừa tướng phủ, ra luật tiến tắm rửa, một hai cầu đặt mua. Bóng đêm dần dần phủ xuống. Hô. Khương Trần mở hai mắt ra, từ trạng thái tu luyện lui ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí. Tung 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 đông. Lúc này, cánh cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến. Từ tiếng bước chân ở giữa, Khương Trần đã nghe ra là Hoàn Nhan Bình. Két. Hoàn Nhan Bình đẩy cửa mà vào. Nhìn Hoàn Nhan Bình dáng dấp, Khương Trần hơi sững sờ. Chỉ thấy Hoàn Nhan Bình đeo hắc sắc cái khăn che mặt, mặc y phục dạ hành, chân mang hắc sắc mềm dày. "Khương đại ca, lên đường đi." Hoàn Nhan Bình nói ra. "Tốt." Khương Trần nhìn thoáng qua sắc trời, khẽ gật đầu, từ trên giường đứng lên. "Khương đại ca." Hoàn Nhan Bình muốn nói lại thôi. "Bình Nhi, làm sao vậy?" Khương Trần kỳ quái hỏi. Hoàn Nhan Bình do dự một chút, nói ra, "Khương đại ca, ngươi không đổi một bộ quần áo sao?" Khương Trần một thân áo trắng, tại trong đêm khuya có chút bắt mắt. "Đi phủ thừa tướng, không dùng phiền toái như vậy." Khương Trần cười nhạt nói. Nhìn thấy Khương Trần nói như thế, Hoàn Nhan Bình cũng sẽ không miễn cưỡng. Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình đi tới phủ thừa tướng tường bên ngoài viện, Hoàn Nhan Bình hơi lộ ra căng thẳng. "Bình Nhi, không cần khẩn trương, tất cả có ta ở đây." Khương Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái Hoàn Nhan Bình bả vai, nhẹ giọng cười nói. "Ân." Thấy Khương Trần trên mặt nụ cười ấm áp, Hoàn Nhan Bình điểm 15 gật đầu, cũng không khẩn trương như vậy. Khương Trần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm ở Hoàn Nhan Bình nhỏ và dài eo nhỏ phía trên. Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới cực nóng nhiệt độ, chóp mũi tất cả đều là Khương Trần nồng nặc nam tử khí tức, Hoàn Nhan Bình mặt cười lập tức trở nên đỏ bừng. Một lúc sau, Hoàn Nhan Bình thấy hoa mắt, cảm giác mình bay lên trời, như cưỡi mây đạp gió một dạng. Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình, nhẹ nhàng phóng qua tường viện, tiến vào phủ thừa tướng. "Thật là lợi hại khinh công a." Hoàn Nhan Bình âm thầm thán phục. Lúc này, vừa may có một đội hộ vệ tuần tra đi qua, Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình trốn một chỗ sau hòn non bộ mặt. "Bình Nhi, ngươi biết gia luật sở tài đang ở nơi nào sao?" Khương Trần nhẹ giọng hỏi. Hoàn Nhan Bình lắc đầu. Trước đó nàng cũng ám sát qua gia luật sở tài, bất quá đều là tại gia luật sở tài xuất hành thời điểm, đây là nàng lần đầu tiên tiến vào phủ thừa tướng. "Vậy thì một gian tìm đi." Khương Trần nói ra. Cũng may phủ thừa tướng cũng ở, muốn tìm được gia luật sở tài gian phòng cũng không phải việc khó gì. Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình, một gian bắt đầu tìm. "Khương đại ca, ngươi xem nơi đó." Hoàng Nhan Bình chỉ vào xa xa một gian phòng, nhẹ giọng nói: "Gian kia gian phòng đèn sáng, hơn nữa nhìn gian phòng dáng dấp, chắc là thân phận không thấp người chỗ ở đi xem." Khương Trần mang theo Hoàng Nhan Bình đi tới gian kia cửa phòng bên ngoài. Gian phòng không ai. Khương Trần không có nhận thấy được trong phòng có người khí tức ba động. Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàng Nhan Bình hơi lộ ra thất vọng. Lúc này, hai đội hộ vệ từ hai cái phương hướng tuần tra mà đến. Dưới tình thế cấp bách, Khương Trần mang theo Hoàng Nhan Bình lặng yên không tiếng động đi vào phòng. Gian phòng rõ ràng cho thấy một cô thiếu nữ gian phòng. Tại gian phòng một bên, để một cái thùng nước tắm ở giữa thủy còn bốc hơi nóng, trên mặt nước nổi lơ lửng xinh đẹp cánh hoa. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Khương Trần cùng Hoàng Nhan Bình vội vã trốn được gian phòng phía sau bình phong. Lúc này, cửa phòng mở ra, một gã mặc ăn mặc thiếu nữ cùng hai gã tỷ nữ đi đến. "Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong. Nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa a." Một gã tỷ nữ nói ra. "Không cần, các ngươi lui ra đi." Trang phục thiếu nữ nói ra. "Là." Hai gã tỷ nữ rời khỏi gian phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại. Trang phục thiếu nữ đi tới thùng nước tắm bên cạnh, hơi quần áo xuống dưới, lộ ra một thân thể hoàn mỹ. Mặc dù Khương Trần nhìn không thấy thiếu nữ khuôn mặt, bất quá thiếu nữ vóc người cao gầy, có lồi có lõm, da bởi vì bình thường phơi nắng nguyên nhân, chuyển tiểu mạch màu, có vẻ phi thường khỏe mạnh, làm cho một loại giá tính vẻ đẹp. Gia Luật Yến. Khương Trần trong đầu hiện lên một cái tên. Dù sao, Gia Luật Sở chỉ có Gia Luật Yến một đứa con gái. Gia Luật Yến cũng không có nóng lòng tiến vào trong thùng nước tắm, mà là đang một mặt trước gương đồng, đánh giá chính mình gương mặt xinh đẹp cùng vóc người ngạo nhân, điều này cũng làm cho được Khương Trần mở rộng tầm mắt. Hoàn Nhan Bình thấy Khương Trần đang đánh giá Gia Luật Yến thân thể, mặt cười mắc cỡ đỏ bừng. Gia Luật Yến tại gương đồng trước mặt tự mình thưởng thức một hồi, rốt cục bước vào thùng nước tắm ở giữa. Trước mắt tuyệt vời phong cảnh, nhất thời biến mất không thấy gì nữa, làm cho Khương Trần cũng là lớn than đáng tiếc. Khương Trần dư quang thoáng nhìn một bên Hoàn Nhan Bình mặt cười đỏ bừng, xinh xắn đáng yêu, nhịn không được tiến tới hôn nàng một chút. Bị Khương Trần kinh bạc, Hoàn Nhan Bình cũng không có chút nào phản cảm, ngược lại trong lòng có lau một cái vui vẻ ý rầm rầm. Rầm rầm, rầm rầm. Trong thùng nước tắm, bọt nước âm thanh có chút mê người, mặc dù Khương Trần chỉ có thể thấy Gia Luật Yến đầu nhỏ, thế nhưng tưởng tượng trong đó cảnh sắc, không khỏi miên man bất định. Lúc này, một hồi nhỏ không thể thấy âm thanh kỳ quái truyền đến. Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình nhìn về phía Gia Luật Yến, chỉ thấy Gia Luật Yến tựa ở thùng nước tắm phía trên, một cánh tay đỡ thùng nước tắm duyên bên, tay kia đặt ở trong nước, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Thanh âm kỳ quái chính là từ Gia Luật Yến trong miệng truyền tới. Khương Trần chính là Hoa Tùng lão thủ, há không biết Gia Luật Yến đang làm gì? Thảo nào không được tỷ nữ hầu hạ tắm rửa. Hoàn Nhan Bình cũng là thiếu nữ hoài xuân, tự nhiên biết Gia Luật Yến đang làm cái gì. Nàng có đôi khi cũng sẽ làm như vậy. Nghe Gia Luật Yến thanh âm, Hoàn Nhan Bình mặt cười kiểu diễm bức ác, trái tim nhảy cực nhanh. Khương Trần nắm ở Hoàn Nhan Bình tinh tế trên bờ eo bàn tay to, cũng là không an phận. Hoàn Nhan Bình sủi lơ tại Khương Trần trong lòng, tùy ý Khương Trần làm sàng làm bậy. A. Theo Gia Luật Yến một tiếng thật thấp tiếng gào, Hoàn Nhan Bình thân thể cũng là một trận rung động, nhưng là không cẩn thận đụng phải một bên bình phong. Người nào? Nghe được động tĩnh, Gia Luật Yến thất kinh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tại tự ngu tự nhạc thời điểm, trong phòng lại vẫn ẩn núp những người khác. Nếu như truyền đi, chính mình làm sao còn đối nhân xử thế? Gia Luật Yến từ trong thùng nước tắm đi ra, vừa định muốn đi cầm y phục, lại bị Khương Trần điểm trúng huyệt đạo. Thấy Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình từ phía sau bình phong đi tới, Gia Luật Yến vừa thẹn vừa giận. Khương Trần thì là không cố kỵ đánh giá Gia Luật Yến không đến một luồng duyên dáng vóc người. Không thể không nói, Gia Luật Yến làm cho một loại ngỗ ngược đẹp, cùng giang nam ôn luyện nữ tử tuyệt nhiên tương phản. Gia Luật Yến bị Khương Trần ánh mắt quan sát, mặt cười mắc cỡ đỏ bừng. Chỉ là nàng bị Khương Trần điểm trụ huyệt đạo, cũng không có thể nhúc nhích, cũng không thể mở miệng. "Ta có thể đem huyệt đạo của ngươi cởi ra, ngươi không thể hét to. Nếu như ngươi đồng ý, liền nháy mắt." Khương Trần từ tốn nói. Gia Luật Yến vội vã nháy mắt một cái. Khương Trần tại Gia Luật Yến trên người nhẹ nhàng điểm một cái, giải khai Gia Luật Yến huyệt đạo. "Có thể hay không để cho ta trước tiên đem y phục mặc lên?" Gia Luật Yến nói ra. Mặc dù Bắc Phương nữ tử hào phóng, thế nhưng bị một cái nam tử xa lạ không cố kỵ quan sát, chung quy xấu hổ. Khương Trần hơi hơi gật đầu. Gia Luật Yến liền vội vàng đem y phục mặc lên, đem tuyệt vời phong cảnh che mà đi. "Cảm tạ." Gia Luật Yến nhẹ giọng nói. Nhìn Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình, Gia Luật Yến cũng không cảm thấy hai người là cái gì người xấu. "Các ngươi là người nào?" Gia Luật Yến hỏi. "Nàng là tới tìm ngươi cha báo thủ." Khương Trần chỉ vào Hoàn Nhan Bình, nhẹ giọng nói. "Tìm ta cha báo thủ?" Nghe vậy, Gia Luật Yến có chút kinh ngạc, nói ra, "Có phải hay không các người lầm, cha ta chọn đời làm việc thiện, thế nào cửu nhân?" "Cha ngươi chọn đời làm việc thiện?" Hoàn Nhan Bình nói ra, "Cha ngươi trên tay dính đầy tộc nhân ta tiên huyết, ngươi còn dám nói cha ngươi chọn đời làm việc thiện?" "Ngươi là cũng 500 Luật Yến nghi hoặc nhìn Hoàn Nhan Bình. "Gia Luật Yến, ngươi không biết ta. Lúc đó cha ngươi liên hợp lớn nguyên hoàng hướng, đánh kim quốc, tàn sát tộc nhân của ta." Hoàn Nhan Bình giật xuống trên mặt mình hắt sắc cái khăn che mặt. "Hoàn Nhan Bình, lại là ngươi?" Gia Luật Yến nhận ra Hoàn Nhan Bình, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, "Chúng ta đã 5 lần 7 lượt bỏ qua cho ngươi, thật không ngờ ngươi như trước chưa từ bỏ ý định. Thu nhà hận nước, không thể không báo." Hoàn Nhan Bình nói ra. "Cho nên ngươi này một lần tìm tới vị thiếu hiệp kia cao thủ." Gia Luật Yến nhìn ra Khương Trần thân thủ bất phàm. "Không sai." Hoàn Nhan Bình gật đầu, nói ra, "Gia Luật Yến, cha ngươi hiện tại nơi nào? Ngươi đem ta giết ta?" "Ta không biết nói." Gia Luật Yến nói ra. Hoàn Nhan Bình lắc đầu, nói ra, "Cha mẹ của ta, tộc nhân của ta không phải ngươi giết, ta không giết ngươi. Ngươi có thể đủ buông tha ta, vì sao không thể bỏ qua cha ta?" Gia Luật Tiến nói ra, lúc đó liên hợp đánh Kim Quốc, cũng không phải cha ta có thể quyết định. Còn như cha mẹ ngươi cùng tộc nhân chết, cũng không phải cha ta ra lệnh, mà là Liêu đế cùng Nguyên đế ý chỉ, coi như cha ta là đại Liêu thừa tướng, đều không thể chống lại. Huống chi, cha ta vì khuyên can Liêu đế công tống, hiện đã bị Liêu đế bãi nhiệm thừa tướng chức vụ, nhàn rỗi tại gia. Ngươi thật muốn báo thù, hẳn là tìm Liêu đế cùng Nguyên đế, mà không phải cha ta. Coi như là Liêu đế cùng Nguyên đế ý chỉ, cha ngươi cũng là chấp hành giả. Hoàn Nhan Bình cố chấp nói ra, ám sát Liêu đế cùng Nguyên đế, đối với nàng mà nói, căn bản là chuyện không thể nào. Khương đại ca, chúng ta đi thôi. Hoàn Nhan Bình không nguyện ý cùng Gia Luật Tiến quá nhiều vướng víu. Tốt. Khương Trần khẽ gật đầu, một lần nữa ngăn lại Gia Luật Tiến huyệt đạo. Gia Luật cô đương, ngươi đừng lo lắng, nửa canh giờ, huyệt đạo tự giải. Khương Trần nói ra. Nhìn Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình rời đi thân ảnh, Gia Luật Tiến lo lắng không thôi, gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống. Chương 283, Gia Luật Sở Tài thản nhiên chịu chết, thiện lương Hoàn Nhan Bình, 22 cầu đặt mua. Chương 283, Gia Luật Sở Tài thản nhiên chịu chết, thiện lương Hoàn Nhan Bình, 22 cầu đặt mua. Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình ra Gia Luật Tiến gian phòng, cũng không lâu lắm, rốt cuộc tìm được Gia Luật Sở Tài gian phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ, Khương Trần nhìn thấy trong phòng, một vị ngoài 50 tuổi cẩm y lão giả, quỳ gối một cái tượng Phật trước mặt. Cẩm y lão giả vóc người ổn định, tướng mạo uy nghiêm, trên người lộ ra một cổ thượng vị người khí thế. Khương đại ca, là Gia Luật lão tặc. Thấy cẩm y lão giả dáng dấp, Hoàn Nhan Bình trong mắt đẹp lộ ra vẻ cửu hận, thân thể đều là run nhẹ nhẹ. Gia Luật Sở Tài quỳ gối Phật tượng trước mặt, nhẹ giọng thì thầm: Nam mô đi qua vô lượng phân thân chư Phật. Khương Trần có chút kinh ngạc, bởi vì Gia Luật Sở Tài dĩ nhiên tại tụng niệm kinh Phật, chính là Đại Thông Phương Quảng Sám Hối diệt tội trang nghiêm thành Phật trải qua. Gia Luật Sở Tài đang ở hướng Phật tổ sám hối. Khương đại ca, Gia Luật lao tặc đang làm cái gì? Hoàn Nhan Bình nhẹ giọng hỏi. Hắn tại tụng niệm Đại Thông Phương Quảng Sám Hối diệt tội trang nghiêm thành Phật trải qua, tại hướng Phật tổ sám hối đâu? Khương Trần nói ra. Gia Luật lao tặc là chuyện xấu làm nhiều rồi, mới hướng Phật tổ sám hối. Hoàn Nhan Bình nhìn về phía Khương Trần, nói ra: Khương đại ca, cầu ngươi xuất thủ, giết Gia Luật lao tặc, thay ta cha mẹ cùng tộc nhân báo thù. Gia Luật Sở Tài không biết võ công, nếu như hiện tại xông vào gian phòng, nhất định lấy ám sát Gia Luật Sở Tài. Tốt. Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình xông vào gian phòng. Gia Luật Sở Tài còn chưa phản ứng kịp, một thanh sáng như tuyết liêu diệt đao đã rơi vào cổ của hắn phía trên. Gia Luật lao tặc, nay một ngươi tử kỳ đến. Hoàn Nhan Bình vẻ mặt cừu hận nhìn Gia Luật Sở Tài, sắc bén liêu diệt đao cũng là phá vỡ Gia Luật Sở Tài cổ, máu tươi chảy đi ra. Hoàn Nhan cô đương, là ngươi. Thấy Hoàn Nhan Bình dung mạo, Gia Luật Sở Tài cũng là đưa nàng nhận ra được. Dù sao, Hoàn Nhan Bình cũng không phải lần đầu tiên ám sát hắn. Hoàn Nhan cô đương, ngươi động thủ đi, giết lão phu, lão phu chỉ có một điều thỉnh cầu, không nên thương tổn lão phu nhi nữ. Gia Luật Sở Tài thần sắc đạm nhiên, trên mặt không có chút nào hoảng loạn vẻ sợ hãi. Gia Luật lão tặc, ngươi hại chết cha mẹ ta, giết ta tộc nhân, thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Thấy Gia Luật Sở Tài giáng dấp, Hoàn Nhan Bình nổi giận nói: Hoàn Nhan cô đương, cha mẹ ngươi cùng tộc nhân chết, hoàn toàn chính xác cùng lão phu có quan hệ, nhưng là ngươi biết không? Lão phu cha mẹ cùng tộc nhân cũng chết tại cha mẹ ngươi trong tay. Gia Luật Sở Tài nói ra. Điều này sao có thể? Nghe được Gia Luật Sở Tài mà nói, Hoàn Nhan Bình trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lúc đó, cha mẹ ngươi lĩnh binh đánh Tây Kinh trong mây phủ, trắng trợn tàn sát ta Gia Luật tộc nhân, cha mẹ của ta cùng tộc nhân đều ở đây cái kia nhất dịch bị cha mẹ ngươi tàn sát. Gia Luật Sở Tài nói ra. Nghe vậy, Hoàn Nhan Bình mở miệng không nói. Ai? Gia Luật Sở Tài thở dài, nói ra, hoàn toàn tương báo khi nào? Hoàn Nhan cô đương, cha mẹ ngươi cùng tộc nhân chết, hoàn toàn chính xác cùng lão phu có quan hệ. Lão phu cảm giác sâu sắc cái nấy, cả ngày lẫn đêm tại Phật tiền sám hối. Nếu như Hoàn Nhan cô nương cảm thấy giết lão phu có thể hóa giải đoạn này thù hận, vậy thì động thủ đi. Nói đến đây, Gia Luật Sở Tài trên mặt đúng là có một loại giải thoát ý. Hoàn Nhan Bình lưng bèo thù nhà hận nước, vẫn muốn giết chết Gia Luật Sở Tài vì huyết hải thâm cứu. Nhưng khi Gia Luật Sở Tài nền cổ đợi giết lúc, Hoàn Nhan Bình lại phát hiện chính mình căn bản không hạ thủ được. Khương đại ca, Hoàn Nhan Bình nhìn phía Khương Trần, nhưng là có chút chân tay luống cuống. Bình nhi, chính ngươi quyết định đi. Khương Trần từ tốn nói. Khương Trần biết lấy Hoàn Nhan Bình tính cách là sẽ không giết Gia Luật Sở Tài. Đây cũng là Khương Trần đáp ứng mang Hoàn Nhan Bình tới ám sát Gia Luật Sở Tài nguyên nhân. Lui một vạn bước mà nói, nếu như Hoàn Nhan Bình thật muốn giết Gia Luật Sở Tài, Khương Trần cũng sẽ ngăn cản, bởi vì Gia Luật Sở Tài là Khương Trần kế hoạch ở giữa trọng yếu một con cờ, tuyệt đối không thể chết. Hoàn Nhan Bình vẻ mặt quân quý. Chính như vừa rồi Gia Luật Tiến nói tới, lúc đó lớn nguyên hoàng hướng cùng Đại Liêu Vương Triều liên hợp đánh Kim Quốc, cũng không phải Gia Luật Sở Tài có thể quyết định, tàn sát Hoàn Nhan tộc nhân, cũng là Liêu đế cùng Nguyên đế ý chỉ. Nếu thật muốn báo thù, hẳn là tìm Liêu đế cùng Nguyên đế. Phía trước mấy lần ám sát Gia Luật Sở Tài, nếu không có Gia Luật Sở Tài thủ hạ lưu tình, sợ rằng nàng sớm đã bị Gia Luật Sở Tài hộ vệ bên cạnh giết đi. Gia Luật Sở Tài ngẩng đầu, nhắm hai mắt, yên tĩnh chờ Hoàn Nhan Bình động thủ. Người nào? Người đâu? Có thích khách? Lúc này, tuần tra ban đêm hộ vệ phát hiện Gia Luật Sở Tài gian phòng dị thường, bầu trời đêm yên tĩnh, bị tiếng gào phá vỡ. Ngay sau đó, rất nhiều hộ vệ vây quanh. Thấy Gia Luật Sở Tài bị ép buộc, hộ vệ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Khương đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Hoàn Nhan Bình nhìn một màn này, trên mặt có vẻ lo lắng. Đều do chính mình trong chốc lát nhân từ nâng tay, đưa tới bị phủ thừa tướng hộ vệ phát hiện. Coi như nay muộn giết Gia Luật Sở Tài, sợ rằng hai người cũng không chạy thoát, chính nàng chết chưa quan hệ, nhưng là làm phiền Hà Khương Trần. Bình nhi, không sao cả. Khương Trần cười nhạt. Nhìn Khương Trần nụ cười trên mặt, Hoàn Nhan Bình cũng là tỉnh táo lại, nếu là có thể cùng Khương đại ca chết cùng một chỗ, cũng không có cái gì tiếc nuối. Hoàn Nhan Bình, buông cha ta ra. Lúc này, Gia Luật Tiến cùng Gia Luật Tề vội vã chạy tới. Tề Nhi, Tiến Nhi, không được qua đây. Gia Luật Sở Tài nhìn thấy Gia Luật Tiến cùng Gia Luật Tề, vội vã quát lên. Cha thấy Hoàn Nhan Bình cầm trong tay liễu diệp đao, đặt ở Gia Luật Sở Tài trên cổ, Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến thần trường, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Khương Trần, Gia Luật Tề hơi sững sờ. Khương Trần nhìn Gia Luật Tề liếc mắt, Gia Luật Tề ngầm hiểu, trong lòng treo một tảng đá để xuống. Tề Nhi, Tiến Nhi, cha là trừng phạt đúng tội, đợi lát nữa ta chết, các ngươi không cho phép tìm Hoàn Nhan cô nương báo thù, để cho hai vị rời đi. Gia Luật Sở Tài nói ra. Không được, cha. Gia Luật Tiến nhìn phía Hoàn Nhan Bình, nói ra, Hoàn Nhan cô nương, cha ta chẳng qua là nghe Liêu Đế ý chỉ, ngươi thật muốn báo thù, đi tìm Liêu Đế báo thù mới đúng. Nếu ngươi cố ý muốn báo thù mà nói, liền giết ta đi, ta nguyện ý dùng của ta tính mệnh, đến lượt ta trả mệnh. Tiến Nhi, chớ có hồ đồ. Gia Luật Sở Tài khiển trách. Hoàn Nhan cô nương, lúc đó Đại Liêu Vương triều cùng lớn Nguyên Hoàng hướng liên hợp diệt Kim Quốc, tàn sát Hoàn Nhan tộc nhân, cha ta kiệt lực khuyên can Liêu Đế, đừng có tạo nhiều giết chóc, bất quá Liêu Đế một mực canh cánh trong lòng lúc đó Tây Kinh trong mây phủ, cố ý muốn tàn sát Hoàn Nhan tộc nhân. Gia Luật Tề nói ra. Hoàn Nhan cô nương, huynh trưởng ta nói xong đều là thật. Lại nói, ngươi mấy lần trước ám sát ta cha, cha ta đều đem ngươi thả. Ngươi liền không thể buông tha cha ta sao? Gia Luật Tiến đau khổ cầu khẩn nói. Nghe Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến mà nói, lại thấy Gia Luật Sở Tài thản nhiên nhận lấy cái chết, Hoàn Nhan Bình bộc phát quân quyết. Khương Trần Yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá lấy hắn đối với Hoàn Nhan Bình lý giải, sợ rằng Hoàn Nhan Bình khẳng định sẽ buông tha cho báo thủ. Hoàn Nhan Bình tâm địa thiện lương, nếu không có không phải thù nhà hận nước, sợ rằng nàng cũng sẽ không như thế chấp nhất, nhất nhi tái, tái nhi tam ám sát Gia Luật Sở Tài. Quả nhiên, Hoàn Nhan Bình do dự một hồi, trong tay liễu diệp đao từ Gia Luật Sở Tài trên cổ của cầm hạ xuống. Mà khi liễu diệp đao lấy xuống một khắc này, nàng cảm giác được trong lòng có một cổ khó nói lên lời bị khuất, trong con ngươi xinh đẹp có nước mắt chảy xuống dưới. Nàng nếu muốn báo thù, nhưng là giết Gia Luật Sở Tài, liền thật có thể tiêu mất mình thù nhà hận nước sao? Nhìn Hoàn Nhan Bình dáng dấp, Khương Trần đem nắm ở trong lòng. Khương đại ca, ta nghĩ muốn báo thù. Hoàn Nhan Bình thanh lệ chảy xuống, trong mắt có vẻ mê mang. Tất nhiên muốn báo thù, vậy thì tìm Liêu Đế cùng Nguyên Đế báo thù a. Khương Trần nói ra. Tìm Nguyên Đế cùng Liêu Đế báo thù. Hoàn Nhan Bình trước mắt hơi hơi sáng ngời, bất quá lại trong nháy mắt giảm đạm xuống. Bằng nàng một cái cô gái yếu đuối, thì như thế nào đi tìm Nguyên Đế cùng Liêu Đế báo thù? Bình Nhi, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta giúp ngươi báo thù, như thế nào? Khương Trần nói ra. Khương Trần sớm muộn phải diệt Nguyên Đế cùng Liêu Đế, vừa vặn có thể tiễn Hoàn Nhan Bình một cái nhân tình. Khương đại ca, thật vậy chăng? Hoàn Nhan Bình hai mắt tỏa sáng, nói ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Một bên Gia Luật Tiến nói ra. Vừa rồi Khương Trần như vậy đối với nàng, nàng tự nhiên đối với Khương Trần có chút tức giận. Tiến Nhi, không được nói bậy. Gia Luật Tề sợ Khương Trần tức giận, vội vã quát bảo ngưng lại ở Gia Luật Tiến. Gia Luật Tiến, ngươi không tin? Khương Trần cười nhạt nói. Đương nhiên không tin. Gia Luật Tiến lập tức hồi đánh nói Liêu Đế cùng Nguyên Đế, tay cầm trăm vạn hùng binh, ngươi có thể đủ giết được. Nếu như ta giết Liêu Đế cùng Nguyên Đế đâu? Khương Trần nói ra. Gia Luật Tiến lập tức nói, nếu là ngươi thực sự diệt Liêu Đế cùng Nguyên Đế, vậy ta cả đời cho ngươi làm nô tỳ. Tốt. Khương Trần khẽ gật đầu, nhìn phía Gia Luật Tề, nói ra, hiện tại chúng ta nên thảo luận một chút chính sự à? Chính sự? Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Tiến cùng Hoàn Nhan Bình đều là vẻ mặt một bức. Khương Trần cùng Gia Luật Tề vậy mà nhận thức. Gia Luật Tề gật đầu, phất phất tay, để cho một bên hộ vệ lui ra. Chúng ta vào nhà rồi nói sau. Năm người đi vào gian phòng, phân biệt ngồi xuống. Cha, vị này chính là ta và ngươi nói qua Khương thiếu hiệp. Gia Luật Tề nói ra thổi. Gia Luật Sở Tài trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ôn quyền nói ra, nguyên lai các hạ chính là Khương Trần Khương thiếu hiệp. Gia Luật thừa tướng. Khương Trần đồng dạng ôn quyền hồi lễ. Đã không phải là thừa tướng. Gia Luật Sở Tài nói ra. Khương thiếu hiệp, ngươi chuẩn bị làm sao cứu Tiêu đại vương? Gia Luật Tề sợ làm cho phụ thân đau lòng, liền vội vàng đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác. Ta lúc này đây tới, không chỉ là muốn nghĩ cách cứu viện Tiêu Phong, hơn nữa cấp cho Đại Liêu Vương triều đổi một hoàng đế. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Tề, Gia Luật Tiến cùng Hoàn Nhan Bình đều là biến sắc. Chương 284, Khương Trần ra tay, Gia Luật Sở Tài lựa chọn, 1-2 cầu đặt mua. Chương 284, Khương Trần ra tay, Gia Luật Sở Tài lựa chọn, 1-2 cầu đặt mua. Ta lúc này đây tới, không chỉ là muốn nghĩ cách cứu viện Tiêu Phong, hơn nữa cấp cho Đại Liêu Vương triều đổi một hoàng đế. Khương Trần nói ra. Lần này Khương Trần đến đây Đại Liêu Vương triều, không chỉ là muốn cứu ra Tiêu Phong, còn muốn mượn cơ hội khống chế Đại Liêu Vương triều. Muốn giết Liêu Đế, đối với Khương Trần mà nói, dễ như trở bàn tay, thế nhưng muốn khống chế Đại Liêu Vương triều, hay là muốn phiền toái một chút. Tiêu Phong từng là Đại Liêu Vương triều Nam Viện đại vương, mà Gia Luật Sở Tài từng là Đại Liêu Vương triều thừa tướng, hai người đều là quyền cao chức trọng người, quan trọng nhất là hai người tại Đại Liêu Vương triều cũng có lấy uy vọng cao. Gia Luật Sở Tài làm Đại Liêu Vương triều thừa tướng, có không ít môn sinh đệ tử đều ở đây triều đình ở giữa làm quan, mà Tiêu Phong tại đảm nhiệm Nam Viện đại vương lúc, đối thủ tướng lãnh phía dưới, cũng là quan ái có thừa, rất được lòng người. Khương Trần kế hoạch đi qua Gia Luật Sở Tài cùng Tiêu Phong hai người, gián tiếp nắm giữ Đại Liêu Vương triều. Nghe được Khương Trần mà nói, Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Tề, Gia Luật Tiến đều là biến sắc. Lời nói này nếu như từ phụ thừa tướng truyền đi, sợ rằng phụ thừa tướng từ trên xuống dưới mấy trăm cái đầu, toàn bộ đều muốn rơi xuống đất. Khương thiếu hiệp, ngươi này là có ý gì? Gia Luật Tề nói lắp bắp. Khương Trần cười nhạt, nói ra, dùng các ngươi tiếng phổ thông, làm mưu nghịch.
ta cần các ngươi phối hợp.
A, Gia Luật Tề trong nháy mắt há hốc mồm, hắn chỉ bất quá muốn Khương Trần cứu ra Tiêu Phong mà thôi, thật không ngờ Khương Trần vậy mà trực tiếp muốn đem Liêu Đế cho thay đổi, hơn nữa còn muốn kéo lên chính mình bằng ra. Phải biết rằng Ngưu Lịch nhưng là giết cựu tộc tội lớn. Gia Luật Sở Tài cũng là vô cùng ngạc nhiên, làm đại Liêu thừa tướng, hắn có lẽ cũng không nghĩ tới muốn Ngưu Lịch. Khương thiếu hiệp, như vậy không tốt đâu. Gia Luật Tề nói ra.
Gia Luật Tề, nếu như Liêu Đế biết là ngươi tìm đến ta cứu đi Tiêu Phong, ngươi cảm thấy Liêu Đế sẽ như thế nào đối với ngươi đây?
Nghe vậy, Gia Luật Tề trong nháy mắt trầm mặt xuống. Nếu là bị 197 Liêu Đế biết việc này, đừng nói là hắn, coi như là cả nhà của hắn cũng phải đầu người rơi xuống đất. Coi như Liêu Đế không biết ta là ngươi tìm đến.
Khương Trần nói ra, nếu như Tiêu Phong được cứu đi, Liêu Đế khẳng định rất là tức giận, đến lúc đó cùng Tiêu Phong quan hệ chặt chẽ người, ắt sẽ bị liên lụy.
Chính ngươi cũng đã nói, Tiêu Phong đối với ngươi có chút chiếu cố, lấy Liêu Đế tính cách, đến lúc đó ngươi và người nhà của ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết.
Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến đều là yên lặng không nói.
Bọn họ cũng đều biết, Khương Trần nói câu câu đều có lý.
Đinh 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 lên keng.
Người đâu, có thích khách.
Không để người xuống miệng, giết chết bất luận tội.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài phòng truyền đến từng trận thanh thúy kim thiết thanh âm, còn có kịch liệt giết lẫn nhau âm thanh cùng tiếng gào.
Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến biến sắc, đột nhiên đứng lên.
Lúc này một gã đầy người máu tươi hộ vệ đẩy cửa mà vào.
Chuyện gì xảy ra?
Gia Luật Sở Tài trầm giọng hỏi.
Thưa tướng, có rất nhiều thích khách, đi mau, hộ vệ lời còn chưa nói hết, liền té mà bỏ mình, ở sau lưng của hắn cắm vài mũi tên.
Hiu 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 bù bù.
Ngay sau đó, tiếng xe gió vang lên, xẹt qua màn đêm, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng phía Gia Luật Sở Tài đám người bắn nhanh mà đến.
Gia Luật Sở Tài không biết võ công, Gia Luật Tề, Gia Luật Tiến cùng Hoàn Nhan Bình võ công cũng là bình thường, nếu như Khương Trần không xuất thủ, này mũi tên đầy trời, đủ để muốn bốn người tính mệnh.
Hiu.
Trong đó, một mũi tên như giống như sao băng, hướng phía Gia Luật Sở Tài bắn nhanh mà đến.
Cha, cẩn thận.
Gia Luật Tiến không hề nghĩ ngợi, liền chắn phụ thân Gia Luật Sở Tài trước mặt. Trước mắt bốn người cũng bị khắp bầu trời tên bắn thành con nhím, Gia Luật Tiến thậm chí sợ đến nhắm hai mắt lại. Bất quá nửa thiên, Gia Luật Tiến cũng chưa có cảm giác được tên xuyên qua thân thể mình.
Gia Luật Tiến mở hai mắt ra, đúng là kinh ngạc phát hiện, này khắp bầu trời tên như rơi vào trong ao đầm, không thể động đậy.
Nhìn này khắp bầu trời trôi nổi bất động tên, Gia Luật Sở Tài, Gia Luật Đề, Gia Luật Tiến cùng Hoàn Nhan Bình ngạc nhiên không thôi.
Bất quá bốn người đều biết, đây hết thảy đều là Khương Trần kỳ tác.
Đi.
Khương Trần vẻ mặt đạm nhiên, tay áo bào vung lên, khắp bầu trời trôi nổi tên, trong nháy mắt đường cũng phản hồi, bắn ngực ra.
A a a a.
Ngoài cửa vang lên một mảnh thích khách có tiếng kêu thảm thiết.
Cảm ơn ngươi.
Nhìn thấy Khương Trần xuất thủ cứu mình và phụ thân, Gia Luật Tiến nhẹ giọng nói, đối với Khương Trần ấn tượng cũng là rất là cải biến.
Chúng ta nhưng là đánh cuộc, ngươi cũng không thể lại chết như vậy.
Khương Trần vừa cười vừa nói.
Và anh.
Lúc này, rách mướp cửa sổ bị người đa băng, rất nhiều thích khách áo đen đem Khương Trần đám người bao bọc vây quanh.
Gia Luật thừa tướng, ngươi nói, dám ở Đại Liêu Vương đô lớn như vậy giống chống ám sát đương triều thừa tướng, ngươi cảm thấy lại là người nào đâu?
Nhìn những thứ này thích khách áo đen, Khương Trần cười nhạt nói.
Vậy hạ.
Gia Luật Sở Tài trong nháy mắt phản ứng kịp, cười khổ lắc đầu.
Giết hết bọn họ.
Cầm đầu thích khách áo đen thủ lĩnh vung tay lên, nói ra.
Là.
Thích khách áo đen cùng kêu lên đáp, sau đó hướng phía Khương Trần đám người đánh tới.
Gia Luật Tề, ngươi phụ trách bảo hộ, những thứ này thích khách giao cho ta.
Khương Trần nói ra.
Tốt, Khương thiếu hiệp.
Gia Luật Tề đáp.
Bình Nhi, mượn đao dùng một lát.
Khương Trần từ Hoàn Nhan Bình trong tay tiếp nhận liễu diệp đao, ngón tay cố ý xẹt qua Hoàn Nhan Bình lòng bàn tay.
Nhận thấy được Khương Trần mở ám, Hoàn Nhan Bình mặt cười đỏ bừng, này cũng lúc nào, Khương đại ca còn có tâm tư đùa giỡn chính mình.
Khương Trần tùy ý huy động lá đao, bén nhọn đao phòng, như chớp giật xẹt qua bầu trời đêm.
Xông lên phía trước nhất năm tên thích khách áo đen, gần như cùng lúc đó ngã xuống đất, mà ở cổ họng của bọn họ chỗ, đều là có một đạo tế vi vết đao, tiên huyết ồ ồ ra.
Đao thật là nhanh phát.
Cái khác thích khách áo đen, thấy như vậy một màn, trong lòng đều là cả kinh.
Bất quá những thứ này thích khách áo đen, nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có hoảng loạn, tiếp tục hướng phía Khương Trần công tới.
Khương Trần không lùi mà tiến tới, liễu diệp đao huy động, như hổ vào bầy dê một dạng, mỗi một lần cơ đao, đều biết tên thích khách áo đen ngã xuống đất bỏ mình.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại thích khách áo đen thủ lĩnh, còn lại thích khách áo đen đều bị Khương Trần chém giết.
Thích khách áo đen thủ lĩnh còn chưa phản ứng kịp, Khương Trần đã hiện ra ở trước mặt của hắn, liễu diệp đao đã rơi vào cổ của hắn phía trên.
Khương Trần một thanh giật xuống thích khách áo đen thủ lĩnh trên mặt tấm vải đen che mặt.
Tiêu Trọng Nguyên.
Gia Luật Sở Tài kinh ngạc không thôi, hắn liếc mắt liền nhận ra, vị này thích khách áo đen thủ lĩnh, dĩ nhiên là Đại Liêu Hoàng Cung thống lĩnh hộ vệ Tiêu Trọng Nguyên, mà chút thích khách áo đen lại đều là Đại Liêu Hoàng Cung hộ vệ.
Tiêu thống lĩnh, ngươi vì sao phải ám sát lão phu?
Gia Luật Sở Tài chất vấn.
Ám sát ngươi?
Tiêu Trọng Nguyên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không phải tới ám sát ngươi, ta là tới thay bệ hạ tiêu diệt phản tặc.
Tiêu diệt phản tặc?
Gia Luật Sở Tài nói ra, lão phu đối với bệ hạ trung thành tận tâm, tại sao phản bội vừa nói?
Hừ.
Tiêu Trọng Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nói ra, bệ hạ quyết định liên hợp lớn nguyên hoàng hướng phạt tống, ngươi lại mang theo một đám đại thần bằng mọi cách cản trở, quả thực dụng ý khó dò.
Lớn nguyên hoàng hướng rõ ràng cho thấy muốn lợi dụng Đại Liêu vương triều, tiêu hao đại tống hoàng triều quân lực, để cho chúng ta sĩ binh làm phá hôi.
Làm Đại Liêu thừa tướng, lẽ nào ta khuyên ngăn trở bệ hạ xuất binh, chính là phản bội sao?
Gia Luật Sở Tài nói ra.
Tiểu tử này, rõ ràng cho thấy người Hán, chẳng lẽ không đúng ngươi và Đại Tống người Hán cấu kết, từ Đại Tống hoàng triều tới cao thủ sao?" Tiêu Trọng Nguyên nói ra. Tiêu Trọng Nguyên vốn cho là giết chết toàn bộ phủ thừa tướng dễ như trở bàn tay, dù sao theo hắn hiểu biết, phủ thừa tướng cũng không có cao thủ gì, lấy hắn đại tông sư cảnh võ giả thực lực, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Thật không ngờ, phủ thừa tướng bên trong vậy mà cất giấu một vị lợi hại như vậy thanh niên áo trắng, chính mình đại tông sư cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà không có sức đánh trả chút nào. Đối mặt Tiêu Trọng Nguyên chất vấn, Gia Luật Sở Tài trong lúc nhất thời, nhưng là không phản bác được. Dù sao, Khương Trần đích thật là đại tống hoàng triều tới cao thủ giang hồ, hơn nữa vừa rồi bọn họ đích sát tại thương nghị mưu nghịch sự tình. Thế thế, Khương Trần nhẹ nhàng vừa gõ, trực tiếp đem Tiêu Trọng Nguyên đánh bất tỉnh đi qua. "Vậy hạ vì sao như vậy đối với ta?" Gia Luật Sở Tài vẻ mặt đề bài, hắn ngày đêm vì đại Liêu Vương triều vất vả, thật không ngờ, đổi lấy nhưng là Liêu đế đối với mình cả nhà giết chết kết cục. "Ngươi theo Liêu đế lâu như vậy, hắn là một cái dạng gì người, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Khương Trần từ tốn nói. Gia Luật Sở Tài đi tới Khương Trần trước mặt, không mình hành lễ, nói ra, "Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu giúp, lão phu không cần báo đáp, xin nhận lão phu cúi đầu." "Gia Luật thừa tướng, nay muộn nguy cơ mặc dù giải trừ, ngươi cảm thấy Liêu đế sẽ còn tiếp tục để ngươi sống sót sao? Sẽ để cho Gia Luật Tề cùng Gia Luật Tiến sống sót sao?" Khương Trần từ tốn nói. Gia Luật Sở Tài yên lặng không nói. "Gia Luật thừa tướng, xem ra ngươi còn đối với Liêu đế ôm huyễn tưởng." Khương Trần nói ra, "Hiện nay Liêu đế tàn bạo bất nhân, thiếu chiến tham công, bây giờ đại Liêu bách tính vốn là sinh hoạt gian khổ, Liêu đế còn muốn đem đại Liêu bách tính cùng đại Tống bách tính kéo vào chiến tranh bên trong. Nếu như đại Liêu cùng đại Tống khai chiến, kết cục duy nhất chính là bị lớn nguyên hoàng hướng chiếm đoạt. Gia Luật thừa tướng, coi như ngươi không vì mình và con gái của ngươi, nhưng là vì đại Liêu bách tính muốn, ngươi cũng có hành động." Nghe được Khương Trần mà nói, Gia Luật Sở Tài chậm rãi nói ra, "Khương thiếu hiệp, ngươi cần lão phu làm cái gì?" Nghe vậy, Khương Trần trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Xem ra Gia Luật Sở Tài bị chính mình thuyết phục. Bất quá nay muộn vận khí cũng không tệ, như Liêu đế không phái người ám sát Gia Luật Sở Tài, sợ rằng chính mình còn không có biện pháp thuyết phục vị này đại Liêu thừa tướng. "Kế hoạch của ta cũng rất đơn giản." Khương Trần đơn giản đem chính mình kế hoạch cùng Gia Luật Sở Tài nói một lần. "Tốt, lão phu đáp ứng ngươi." Gia Luật Sở Tài hơi hơi trầm ngâm, rốt cục gật đầu đáp ứng. Chương 285, Hoàn Nhan Bình Hiến Thân, Phẫn Nộ Cầm Nhất Huyết, 22 cầu đặt mua. Chương 285, Hoàn Nhan Bình Hiến Thân, Phẫn Nộ Cầm Nhất Huyết, 22 cầu đặt mua. Đại Liêu Vương Triều, trong hoàng cung, Ngự Thư phòng. Đại Liêu hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ ngồi ở trên ghế rồng nhắm mắt dưỡng thần, cùng đợi Tiêu Trọng Nguyên phục bệnh. Mệnh lệnh Tiêu Trọng Nguyên ám sát Gia Luật Sở Tài, cũng là Gia Luật Hồng Cơ nghị cặn kẽ quyết định. Gia Luật Sở Tài tại Đại Liêu Vương Triều làm gần 20 năm thừa tướng, môn sinh đầy toàn bộ triều đình. Gia Luật Hồng Cơ tại triều đình phía trên, quyết định liên hợp lớn nguyên hoàng hướng công tống, lọt vào Gia Luật Sở Tài phản đối. Trước đó Gia Luật Hồng Cơ đã bị Tiêu Phong cự tuyệt, vì vậy dưới cơn nóng giận, cũng là bãi nhiệm Gia Luật Sở Tài thừa tướng vị, nhưng là dẫn tới quần thần cầu tình. Nhìn trong triều đình đại thần đều ở đây vì Gia Luật Sở Tài cầu tình, Gia Luật Hồng Cơ vừa sợ vừa giận lại sợ. Hắn vạn lần không ngờ, Gia Luật Sở Tài tại triều đình bên trong, thật không ngờ được lòng người. Thấy như vậy một màn, điều này cũng làm cho Gia Luật Hồng Cơ quyết định từ bỏ Gia Luật Sở Tài. Vì vậy Gia Luật Hồng Cơ cũng là phái Tiêu Trọng Nguyên, chọn lựa một nhóm trung thành hộ vệ, đi vào ám sát Gia Luật Sở Tài. Mặc dù Gia Luật Hồng Cơ biết, giết Gia Luật Sở Tài chính là triều đình một tổn thất lớn, nhưng là vì vững chắc hoàng quyền, hắn vẫn quyết định diệt trừ Gia Luật Sở Tài. Tung, 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 tung. Gia Luật Hồng Cơ mở hai mắt ra, phát hiện Ngự Thư phòng vài tên thái giám, dĩ nhiên có té xỉu xuống đất. Mà ở trước mặt của hắn, đứng một gã tuấn mỹ như tiên thanh niên áo trắng, đang lạnh lùng nhìn chính mình. "Ngươi là người nào?" Gia Luật Hồng Cơ chấn định nói ra. Gia Luật Hồng Cơ biết, vị này thanh niên áo trắng có thể lặng yên không tiếng động tách ra hoàng cung thủ vệ, đi tới trước mặt mình, tất nhiên thân thủ bất phàm, nếu là mình tùy tiện lên tiếng, sợ rằng sẽ làm tức giận thanh niên áo trắng. Có ở đây không biết đối phương ý đồ đến trước đó, Gia Luật Hồng Cơ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Gia Luật Hồng Cơ, Tiêu Phong giúp ngươi bình định phản loạn, lại là ngươi kết bái nghĩa đệ, ngươi bây giờ ngược lại muốn giết hắn, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa?" Khương Trần từ tốn nói. "Ngươi là Tiêu Phong người?" Gia Luật Hồng Cơ nói ra. "Hắn là bằng hữu của ta." Khương Trần nói ra. Gia Luật Hồng Cơ nói ra, "Ngươi là đi cầu chấm thả Tiêu Phong sao?" "Gia Luật Hồng Cơ, ngươi còn không có nhận rõ ngươi bây giờ tình cảnh a? Ngươi xem một chút đây là người nào?" Khương Trần đem đầu một người ném ở Gia Luật Hồng Cơ trước mặt. "Tiêu Trọng Nguyên." Thấy Tiêu Trọng Nguyên đầu người, Gia Luật Hồng Cơ sắc mặt rốt cục thay đổi. "Ngươi và Gia Luật Sở Tài là quan hệ như thế nào?" Gia Luật Hồng Cơ nói ra. Tiêu Trọng Nguyên đã chết trải qua, nói rõ ám sát Gia Luật Sở Tài thất bại, cái này khiến Gia Luật Hồng Cơ trong lòng có chút bất an. "Ta chỉ là trùng hợp tại phủ thừa tướng mà thôi, tiện tay liền cứu Gia Luật Sở Tài." Khương Trần từ tốn nói. Gia Luật Hồng Cơ hỏi, "Ngươi rốt cuộc ai?" "Ta gọi Khương Trần." Khương Trần nói ra. "Ngươi là Khương Trần?" Gia Luật Hồng Cơ cả kinh, nói ra, "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" "Ta nghĩ muốn mượn ngươi đầu người dùng một lát." Khương Trần nói ra. "Ngươi dám giết chấm?" Gia Luật Hồng Cơ nói ra, "Ngươi lẽ nào nếu muốn cùng ta Đại Liêu Vương Triều là địch? Cùng ngươi Đại Liêu Vương Triều là địch thì như thế nào?" Khương Trần khinh thường nói ra. Nhìn Khương Trần khinh thường dáng dấp, Gia Luật Hồng Cơ ánh mắt chỗ sâu, rốt cục hiện lên một vẻ sợ hãi. "Chỉ cần ngươi không giết chấm, chấm có thể thả Tiêu Phong." Gia Luật Hồng Cơ nói ra. Khương Trần nói ra, "Giết ngươi, ta như cũ có thể mang Tiêu Phong cứu ra." Tới Gia Luật Hồng Cơ vừa định muốn kêu cứu, Khương Trần bàn tay như lao, tại hắn cổ rạch một cái, một thân đầu trực tiếp rơi xuống đất, hai mắt trợ to, trên mặt có vẻ khó tin. Đại Liêu Vương Triều, trong thiên lao. Tiêu Phong hai mắt khép hở, xếp bằng ở trong tủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa lao mở ra. "Ta tâm ý đã quyết, các ngươi không dùng trở lại." Tiêu Phong không có mở mắt, đạm nhiên nói ra. "Tiểu bang chủ, đã lâu không gặp a." Một đạo hơi lộ ra thanh âm quen thuộc, truyền vào Tiêu Phong trong tai. Tiêu Phong mở hai mắt ra, thấy Khương Trần, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Khương huynh, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Phong hỏi. "Tiểu bang chủ, ta là tới cứu ngươi." Khương Trần thi triển lục mạch thần kiếm, bén nhọn sáu mạch kiếm khí, trực tiếp đem Tiêu Phong trên người gông xiềng và xiềng xích chặt đứt. "Tới cứu ta?" Tiêu Phong lắc đầu, nói ra, "Khương huynh, ngươi thừa dịp không có ai phát hiện, vẫn là đi mau đi." "Tiểu bang chủ, lẽ nào ngươi muốn chết ở nơi này trong tù?" Khương Trần hỏi. "Khương huynh, tội danh của ta tội phản quốc, nếu như ta đi, chẳng phải là tọa thật tội danh của ta, cho nên ta không thể đi." Tiêu Phong lắc đầu, nói ra. Nghe được Tiêu Phong mà nói, Khương Trần đem một cái đầu người ném vào Tiêu Phong trước mặt, nói ra, "Tiểu bang chủ, ngươi xem đây là cái gì?" "Vậy hạ." Nhìn viên này đầu người, Tiêu Phong kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là gia luật hồng cơ đầu người. "Khương huynh, ngươi giết vậy?" Tiêu Phong nói ra. "Tiểu bang chủ, như vậy người vong ân phụ nghĩa, giữ lại làm cái gì?" Khương Trần từ tốn nói. "Khương huynh, ngươi có thể gây ra đại họa." Tiêu Phong nói ra, hắn dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, ngươi như giết hắn đi, chính là cùng toàn bộ Đại Liêu Vương triều là địch, coi như võ công của ngươi cao tới đâu, thì như thế nào có thể cùng toàn bộ Đại Liêu Vương triều chống lại đâu. "Tiểu bang chủ không cần phải lo lắng." Khương Trần từ tốn nói, "Ta đã cùng gia luật thừa tướng thương nghị xong, chuẩn bị giúp đỡ gia luật sạch vì Đại Liêu quốc chủ, từ ngươi và gia luật thừa tướng cộng đồng đỡ tá." "Gia luật sạch?" Tiêu Phong biết gia luật sạch là một vị tài đức sáng suốt vương thất tử đệ, bất quá nhưng căn bản không có kế thừa ngôi vua tư cách. "Khương huynh, giúp đỡ gia luật sạch thừa vị, sợ rằng triều đình đủ loại quan lại rất nhiều quan viên sẽ không phục." Tiêu Phong nói ra. "Ai không phục, giết chính là." Khương Trần nói ra, "Tiểu bang chủ, hiện tại cần ngươi một lần nữa đảm nhiệm Nam Viện đại vương, nắm giữ binh quyền, đối mặt có thể xuất hiện cục diện hỗn loạn." Nghe được Khương Trần mà nói, Tiêu Phong do dự. "Tiểu bang chủ, theo ta được biết, ngươi tại uy vọng của quân trung rất cao, nếu như từ ngươi nắm giữ binh quyền, nhất định có thể đủ trấn trụ cục diện, ngươi cũng không muốn nhìn Đại Liêu Vương triều rơi vào hỗn loạn à?" "Được rồi." Tiêu Phong thở dài, nói ra, "Khương huynh, đã ngươi đã cùng gia luật thừa tướng thương lượng xong, vậy ta liền nghe các ngươi à." Nhìn thấy Tiêu Phong đồng ý, Khương Trần móc ra một cái bình thuốc, đưa cho Tiêu Phong, nói ra, "Tiểu bang chủ, trước đem giải dược ăn vào à." Tiêu Phong tiếp nhận bình thuốc, không chút do dự nào, một ngụm ăn vào. Đợi Khương Trần sau khi hết bận, một lần nữa trở lại phủ thừa tướng, Hoàn Nhan Bình đã tại chờ đấy Khương Trần. "Khương đại ca, ngươi trở về." Thấy Khương Trần bình an trở về, Hoàn Nhan Bình thở phào nhẹ nhõm, nên liếu thượng thứ. Khương Trần đem một cái hộp gỗ đặt ở Hoàn Nhan Bình trước mặt. "Khương đại ca, đây là cái gì?" Nhìn hộp gỗ, Hoàn Nhan Bình nhẹ giọng hỏi. Khương Trần cười cười, nói ra, "Bình nhi, ta đáp ứng chuyện của ngươi, đã làm được rồi một nửa." Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàn Nhan Bình thân thể bỗng nhiên chấn động, nói ra, "Đây sẽ không là Liêu Đế gia luật hồng cơ đầu người a?" "Đây chính là Liêu Đế gia luật hồng cơ đầu người." Khương Trần gật đầu, nói ra, "Thật vậy chăng?" Hoàn Nhan Bình nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khương Trần nay muộn phải đi đem Liêu Đế đầu người lấy xuống. Khương Trần tự tay nhẹ nhàng xoa xoa Hoàn Nhan Bình đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, "Ngươi tại nghi vấn ngươi Khương đại ca?" "Không có." Hoàn Nhan Bình vội vã lắc đầu, nói ra, "Ta tin tưởng Khương đại ca, cảm tạ Khương đại ca." Lúc này, gia luật Sở Tài cũng đội vã chạy về. "Gia luật thừa tướng, tình huống bây giờ thế nào?" Khương Trần hỏi. "Tiểu Trọng Nguyên vừa chết, hoàng cung cấm quân hiện tại khống chế tại ta môn sinh Tiêu Thiên Thắng trong tay, bây giờ hoàng cung đã giới nghiêm." Gia luật Sở Tài nói ra, gia luật Sở Tài có chút khẩn trương, dù sao đây là mưu nghịch tội lớn, nếu như không thành công, sợ rằng rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. "Gia luật thừa tướng, không cần khẩn trương, phàm có người không tuân, để ta làm phụ trách giải quyết." Khương Trần nói ra. "Tốt, vậy làm phiền Khương thiếu hiệp." Gia luật Sở Tài gật đầu, bây giờ hắn duy nhất chỉ có thể trông cậy vào Khương Trần, cũng không lui lại đường. Khương Trần trở lại gian phòng, cũng không có nghỉ ngơi, mà là xếp bằng ở trên giường, điều chỉnh khí tức. Tung 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 đông. Lúc này, cửa phòng truyền đến một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. "Tiến đến." Khương Trần từ tốn nói. Cách. Cửa phòng mở ra, Hoàn Nhan Bình đi đến, sau đó trở tay đóng cửa phòng lại. "Bình nhi, có chuyện gì sao?" Khương Trần nói ra. Hoàn Nhan Bình lúc này mặt cười, tiểu diễm bất át, đột nhiên quỳ xuống, nói ra, "Khương đại ca, cảm ơn ngươi." "Bình nhi, ngươi này là làm cái gì?" Khương Trần đem Hoàn Nhan Bình đỡ lên, vừa cười vừa nói, "Chờ ta lúc nào giúp ngươi giết Nguyên Đế, tới phiên ngươi cảm tạ ta à?" "Khương đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ báo thù cho ta." Hoàn Nhan Bình thuận thế nhào vào Khương Trần trong lòng, nói ra, "Khương đại ca, ngươi đối với Bình Nhi ân trọng như sơn, Bình Nhi không cần báo đáp, nếu như Khương đại ca không chê, Bình Nhi nguyện ý vì Khương đại ca làm nô tỳ. Ngươi thật không hối hận?" Khương Trần nhìn Hoàn Nhan Bình, nói ra, "Không hối hận." Hoàn Nhan Bình kiên định nói ra. Khương Trần đem Hoàn Nhan Bình bế lên, đi xuống giường. "Khương đại ca, có thể hay không đem đèn tắt?" Hoàn Nhan Bình xấu hổ nói ra. Nàng cũng biết gần sẽ phát sinh cái gì, thân thể hơi nhỏ bé run. "Tốt." Khương Trần ngón tay khẽ búng, một đạo kinh phong đem ngọn đèn tắt. "Bình Nhi, chớ khẩn trương, ta sẽ đông tích ngươi." Khương Trần tại Hoàn Nhan Bình bên thai nhẹ giọng nói. Cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến từng đợt kỳ âm diệu ngữ. Chương 286, tự ngu tự nhạc ra luật yến, Đại Liêu Vương đô chỉnh biến, một hai cầu đặt mua. Chương 286, tự ngu tự nhạc ra luật yến, Đại Liêu Vương đô chỉnh biến, một hai cầu đặt mua. Sáng sớm, Luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên sàn nhà trên giường một tầng nhàn nhạt kim sa. Khương Trần mở hai mắt ra, nhìn vẫn còn ngủ say Hoàn Nhan Bình, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ là cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, Hoàn Nhan Bình lông mi hơi động một chút, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Khương Trần đang ở nhìn mình chằm chằm, trên mặt đẹp bay lên lau một cái ngượng ngùng màu. "Khương đại ca, vì sao nhìn như vậy ta?" Hoàn Nhan Bình nhẹ giọng nói. "Bình nhi, ngươi thật đẹp." Khương Trần nói ra. Mặc dù Hoàn Nhan Bình dung mạo so với Vương Ngự Yên, tiểu long nữ đám người muốn kém một bậc, bất quá Hoàn Nhan Bình loại kia bẩm sinh khí chất quý tộc, cùng với điềm đạm đáng yêu rằng rớp, nhưng là làm cho một loại thương tiếc cảm giác. Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàn Nhan Bình xấu hổ cúi đầu, nhưng là thấy trên giường đơn vệ kia bắt mắt đỏ thẫm, trên mặt đẹp càng là kiểu diễm đát. Nhìn Hoàn Nhan Bình động nhân dáng dấp, Khương Trần cũng là nhịn không được, trở mình lên ngựa, cùng Hoàn Nhan Bình tiến hành hai lần chiến đấu kịch liệt. Cũng không lâu lắm, trong phòng, lần thứ hai truyền đến Hoàn Nhan Bình kỳ âm diệu ngữ. Lúc này, Gia Luật Tiến đi tới ngoài cửa phòng, vừa định gõ cửa, chính là nghe được Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình thanh âm. Gia Luật Tiến trong nháy mắt khuôn mặt có thể đỏ bừng, nàng hiển nhiên biết hai người đang làm cái gì. Người kia, Gia Luật Tiến bĩu môi, nhưng có chút không bỏ đi được. Nàng đối với chuyện nam nữ cũng là ở vào ngây thơ tò mò thời điểm, nhịn không được tại giấy cửa sổ bên trên đâm ra một cái lỗ nhỏ, sau đó trong chiều nhìn lại. Tình hình bên trong làm cho Gia Luật Tiến trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, cả đời đều khó mà quên được. Khương Trần tự nhiên nhận thấy được Gia Luật Tiến đến, đối với mỹ nữ quan chiến, hắn chính là đến từ không cự tuyệt. Một phen chiến đấu kịch liệt đi qua, Hoàn Nhan Bình không đến một luồng, lười biếng rúc vào Khương Trần trong lòng, trên mặt đẹp còn có lau một cái chưa rút đi chiều hồng. Khương Trần khẽ miệng nhấc lên lau một cái độ cong, hắn nhận thấy được Gia Luật Tiến sửa sang xong quần áo, mới vội vã rời đi. "Khương đại ca, ngươi về sau sẽ không ly khai ta đi." Hoàn Nhan Bình nói ra. Khương Trần tự tay xoa xoa Hoàn Nhan Bình đầu nhỏ, nói ra, "Nha đầu ngốc, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta, ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Khương đại ca, ngươi nếu không muốn Bình Nhi thực sự không chỗ có thể đi." Hoàn Nhan Bình ngón tay nhẹ nhàng tại Khương Trần lồng ngực hoa động, nhẹ giọng nói, "Bình Nhi, ngươi còn chưa tin Khương đại ca sao?" Khương Trần nói ra. Hoàn Nhan Bình gật đầu, nói ra, "Ta tin tưởng Khương đại ca." "Này không phải?" Khương Trần nhìn vẻ mặt mệt mỏi Hoàn Nhan Bình, nói ra, "Bình Nhi, ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi a, ta còn có một chút sự tình cần xử lý." "Ân." Hôm qua muộn cùng sáng nay đều bị Khương Trần chơi đùa không nhẹ, Hoàn Nhan Bình còn muốn ngủ tiếp một hồi. Khương Trần mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng tại Hoàn Nhan Bình trên trán hôn một chút, sau đó rời đi gian phòng. "Công tử tốt." Ra gian phòng, phụ thừa tướng hộ vệ nhìn thấy Khương Trần, đều là hành lễ vân an, bọn họ hôm qua muộn đều được chứng kiến Khương Trần thân thủ, có chút kính nể. Khương Trần khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới Gia Luật Tiến gian phòng. Mới vừa đi tới Gia Luật Tiến cửa phòng miệng, Khương Trần liền nghe được bên trong gian phòng truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái. Làm Hoa Tùng lão thủ Khương Trần, há không biết đây là thanh âm gì. Thấy Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình biểu diễn, Gia Luật Tiến trở lại gian phòng, cũng là nhịn không được tự ngu tự nhạc. Khương Trần khẽ miệng hơi hơi bật lên, lặng yên không tiếng động tiến vào Gia Luật Tiến gian phòng, chính là thấy Gia Luật Tiến nằm nghiêng ở trên giường, nửa người dưới không đến một luồng. Thấy Khương Trần đột nhiên xuất hiện, Gia Luật Tiến kéo qua chăn, che mình nửa người dưới, hét dầm lên, lại bị Khương Trần kịp thời che miệng lại. "Ngươi không phải là muốn đem hết thảy mọi người đều hấp dẫn tới a?" Khương Trần nói ra. Gia Luật Tiến lúc này mới đình chỉ thét chói tai. Nhìn thấy Gia Luật Tiến không còn lên tiếng, Khương Trần cũng là buông lòng tay ra. "Ngươi vì sao luôn là nhìn lén ta?" Gia Luật Tiến hỏi. "Không phải mới vừa ngươi nhìn lén ta sao?" Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Gia Luật Tiến trong nháy mắt mặt cười đỏ bừng, nàng lập tức minh bạch, vừa rồi nàng đã bị Khương Trần phát hiện. "Ngươi muốn làm cái gì?" Gia Luật Tiến nói ra. "Ngươi không phải nói ta giết Liêu Đế cùng Nguyên Đế, ngươi cả đời cho ta làm nô thì sao? Bây giờ ta đã giết Liêu Đế, trước tới thu chút lợi tức." Khương Trần có thể nhìn ra, Gia Luật Tiến đối với mình cũng là có chút tâm động, bằng không tuyệt đối sẽ không dạng này đối với mình. Nhìn thấy Gia Luật Tiến không nói gì nữa, Khương Trần đem chăn xốc lên, chui vào trong chăn. Cũng không lâu lắm, Gia Luật Tiến liền cảm nhận được làm nữ nhân vui sướng. Đại Liêu Vương đô chỉnh biến, tiến hành phi thường thuận lợi đều vượt ra khỏi Khương Trần nghĩ một đượng. Khương Trần vốn cho là, lần này chỉnh biến, lại nhận rất nhiều lực cản, hắn đều chuẩn bị tại Đại Liêu Vương đô đại khai sát giới, chính mình nhưng là đánh giá thấp Gia Luật Sở Tài cùng Tiêu Phong tại Đại Liêu Vương triều lực ảnh hưởng. Tiêu Luật Sở Tài tại Đại Liêu triều đình làm gần 20 năm thừa tướng, môn sinh đệ tử trải rộng triều đình và dân gian, uy vọng cực cao, cũng chính bởi vì vậy, Gia Luật Hồng Cơ mới quyết định từ bỏ Gia Luật Sở Tài. Tiêu Phong thì tại uy vọng của quân trung rất cao. Khiết Đan tộc bản thân liền là một cái sùng thượng vũ lực dân tộc, Tiêu Phong võ công cao cường, làm người hào sảng trượng nghĩa, trước đó càng là bằng vào sức một mình, trợ giúp Gia Luật Hồng Cơ bình định phản loạn. Gia Luật Hồng Cơ đem thừa tướng Gia Luật Sở Tài bãi miễn, đem Nam Viện đại vương Tiêu Phong đánh vào Thiên Lao, càng là quyết định theo lớn nguyên hoàng hướng liên hợp công thống, cam nguyện phục vụ lớn nguyên hoàng hướng phá hôi, cũng là đưa tới đủ loại quan lại bất mãn, đủ loại quan lại tức giận nhưng không dám nói. Bây giờ, thừa tướng Gia Luật Sở Tài cùng Nam Viện đại vương Tiêu Phong liên thủ, giúp đỡ vương thất tử đệ Gia Luật Sạch thừa bị, đúng là chiếm được đại bộ phận quan viên chống đỡ. Cho dù có số ít người phản đối, cũng rất nhanh bị Khương Trần xuất thủ chém giết. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, cũ mới chính quyền, thuận lợi quá độ. Tân quân Gia Luật Sạch đăng cơ, Gia Luật Sở Tài vì quan văn đứng đầu, Tiêu Phong vì võ quan đứng đầu. Phủ thừa tướng. Trong đại sảnh, Gia Luật Sở Tài thiết tiến khoản đại Khương Trần, Tiêu Phong đám người. "Khương huynh, ngươi vừa cứu ta một lần, Tiêu Phong mời ngươi một ly." Tiêu Phong bưng chén lên, nói ra. "Khương thiếu hiệp, lão phu cũng mời ngươi một ly." nếu như không có ngươi, lão phu hiện tại chỉ sợ cũng đầu một nơi thần một nẻo. Gia luật sở tài cũng bưng chén lên, kính hướng Khương Trần. Nếu như không phải Khương Trần, không chỉ có gia luật sở tài đầu người rơi xuống đất, con gái của hắn cũng sẽ bị tàn sát, vì vậy gia luật sở tài đối với Khương Trần vô cùng cảm kích. Tiểu ban chủ, gia luật thừa tướng, các ngươi khách khí. Khương Trần cười nhạt, giơ lên trước mặt bát rượu, ba người cũng là uống một hơi cạn sạch. Khương thiếu hiệp, bệ hạ đã hứa hẹn, chỉ cần hắn tại ngôi vị hoàng đế phía trên, liền sẽ không làm ra công tống sự tình. Gia luật sở tài nói ra, làm phiền gia luật thừa tướng, đây là lão phu phải làm. Lại nói không nổi chiến sự, vô luận đối với đại liêu bách tính vẫn là đại tống bách tính, đều là một món thiên đại hảo sự. Gia luật sở tài nói ra, nghe được gia luật sở tài mà nói, Khương Trần khẽ gật đầu. Này mấy ngày ở chung, Khương Trần cũng là đối với gia luật sở tài có hiểu biết, tại trị quốc lý chính phương diện, gia luật sở tài hoàn toàn chính xác có độc đạo chi chỗ, bằng không cũng sẽ không làm gần 20 năm đại liêu thừa tướng. Tại hắn căng căng nghiệp nghiệp phụ tá phía dưới, đại liêu vương triều thực lực của một nước ngày càng cường thịnh, vẫn có thể tại bảy đại hoàng triều kẽ hở ở giữa sinh tồn. Nếu như sau này Khương Trần thực sự nhất thống thần vũ đại lục, có thể suy nghĩ gia luật sở tài như vậy trị quốc năng thần. Khương thiếu hiệp, đa tạ ngươi cứu Tiêu đại vương. Gia luật Tề giơ chén rượu lên, đối với Khương Trần nói ra. Gia luật Tiến cùng Hoàn Nhan Bình thì là vẻ mặt mến mộ nhìn Khương Trần, hai nàng quan hệ cũng là trở nên thân cận rất nhiều. Tiêu bang chủ, gia luật thừa tướng, tất nhiên chuyện nơi đây đã giải quyết, ta chuẩn bị ngày mai phản hồi Tương Dương. Khương Trần nói ra. Nhanh như vậy, không ở thêm hai ngày sao? Nghe được Khương Trần mà nói, gia luật sở tài cùng Tiêu Phong đều ăn rồi cả kinh. Bây giờ thế cục đã ổn định, bằng vào tiểu bang chủ cùng gia luật thừa tướng bây giờ địa vị cùng hy vọng, đại liêu vương đô sẽ không lại lên loạn gì. Khương Trần nói ra. Nhìn thấy Khương Trần ý đi đã quyết, gia luật sở tài cùng Tiêu Phong cũng sẽ không miễn cưỡng. Khương thiếu hiệp đối với lão phu đại ân đại đức, lão phu không cần báo đáp, nếu như về sau Khương thiếu hiệp có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Gia luật sở tài nói ra. Khương huynh, về sau có dùng đến lấy Tiêu Phong địa phương, cứ việc nói. Tiêu Phong nói ra. Tốt. Khương Trần khẽ gật đầu. Đại Tống hoàng triều, Tương Dương thành chủ phủ năm. Một. Cha, làm sao vậy? Thấy Quách Tĩnh mặt ủ mày cho, Quách Phủ hỏi. Quách Tĩnh nói ra, vừa mới đón đến giả tự đạo thư, giả tự đạo công tử giả dịch, bởi vì tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, trở thành hoạt tử nhân, cần Khương Trần đi trước kỳ họ tổ, thay giả dịch khám và chữa bệnh. Cha, giả tự đạo cùng giả dịch phụ tử làm đủ cho xấu, tiếng xấu lan xa, người như thế chết đáng đời, làm sao có thể gọi Khương Trần ca ca đi cứu hắn đâu? Quách Phủ nói ra. Ai? Quách Tĩnh thở dài, nói ra, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giả tự đạo nói nếu như Khương Trần chữa cho tốt giả dịch, liền đem các quân lương đều bù vào. Cha, ta cảm thấy Khương Trần ca ca hẳn là sẽ không đồng ý. Quách Phủ nói ra. Ta cũng là có phương diện này lo lắng. Quách Tĩnh nói ra. Mặc dù Khương Trần hiện tại vẫn là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, chẳng qua hiện nay đã là thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, nếu như Khương Trần không nguyện ý, Quách Tĩnh cũng vô pháp miễn cưỡng. Không biết mẹ ngươi lúc nào trở về. Nếu như mẹ ngươi lên tiếng, Khương Trần hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quách Tĩnh nói ra. Phủ nhi, đợi Khương Trần trở về sau đó, ngươi đi quên một chút hắn, hy vọng hắn có thể đủ từ đại cục suy nghĩ. Được rồi. Quách Phủ gật đầu. Chương 287, mượn đường Tây Hạ, anh hùng cứu mỹ nhân, 22 cầu đặt mua. Chương 287, mượn đường Tây Hạ, anh hùng cứu mỹ nhân, 22 cầu đặt mua. Ngay kế, Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình, chuẩn bị bước lên phản hồi Tương Dương đường xá. Gia luật sở tài, gia luật tề, gia luật tiến cùng Tiêu Phong đám người, đến lại Liêu Vương đâu ngoài thành tiễn đưa. Khương huynh, thuận buồm xuôi gió. Khương thiếu hiệp, lên đường bình an. Tiêu Phong cùng gia luật sở tài đều là hướng Khương Trần ôm quyền nói ra. Đa tạ tiểu bang chủ cùng gia luật thừa tướng. Khương Trần cười nhạt, ánh mắt nhìn phía một bên gia luật Yến. Nguyên bản Khương Trần muốn mang gia luật Yến cùng nhau ly khai, bất quá gia luật Yến kiên trì muốn ở lại phụ thân gia luật sở tài bên người, Khương Trần cũng không có miễn cưỡng. Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, gia luật Yến trên mặt đẹp bay lên lau một cái ngượng ngùng màu, ánh mắt ở giữa cũng là có lau một cái lưu luyến. Chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình xoay người cưỡi ngựa rời đi. Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình trên đường đi, cũng không có vội vã chạy đi. Dọc theo đường, hai người du sơn ngoạn thủy, quên cả trời đất. Mấy ngày sau, Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình đi tới Đại Liêu Vương triều biên cảnh, tại trước mặt hai người xuất hiện hai con đường. Khương đại ca, nơi đây một con đường là đi thông Đại Tống hoàng triều, nơi đây một con đường là đi thông Tây Hạ. Ta xem một chút, nếu như chúng ta mượn đường Tây Hạ, khả năng còn nhanh hơn một chút đạt được Tương Dương. Hoàn Nhan Bình nói ra. Tây Hạ. Khương Trần tâm thần hơi động một chút, nói ra, Bình Nhi, chúng ta mượn đường Tây Hạ. Khương đại ca, bất quá mượn đường Tây Hạ mà nói, dọc đường mã phỉ tương đối nhiều. Hoàn Nhan Bình nói ra. Có ta ở đây, ngươi còn sợ sao? Đi thôi, đi thể nghiệm một chút Tây Hạ phong thổ. Khương Trần nói ra. 16 bây giờ cũng không có cái gì cấp bách sự tình, Khương Trần muốn đi Tây Hạ nhìn một chút Lý Thu Thủy. Tây Hạ hoàng đế Lý Kiên Thuận là Lý Thu Thủy con trai ruột, đối với Lý Thu Thủy mà nói, không dám không nghe. Nắm trong tay Lý Thu Thủy thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ Tây Hạ. Tiến vào Tây Hạ, Khương Trần không khỏi khẽ to mày. Tây Hạ dân phong lưu hãn, có cái gì mâu thuẫn đều là trực tiếp động đao độc thường, hơn nữa như là Hoàn Nhan Bình nói tới, mã phỉ rất nhiều, mới vừa tiến vào Tây Hạ 2 ngày, liền tao ngộ rồi 3 đợt mã phỉ. Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Chạy đi chi tế, Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình nhìn thấy hai gã mặc ăn mặc thiếu nữ đang cưỡi ngựa bay nhanh, mà phía sau có một nhóm lớn mã phỉ cầm trong tay binh khí, mặt lộ vẻ nhe răng cười, gắt gao đuổi kịp. Thấy hai gã trang phục thiếu nữ bị một nhóm lớn mã phỉ đuổi kịp, Hoàn Nhan Bình không khỏi nghĩ từ bản thân phiêu bạc thời gian, không khỏi sinh ra một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Khương đại ca, ra tay giúp các nàng a. Hoàn Nhan Bình cầu xin nói, nếu như này hai gã trang phục thiếu nữ rơi vào đám này mã phỉ trong tay, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Tất nhiên Bình Nhi đều lên tiếng, ta làm sao có thể không xuất thủ đâu. Khương Trần cười nhạt nói. Lúc này, hai gã trang phục thiếu nữ thấy Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình hai người, gấp gáp hô, mã phỉ tới, đi mau. Đa tạ cô nương nhắc nhở. Khương Trần cười nhạt, nói ra. Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình ngược lại là thúc mã tiến lên, đem đám kia mã phỉ ngăn lại. Nhìn thấy Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình cử động của hai người, hai gã trang phục thiếu nữ ngạc nhiên không thôi, cũng là cách đó không xa ngừng lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Dám cản bổn đại ra đường. Mã phỉ thủ lĩnh khiển trách. Lão đại, tiểu tử này ăn mặc không tệ à, trên người khẳng định có không ít năng lượng, bên cạnh cô nàng này cũng rất đẹp. Một gã mã phỉ nói ra. Nghe được tiểu đệ lời nói, mã phỉ thủ lĩnh quan sát một chút Hoàn Nhan Bình, cũng là lộ ra lau một cái thèm nhỏ dãi màu. Hoàn Nhan Bình đi qua Khương Trần thoải mái, cũng là trở nên ngày càng tiểu mỹ. Nam giết, dưới. Mã phỉ thủ lĩnh nói ra. Nghe được mã phỉ lời của thủ lĩnh, Hoàn Nhan Bình quẹ miệng, nhấc lên vẻ khinh thường độ cong. Trước đó gặp được ba đợt mã phỉ, đều bị Khương Trần giết được sạch sẽ. Ngươi nhất định phải giết ta. Nghe được mã phỉ lời của thủ lĩnh, Khương Trần trên mặt nhấc lên vẻ trầm trọng. Những con ngựa này phỉ đem chủ ý đánh vào trên người mình, cũng coi như những con ngựa này phỉ xui xẻo. Những con ngựa này phỉ tu vi cao nhất cũng bất quá tiên tiến cảnh, muốn giết hắn nhóm, dễ như trở bàn tay, so với giết chết mấy con kiến hôi còn muốn dễ dàng một chút. Giết. Hai gã mã phỉ muốn tại mã phỉ thủ lĩnh trước mặt biểu hiện một phen, thúc mã tiến lên, cầm trong tay mã đao, hướng phía Khương Trần bổ tới. Khương Trần cũng không có nhúc nhích, phảng phất bị sợ choáng váng một dạng. Cẩn thận a. Mạc Hoàng Sam thiếu nữ không đành lòng thấy Khương Trần bị chính mình hại chết, hướng phía hai gã mã phỉ đánh tới. Công một gã khác thanh sam thiếu nữ vừa định nói chuyện, nhưng là nói được nửa câu lại lần nữa nuốt trở vào. Hoàng Sam thiếu nữ rút ra bên hông đòn đao, đột nhiên vung lên, đem hai gã mã phỉ mã đao đón đỡ mở ra. Ngươi không biết võ công còn không chạy mau, ngốc ca. Hoàng Sam thiếu nữ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Khương Trần liếc mắt, nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, có thể chạy sao? Cô nàng, ngươi là muốn cùng tiểu tử này một chỗ cùng đi hoàng tuyển sao? Hai gã mã phỉ cười gần nói ra. Lời còn chưa dứt, hai gã mã phỉ lần thứ hai cơ đao bổ tới. Hoàng Sam thiếu nữ vội vã cơ đao ngăn cản, ba người đánh nhau. Mặc dù Hoàng Sam thiếu nữ luyện qua một ít võ công, bất quá hiển nhiên là một ít khoa chân múa tay, không có kinh nghiệm thực chiến, tại hai gã mã phỉ liên thủ phía dưới, luôn cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Ken, một gã mã phỉ hung hăng hướng phía Hoàng Sam thiếu nữ bổ tới, trực tiếp đem Hoàng Sam thiếu nữ chấn xuống ngựa tới. A, Hoàng Sam thiếu nữ hét toáng lên, mắt thấy muốn trên ngựa té xuống, té thành trọng thương, nhưng là bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, ngay sau đó rơi vào rồi một cái ấm áp ôm ấp. Người biết võ công. Hoàng Sam thiếu nữ ngẩng đầu, một tờ tuấn mỹ như tiên gương mặt của chiếu vào tầm mắt của chính mình. Ta chưa từng có nói qua ta không biết võ công a. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Hoàng Sam thiếu nữ mặt cười, đột nhiên trở nên đỏ bừng, bởi vì nàng phát hiện mình bị Khương Trần ôm vào trong lòng, trong đó Khương Trần một tay còn đặt ở không nên thả vị trí. Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, chóp mũi tràn đầy nồng nặc nam tử khí tức, Hoàng Sam thiếu nữ mặt cười kiểu diễm đát. Ngươi có thể không thể buông ra tay. Hoàng Sam thiếu nữ ngượng ngùng nói ra. Tốt. Khương Trần buông tay ra. Hoàng Sam thiếu nữ trọng tâm không vững, trong nháy mắt lại ngửa người hướng xuống đất kẻ tới. A! Hoàng Sam thiếu nữ kinh hô một tiếng, rồi lại bị Khương Trần tự tay kéo vào trong ngực của hắn, mà tay hắn lại một lần nữa để ở chỗ không nên để. Người Hoàng Sam thiếu nữ mặt cười đỏ bừng, không biết Khương Trần là có ý hay là vô tình. Hai gã mã phỉ sao có thể chịu được Khương Trần cùng Hoàng Sam thiếu nữ ở trước mặt mình bẽ bãn, giơ mã đao lên hướng phía Khương Trần chém tới. Bù bù! Khương Trần ôm Hoàng Sam thiếu nữ, thân hình hơi hơi một bên, vừa đúng tránh khỏi hai gã mã phỉ mã đao, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai đạo chỉ kình bắn ra, trực tiếp không có vào hai gã mã phỉ mi tâm. Tum tum, hai gã mã phỉ thân thể cứng ngắc, trực đỉnh đỉnh té xuống đất, mi tâm phía trên đã nhiều hơn một cái lỗ máu, ồ ồ chảy tiên huyết, trên mặt có lấy vẻ khó tin. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ Hoàn Nhan Bình bên ngoài, vô luận là mã phỉ vẫn là hai gã trang phục thiếu nữ, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, hai gã mã phỉ liền bỏ mạng. Tiểu tử, là ngươi giết bọn họ. Mã phỉ thủ lĩnh nhìn phía Khương Trần, nói ra. Mặc dù không có thấy rõ chính mình hai gã tiểu đệ là thế nào chết, thế nhưng mã phỉ thủ lĩnh có thể nhất định là trước mắt vị này thanh niên áo trắng dở trò quỷ. Là ta giết. Khương Trần gật đầu, nói ra. Ngươi giết thế nào? Ta tại sao không có thấy ngươi xuất thủ? Hoàng Sam thiếu nữ hỏi. Nếu ngươi cũng có thể thấy rõ ta làm sao xuất thủ, ta còn giết thế nào bọn họ? Khương Trần vừa cười vừa nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàng Sam thiếu nữ bĩu môi, nàng đã nghe ra Khương Trần là đang nói chính mình võ công thấp. Ngươi dám giết ta người, muốn chết? Lên cho ta, ai xử lý hắn, ta đem hắn nữ nhân bên cạnh khen thưởng cho ai? Mã phỉ thủ lĩnh nói ra. Là lão đại. Nghe được mã phỉ lời của thủ lĩnh, rất nhiều mã phỉ nhìn Hoàn Nhan Bình năm trăm, ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi màu, chen lấn hướng phía Khương Trần đánh tới, rất sợ lạc hậu người khác. Ngươi tốt nhất nhìn ta một chút là thế nào xuất thủ. Khương Trần cười nhạt, từ Hoàng Sam thiếu nữ trong tay tiếp nhận đòn đao, sau đó dụng lực đột nhiên vung lên, một đạo bén nhọn đao khí chuyển hình cung hướng phía trước quét ngang mà đi. A a a a a, xông vào nhất trước mặt mã phỉ, nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người đều bị đao khí trực tiếp chặn ngang chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, tiên huyết bắn tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất. Còn dư lại mã phỉ đều bị sợ ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, dĩ nhiên là một vị thâm tàng bất lộ siêu cấp cao thủ. T. Thấy như vậy một màn, hai gã trang phục thiếu nữ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai người bọn họ cũng không có nghĩ đến, Khương Trần thực lực, thật không ngờ cường hãn, nhất đao chạm giết vài mã phỉ. Chạy mau a. Mã phỉ sợ đến vai cả linh hồn, quay đầu ngựa lại chạy trốn ra ngoài. Hiu 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 bù bù. Khương Trần tay áo bào bung lên, nó đất bên trên lá rụng vậy mà bồng bền, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía những cái kia chạy thủ mạng mã phỉ bắn nhanh mà đi. A a a a. Theo từng đạo có tiếng kêu thảm thiết, tất cả mã phỉ đều bị lá rụng đánh chết, chỉ còn lại vẻ mặt mộng bức mã phỉ thủ lĩnh. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Khương Trần ánh mắt nhìn phía mã phỉ thủ lĩnh. Mã phỉ thủ lĩnh cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, như rơi vào vết nước một dạng, lạnh cả người cũng là ngã xuống ngựa. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Mã phỉ thủ lĩnh bị trên mặt đất, hướng phía Khương Trần dập đầu ngẩng đầu lên, ngay cả cái trán đều chảy chùa, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất. Hưu. Khương Trần bắn ra một đạo chỉ kình, đem ngựa chùm thổ phỉ lĩnh đánh chết. Tại mã phỉ thủ lĩnh đem chủ ý đánh vào Hoàn Nhan Bình trên người lúc, Khương Trần đã tại trong lòng xử những con ngựa này phỉ tử hình. Trong lúc nhất thời, xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, làm cho một loại trang nghiêm cảm giác. Chương 288, Tây Hạ Ngân Xuyên công chúa, luận võ chọn rể, 12 cầu đặt mua. Chương 288, Tây Hạ Ngân Xuyên công chúa, luận võ chọn rể, 12 cầu đặt mua. T. Nhìn thi thể đầy đất, cùng với máu chảy thành sông chẳng cảnh, hai gã trang phục thiếu nữ hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt đẹp lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Khương Trần. Hai gã trang phục thiếu nữ cũng không nghĩ tới, Khương Trần dĩ nhiên là một vị thâm tàng bất lộ siêu cấp cao thủ. Vì sao nhìn như vậy ta? Trên mặt ta có dính lọ sao? Khương Trần làm trò cười nói. Hoàng Sam thiếu nữ nhìn chằm chằm Khương Trần, nghiêm trang nói, những con ngựa này phỉ cùng ngươi so sánh, vì sao ta cảm thấy ngươi mới là mã phỉ? Ha 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 ha. Khương Trần cao giọng cười to, nói ra, nếu như ta là mã phỉ, ngươi còn có thể ta trong lòng nói chuyện với ta sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàng Sam thiếu nữ lúc này mới ý thức được, chính mình còn bị Khương Trần ôm vào trong ngực, mặt cười nhất thời đỏ bừng, vội vã từ Khương Trần trong lòng tránh thoát được. Võ công của ngươi tốt như vậy, vừa rồi làm sao không hoàn thủ? Làm hại ta suýt chút nữa đều bị thương. Hoàng Sam đẩy mặt cô gái bất mãn nói đạo. Nàng còn tưởng rằng Khương Trần không biết võ công, cố ý trở lại cứu giúp, thật không ngờ đúng là múa dịu qua mắt thợ, không chỉ có mất mặt, hơn nữa còn bị Khương Trần chiếm rất lớn tiện nghi. Phải biết rằng, từ khi bắt đầu biết chuyện, chính mình cho tới bây giờ không có cùng nam tử từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Huống chi, vừa rồi Khương Trần lại đem để tay ở tại không nên thả địa phương. Ta chỉ là muốn chờ bọn hắn tới gần một ít sẽ xuất thủ, thật không ngờ ngươi vậy mà ra tay trước. Ta nghĩ đến ngươi có thể giải quyết bọn họ, thật không ngờ ngươi như vậy yếu. Khương Trần vẻ mặt vô tội nói ra. Ta rất yếu sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàng Sam thiếu nữ tức giận không thôi, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình xa xa không phải Khương Trần đối thủ, nếu như cùng quả cầu ra xỉ hơi một dạng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thanh Sam thiếu nữ đi tới Hoàng Sam thiếu nữ bên cạnh, ân cần hỏi han. Nhưng mà, ta không sao. Hoàng Sam thiếu nữ quan sát Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình liếc mắt, nói ra, các ngươi không phải Tây Hạ người, tới Tây Hạ làm cái gì? Chúng ta không phải Tây Hạ người, liền không thể tới Tây Hạ rồi sao? Ngươi thật giống như quản được có điểm chiều rộng. Ngươi cũng không phải Tây Hạ công chúa. Khương Trần cười nhạt nói. Vừa rồi Khương Trần nghe được Thanh Sam thiếu nữ xưng Hoàng Sam thiếu nữ công chúa, mặc dù Thanh Sam thiếu nữ đem phía sau cái này chủ chữ lại nuốt trở vào, bất quá thấy Hoàng Sam thiếu nữ cũng là cùng Hoàn Nhan Bình, kèm theo quý tộc khí tức, vì vậy Khương Trần kết luận, vị này Hoàng Sam thiếu nữ nhất định là Tây Hạ công chúa. Theo Khương Trần biết, Tây Hạ hoàng đế Lý Kiền Thuận chỉ có một đứa con gái. Vì vậy, trước mắt vị này Hoàng Sam thiếu nữ thân phận, miêu tả sinh động. Tây Hạ Ngân Xuyên công chúa, Lý Thanh Lộ. Còn như vị này là nhứ mà Thanh Sam thiếu nữ, chắc là Lý Thanh Lộ tỷ nữ. Người tốt lớn mật nghe được Khương Trần đối với Ngân Xuyên công chúa nói năng lỗ mãng, tỷ nữ nhứ mà vừa định muốn uống xích Khương Trần, chuẩn bị nói rõ Lý Thanh Lộ thân phận, lại bị Lý Thanh Lộ nhìn thoáng qua, lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Không phải là đi tham gia Tây Hạ công chúa tỷ võ chiêu thân a? Lý Thanh Lộ hỏi. Nghe vậy, Khương Trần tâm thần khẽ động. Tây Hạ công chúa tỷ võ chiêu thân. Vị này Ngân Xuyên công chúa, không phải là từ hoàng cung trốn ra được a? Tây Hạ công chúa tỷ võ chiêu thân. Ta chưa nghe nói qua, bất quá ngươi nghe vừa nói như vậy, ta ngược lại muốn đi tham gia một chút, đi làm Tây Hạ phò mã cũng không tệ. Ngươi đi cũng chưa chắc có thể chọn được với, cho dù chọn, Tây Hạ công chúa cũng không nhất định gả cho ngươi. Lý Thanh Lộ bĩu môi, nói ra. Nghe được Lý Thanh Lộ mà nói, Khương Trần đã cơ bản xác định, vị này Ngân Xuyên công chúa nhất định là bất mãn Lý Kiền Thuận vì nàng cử hành tỷ võ chiêu thân, cho nên từ bên trong hoàng cung trốn ra được. Bằng không, không có khả năng bên người ngay cả một hộ vệ cũng chưa có. Quên đi, ngược lại ta nghe nói Tây Hạ công chúa lớn lên đặc biệt xấu. Nếu như lấy về nhà, chẳng phải là mỗi ngày gặp ác mộng. Khương Trần vừa cười vừa nói. Ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi lớn lên đều xấu. Nghe được Khương Trần nói mình xấu, Lý Thanh Lộ tức giận. Ngươi tức giận cái gì, ta nói chính là Tây Hạ công chúa, lại không nói ngươi. Dung mạo ngươi vẫn đủ không sai. Thấy Lý Thanh Lộ tức giận, Khương Trần trong lòng đều cười nghiêng ngửa. Vị muội muội này, ta gọi Lý Chiêu Hà, ngươi tên là gì a? Lý Thanh Lộ đưa ánh mắt về phía một bên Hoàn Nhan Bình, cùng Khương Trần nói chuyện mím tức cánh hồng, nàng cảm thấy cùng Hoàn Nhan Bình giao lưu hẳn là dễ dàng hơn một ít. Khương Trần buồn cười, vị này Tây Hạ công chúa tên thật gọi Lý Thanh Lộ, vậy mà cho mình lấy cái giả danh gọi Lý Chiêu Hà. Hướng Hà Thanh Lộ, ngược lại thật hợp với tình hình. Hướng Hà tỷ tỷ, ta gọi Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình nói ra. Hoàn Nhan muội muội, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào a? Lý Thanh Lộ hỏi. Hoàn Nhan Bình nhìn phía Khương Trần, Trần hướng hắn khẽ gật đầu. Hướng Hà tỷ tỷ, chúng ta chuẩn bị mượn đường, đi trước Đại Tống Hoàng Triều Tương Dương Thành. Hoàn Nhan Bình nói ra. Đi Đại Tống Hoàng Triều. Nghe được Hoàn Nhan Bình mà nói, Lý Thanh Lộ trước mắt hơi hơi sáng ngời. Hoàn Nhan muội muội, các ngươi vậy mà cũng muốn đi Đại Tống Hoàng Triều? Ta và Nhứ mà cũng đang chuẩn bị đi Đại Tống Hoàng Triều, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành a? Lý Thanh Lộ nói ra. Tây Hạ Hoàng đế Lý Kiền Thuận muốn thay Lý Thanh Lộ tổ chức một cái tỷ võ chiêu thân đại hội, đưa tới Lý Thanh Lộ bất mãn. Thừa dịp hoàng cung thủ vệ giao tiếp chi tế, Lý Thanh Lộ cùng tỷ nữ Nhứ mà len lén chạy ra khỏi Tây Hạ Hoàng cung, chuẩn bị đi trước Đại Tống Hoàng Triều Mạn Đà Sơn Trang. Bất quá thật không ngờ, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, trên nửa đường gặp mã phỉ. Nếu như không phải gặp phải Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình, sợ rằng hôm nay kết cục cực kỳ bi thảm, hậu quả khó mà lường được. Thấy Khương Trần võ công cao cường, Lý Thanh Lộ muốn cùng Khương Trần, Hoàn Nhan Bình đồng hành, dạng này trên đường gặp phải nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Hoàn Nhan Bình xếp sau nhìn phía Khương Trần, không có Khương Trần đồng ý, nàng cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Hoàn Nhan muội muội, ngươi lão là nhìn hắn làm gì? Nhìn Khương Trần đắc ý dáng dấp, Lý Thanh Lộ có chút khó chịu. Chúng ta tại sao muốn cùng ngươi đồng hành? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra Lý Thanh Lộ tính toán, hắn cũng không có miễn phí làm người khác hộ vệ thói quen. Có chúng ta hai cái đại mỹ nữ cùng ngươi đồng hành, ngươi đừng được tiện nghi còn quay mã. Lý Thanh Lộ nói ra. Vậy ta không được cái tiện nghi này, được chưa? Khương Trần cười nói. Nhìn thấy Khương Trần không đồng ý, Lý Thanh Lộ nói ra. Ta có thể cho ngươi rất nhiều bạc, lần này được đi. Khương Trần lắc đầu, nói ra, ta cũng không khuyết bạc. Lý Thanh Lộ nhìn Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình mặc lấy, hoàn toàn chính xác không giống khuyết bạc người, do dự một chút, nói ra, vậy ta đến lúc đó cho ngươi đi Tây Hạ làm cái đại quan. Ta cũng không muốn làm quan. Khương Trần cự tuyệt nói ra. Lý Thanh Lộ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nam nhân chẳng phải ưa thích quyền lợi cùng tiền tại sao? Làm sao trước mắt nam tử mặc áo trắng này, cũng không muốn cái gì đâu. Ta có thể giới thiệu ta biểu tỷ cho ngươi, ta biểu tỷ, nhưng là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân. Lý Thanh Lộ trong đầu linh quang nhất điểm, nói ra. Biểu tỷ. Lý Thanh Lộ chỉ không phải là Vương Ngữ Yên a. Biểu tỷ tên gọi là gì? Khương Trần mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hỏi. Lý Thanh Lộ nói ra, ta biểu tỷ, nhưng là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân, hơn nữa biết rõ thiên hạ võ học, nàng là Vương Ngữ Yên. Quả nhiên là Vương Ngữ Yên. Nguyên lai Lý Thanh Lộ muốn đi địa phương, là Mạn Đà Sơn Trang a. Lý Kiền Thuận cùng Lý Thanh La là chị em ruột, Lý Thanh La tự nhiên chính là Lý Thanh Lộ cô, chất nữ tìm nơi nương tựa cô, cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Khương Trần hơi hơi trầm ngâm, nói ra, được rồi, ta đồng ý để cho các ngươi theo ta, bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi nhất định phải đưa ngươi biểu tỷ giới thiệu cho ta. Nghe được Khương Trần đáp ứng, Lý Thanh Lộ mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, vẫn là chính mình thông minh, nam nhân mà, không ham tiền, liền thích nữ nhân rồi. Chỉ là Lý Thanh Lộ thật không ngờ, mình biểu tỷ đã sớm là Khương Trần nữ nhân. Muốn ta đem biểu tỷ giới thiệu cho ngươi, cũng không phải không thể, bất quá ngươi muốn hộ tống ta đi trước Cô Tô thành Mạn Đà Sơn Trang. Tự cho là bắt bí lấy gừng lan Lý Thanh Lộ, bắt đầu cho Khương Trần đề yêu cầu. Tốt. Khương Trần sảng khoái đáp ứng. Ngược lại hiện tại Tương Dương cũng không có cái gì việc gấp, chính mình một lần kia vì cứu người, bỏ lại Vương Ngự Yên cùng A Chu A Bích, vội vã rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Lúc này đây vừa vặn hồi Mạn Đà Sơn Trang nhìn một chút, nhân tiện mang theo A Chu đi cùng Nguyễn Tinh Trúc, A Tử quen biết nhau. Vậy chúng ta đi. Lý Thanh Lộ cao hứng nói. Có Khương Trần cao thủ như vậy làm bảo tiêu, Lý Thanh Lộ rốt cuộc không cần lo lắng trên đường gặp phải nguy hiểm. Tây Hạ Hoàng Cung. Phanh. Tây Hạ Hoàng Đế Lý Kiền Thuận hung hăng vỗ một cái long án, nói ra, một đám phế vật, thậm chí ngay cả công chúa đều không nhìn chằm chằm được. Tầm cung công chúa cung nữ, thái giám cùng với hoàng cung hộ vệ, đều là quỳ xuống đất mà quỳ, lạnh run, đều là lo lắng cho mình trên cổ đầu người khó giữ được. Hách Liên tướng quân. Lý Kiền Thuận nói ra. Có mặt tướng. Một gã tướng lĩnh nghe được Lý Kiền Thuận triệu hoán, vội vã từ bên ngoài đi vào phi. Chấm mệnh lệnh ngươi dẫn dắt nhân mã, mau mau đem công chúa cho chấm đoạt về. Lý Kiền Thuận nói ra. Mặt tướng tuân chỉ. Hách Liên cây vạn tuế ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Lý Kiền Thuận ánh mắt quét mắt trước mặt cung nữ, thái giám cùng hoàng cung hộ vệ, không nhịn được phất phất tay, nói ra, các ngươi đều cho chấm cút đi. Đa tạ bệ hạ ân không giết. Những thứ này thái giám, cung nữ cùng hoàng cung hộ vệ, như là đạt được đại xá một dạng, nhanh lên tối lui ra khỏi đại điện, rất sợ đi được đã muộn, hoàng đế thay đổi chủ ý, lại muốn đầu của bọn họ. Ai, Lộ Nhi A Lý Kiền Thuận nhíu mày một cái, yếu ớt thở dài, hắn biết Lý Thanh Lộ tính nết, mới tha những cung nữ này, thái giám cùng hoàng cung hộ vệ. Chương 289, công chúa tức giận. Sợ hãi cứu ma trí, 22 cầu đặt mua. Chương 289, công chúa tức giận. Sợ hãi cứu ma trí, 22 cầu đặt mua. Tại giải quyết hết mã phỉ sau đó, Khương Trần mang theo Hoàn Nhan Bình, Lý Thanh Lộ cùng Nhứ Mã tam nữ, cưỡi ngựa tiếp tục chạy đi. Hoàn Nhan Bình cùng Lý Thanh Lộ, Nhứ Mã quan hệ cũng là trở nên quen thuộc, rất nhanh lợi dụng tỷ muội tương xứng. Khương Trần cũng không có vạch trần Lý Thanh Lộ công chúa thân phận. Đi qua một mảnh trấn thôn, trên đường bách tính trở nên nhiều hơn. Lúc này, trước mặt tới một chi đội ngũ, cầm đầu là hai gã đại hán bà bỡ. Hai gã đại hán bà bỡ, vóc người cực kỳ khôi ngô, có chừng cao hơn 2 mét, lưng hùm vai gấu, phân biệt tay cầm một cây lớn chày sắt cùng một thanh lớn đồng truy, một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Mà ở đội ngũ ở giữa, tám gã lực sĩ mang một cái ghế trúc, trên ghế tre nằm ngồi một gã mập mạp cẩm y nam tử nhàn nhã nhìn một phía, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý trên đường Tây Hạ bách tính, nhìn thấy hai gã đại hán bà bỡ, đều là sợ đến quá sợ hãi, đội vã thối lui đến đường hai bên, nhượng bộ không kịp người, thậm chí bị này hai gã đại hán vạm vỡ trực tiếp ném tới bên đường. Những người này thật là bá đạo a. Hoàn Nhan Bình cau mày, nói ra. Lý Thanh Lộ nhìn thoáng qua, nói ra, là dân tộc thổ phiên nước Tông Khen Vương tử. Hắn không phải là tới tham gia Tây Hạ công chúa tỷ võ chiêu thân đại hội a? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Khương Trần Na Hồ bất khai đề Na Hồ, Lý Thanh Lộ bĩu môi, nói ra, Tây Hạ công chúa mới sẽ không gả cho đầu này đại phí chứ đâu. Mặc dù Khương Trần, Lý Thanh Lộ, Hoàn Nhan Bình cùng nhứ mà cũng là thối lui đến bên đường, bất quá bốn người tuấn nam mỹ nữ, quá mức bắt mắt, Tông Khen Vương tử thấy tam nữ rằng dốc, vội vã kêu ngừng đội ngũ. Thấy thế, Khương Trần thì biết rõ, sợ rằng cái này Tông Khen Vương tử muốn tới tìm phiền toái 447. Quả nhiên, Tông Khen Vương tử đem hai gã đại hán vạm vỡ gọi vào bên người, thấp giọng nói vài câu, hai gã đại hán vạm vỡ liền hướng lấy Khương Trần đám người đi tới. Dân tộc thổ phiên nước Tông Khen Vương tử, dường như coi trọng các ngươi. Khương Trần làm trò vừa cười vừa nói. Hừ. Lý Thanh Lộ lạnh rên một tiếng, tức giận nói, nơi này là Tây Hạ, không phải dân tộc thổ phiên, còn chưa tới phiên hắn tới làm sảng làm bậy. Hai gã đại hán vạm vỡ đi tới Khương Trần đám người trước mặt, chỉ vào Lý Thanh Lộ, Hoàn Nhan Bình cùng nhớ mà ba người, nói ra, ba người các ngươi nữ nhân, theo chúng ta đi, chúng ta vương tử coi trọng các ngươi. Lớn mật. Không được đối với tiểu thư nhà ta vô lễ. Một bên nhớ mà, nhìn thấy hai gã đại hán vạm vỡ đối với công chúa vô lễ, khiển trách. Ân. Các ngươi dám chống lại chúng ta vương tử mệnh lệnh. Hai gã đại hán vạm vỡ sắc mặt đống nhiên trầm xuống, bàn tay to hướng phía Hoàn Nhan Bình cùng Lý Thanh Lộ chụp tới. Khương Trần, ngươi còn không xuất thủ. Thấy thế, Lý Thanh Lộ sợ đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng nói. Lý Thanh Lộ mặc dù tập luyện được đơn giản một chút công phu quyền cước, lại biết chính mình khẳng định không phải này hai gã đại hán vạm vỡ đối thủ. Hai gã đại hán vạm vỡ bàn tay to, vừa muốn bắt lại Lý Thanh Lộ cùng Hoàn Nhan Bình, lại phát hiện cổ tay của mình lại bị người tóm chặt lấy. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hai gã đại hán vạm vỡ thấy Khương Trần ngăn cản, giận tím mặt, muốn rút về tay của mình, lại phát hiện tay của mình như là bị hạn ở một dạng, căn bản không thể động đậy chút nào, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thật không ngờ, trước mắt tên này thon gầy nam tử quần áo trắng, thậm chí có lực lượng kinh khủng như vậy. Khương Trần vẻ mặt châm chọc nhìn hai gã đại hán vạm vỡ. Hai gã đại hán vạm vỡ nhìn nhau, an ý huy động lớn chảy sắt cùng lớn đồng truy, hướng phía Khương Trần đập tới. Nếu như Khương Trần bị đập trúng, sẽ trực tiếp đập thành bánh thịt. Thấy như vậy một màn, trung quanh Tây Hạ bách tính đều là từng trận kinh hô, có vài người thậm chí sợ đến nhắm hai mắt lại. Khương đại ca, cẩn thận. Hoàn Nhan Bình kinh hô. Lý Thanh Lộ cùng nhớ mà cũng là vẻ mặt lo lắng. Mặc dù tam nữ biết Khương Trần võ công cao cường, nhưng là hai cái này đại hán vạm vỡ sát thực quá cường tráng, so với trước kia mã phỉ nhìn lợi hại hơn. Đừng lo lắng. Khương Trần cười nhạt, buông ra hai gã đại hán vạm vỡ cổ tay, sau đó nhẹ nhàng tại lớn chảy sắt cùng lớn đồng truy vỗ một cái. Hai gã đại hán vạm vỡ nhất thời cảm giác được một cổ sức mạnh vô cùng đáng sợ từ lớn chảy sắt cùng lớn đồng truy phía trên truyền đến, chấn đắc cánh tay tê dại, miệng hổ vỡ toang, lớn chảy sắt cùng lớn đồng truy cũng là rời khỏi tay, đem lớn chảy sắt cùng lớn đồng truy đánh bay ra ngoài. Khương Trần lại là tay áo bào vung lên, hai gã đại hán vạm vỡ như bị đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn bay ngược ra, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, vung lên một mảng lớn bụi bặm. T. Thấy như vậy một màn, dân chúng chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng Khương Trần cùng hai gã đại hán vạm vỡ thể hình chênh lệch quá nhiều, Khương Trần khẳng định sẽ bị đập thành bánh thịt, thật không ngờ Khương Trần nhưng là đem hai gã đại hán vạm vỡ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lớn mật. Tông Khen Vương tử lập tức đứng dậy, chỉ vào Khương Trần khiển trách, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ta là dân tộc thổ phiên Tông Khen Vương tử, ngươi dám đả thương người của ta, ngươi lại chĩa vào người của ta, ta liền đem ngón tay của ngươi cho quệt hạ xuống. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Nghe được Khương Trần lời nói lạnh như băng, Tông Khen Vương tử cả người như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, sợ đến vội vã tay nắm cửa để xuống. Bất quá Tông Khen Vương tử tại dân tộc thổ phiên luôn luôn bá đạo, bị Khương Trần dạng này nhục nhã, tự nhiên không cam lòng, nói ra, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không cho ta giao hơn hắn. Tông Khen Vương tử chung quanh hộ vệ, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không dám bên trên. Dù sao, vừa rồi hai gã đại hán vạm vỡ bị Khương Trần treo lên đánh tràn diện, còn sờ sờ ở trước mắt, thực sự là một đám phế vật. Thấy thế, Tông Khen Vương tử giận dữ không thôi, liền vội vàng nói, quốc sư ở đâu? Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa lướt gấp mà đến, sau đó hướng phía Khương Trần một trường vỗ tới. Thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Khương Trần cười nhạt, không tránh không né, đồng dạng một trường vỗ ra. Phanh! Song trường giao nhau, phát sinh một đạo nặng nề tiếng, kia đạo lướt gấp mà đến thân ảnh rút lui hơn 10 bước, mới ổn định thân hình, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cưu Ma Chí, chúng ta lại gặp mặt. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Khương Trần liếc mắt liền nhận ra, này đạo lướt gấp mà đến thân ảnh, chính là dân tộc thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, mới thủ hạ Lưu Tỉnh. Bằng không, chỉ dựa vào Khương Trần vừa rồi một trường kia, cũng đủ để muốn Cưu Ma Chí mạng nhỏ. Quốc sư, người này đục nhã bản vương thằng nhóc, nhanh giúp bản vương giết chết hắn. Tông Khen Vương tử đi tới Cưu Ma Chí bên người, nói ra. Có quốc sư Cưu Ma Chí chỗ dựa, Tông Khen Vương tử trở nên 10 phần phấn khích. Thấy Khương Trần, Cưu Ma Chí sắc mặt kỳ biến, hắn không có nghĩ đến, Tông Khen Vương tử trêu chọc người dĩ nhiên là Khương Trần. Cưu Ma Chí, ngươi khá lắm, cũng dám hướng ta động thủ. Khương Trần cười nhạt nói. Cưu Ma Chí sắc mặt biến đổi không chừng, vừa rồi hắn hộ chủ xuất ruột, còn không có thấy rõ đối phương răng dấp, liền tùy tiện hướng Khương Trần xuất thủ. Nếu như biết là Khương Trần, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đối với Khương Trần xuất thủ. Cưu Ma Chí nhưng là biết, bây giờ Khương Trần đã là thiên nhân cảnh cường giả, đã từng chém giết qua thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, muốn giết chính mình dễ như trở bàn tay. Chủ Cưu Ma Chí vừa định nói chuyện, lại bị Khương Trần cắt đứt. Cưu Ma Chí, nhà ngươi vương tử muốn giết ta, ngươi xem làm thế nào chứ? Nghe được Khương Trần mà nói, Cưu Ma Chí biết Khương Trần không muốn bại lộ hắn cùng quan hệ của mình, liền vội vàng nói, vị công tử này, tông khen vương tử trẻ người non dạng, mạo phạm công tử, hy vọng công tử đại nhân đại lượng, tha thứ tông khen vương tử, còn như tiểu tăng, cam nguyện chịu công tử trách phạt. Nghe được Cưu Ma Chí mà nói, Khương Trần vẻ mặt không nói. Cái này tông khen vương tử, sợ rằng có 30 tuổi đi, so với chính mình niên kỷ còn lớn hơn, Cưu Ma Chí lại vẫn nói hắn trẻ người non dạng. Quốc sư, ngươi vì sao không giết hắn? Thấy Cưu Ma Chí không chỉ có không có giúp mình dạy dỗ Khương Trần, ngược lại đối với Khương Trần lễ độ cung kính, tông khen vương tử nghi ngờ trong lòng, lại càng là bực. Nghe được tông khen vương tử lời nói, Cưu Ma Chí hận không thể một trưởng vỗ chết hắn. Bất quá tông khen dù sao cũng là dân tộc thổ phiên vương tử, Cưu Ma Chí cố nén lửa giận, thấp giọng nói ra, vương tử, người này thực lực thâm bất khả chắc, chúng ta đắc tội không nổi. Quốc sư, liền ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Nghe được Cưu Ma Chí mà nói, tông khen vương tử kinh ngạc nói, vương tử, tiểu tăng không phải là đối thủ của người nọ. Cưu Ma Chí nói ra. Quốc sư câm miệng. Nhìn thấy tông khen vương tử vẫn như cũ lại nhải, Cưu Ma Chí sợ chọc giận Khương Trần, vội vã khiển trách. Cưu Ma Chí chính là dân tộc thổ phiên quốc sư, ngay cả dân tộc thổ phiên quốc chủ đối với Cưu Ma Chí đều hết sức kính trọng, vì vậy nhìn thấy quốc sư tức giận, tông khen vương tử cũng là sợ đến không dám lại nói lời nói. Vương tử, hướng vị công tử này xin lỗi. Cưu Ma Chí nói ra. Nghe được Cưu Ma Chí mà nói, tông khen vương tử không tình nguyện đi tới Khương Trần trước mặt, ôn quyền nói ra, xin lỗi. Xem ở các ngươi quốc sư phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng, cút nhanh lên hồi dân tộc thổ phiên, không cho phép lại bước vào Tây Hạ nửa bước. Khương Trần từ tốn nói, đa tạ công tử ân không giết. Cưu Ma Chí lo lắng tông khen vương tử rồi dám, vội vã đáp ứng, sau đó lôi kéo tông khen vương tử vội vã rời đi. Thấy Cưu Ma Chí mang theo tông khen vương tử rời đi thân ảnh, Lý Thanh Lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khương Trần. Vì sao nhìn như vậy ta? Khương Trần cười nhạt nói, người rốt cuộc ai? Lại đem dân tộc thổ phiên nước quốc sư bị hù chạy. Lý Thanh Lộ nhìn Khương Trần, cảm thấy cái này Khương Trần ngày càng thần bí, nàng không phải người trong giang hồ, tự nhiên chưa có nghe nói qua Khương Trần tên. Trước đó dân tộc thổ phiên quốc chủ đi nước ngoài Tây Hạ lúc, đã từng mang theo Cưu Ma Chí đã tới Tây Hạ, Cưu Ma Chí cho Tây Hạ hoàng đế cùng công chúa phô bày hỏa diễm đao các loại tuyệt kỹ, ngay cả Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ đều không phải là Cưu Ma Chí đối thủ. Nhưng là Cưu Ma Chí nhìn thấy Khương Trần, vậy mà lễ độ cung kính. Cái này Khương Trần thân phận, tuyệt đối không đơn giản. Chương 290, tò mò ngân xuyên công chúa, Tây Hạ hoàng thái hậu cảm kích, 1-2 cầu đặt mua. Chương 290, tò mò ngân xuyên công chúa, Tây Hạ hoàng thái hậu cảm kích, 1-2 cầu đặt mua. Người rốt cuộc ai? Lại đem dân tộc thổ phiên nước quốc sư đều bị hù chạy. Lý Thanh Lộ nhìn Khương Trần, có thể làm cho dân tộc thổ phiên quốc sư lễ độ cung kính, người kia, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, ta nói qua cho ngươi a, ta gọi Khương Trần a. Ngươi thực sự gọi Khương Trần? Lý Thanh Lộ cảm thấy cái này Khương Trần, khẳng định cùng chính mình che giấu mình tên họ thật, Khương Trần nhất định là hắn dùng tên giả. Chúng ta vẫn là tiếp tục chạy đi a. Khương Trần cũng không muốn cùng Lý Thanh Lộ trong vấn đề này quá nhiều vướng víu, vừa cười vừa nói. Thế thế, Lý Thanh Lộ chỉ phải thôi, theo Khương Trần tiếp tục chạy đi. Không ngờ lúc này, cả vùng đều chấn động, phía sau xa xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Khương Trần đám người hướng phía sau nhìn lại, chính là nhìn thấy rất nhiều Tây Hạ kỵ binh chạy nhanh đến. Thấy Tây Hạ kỵ binh phía trước nhất Tây Hạ tướng lĩnh, Lý Thanh Lộ cùng nhíu mà sắc mặt hơi đổi một chút. Hai nàng đã nhận ra, phía trước nhất Tây Hạ tướng lĩnh chính là Tây Hạ đại tướng quân Hách Liên Cây Vạn Tuế. Cũng không lâu lắm, Hách Liên Cây Vạn Tuế liền dẫn Tây Hạ kỵ binh liền đuổi tới, sau đó đem Khương Trần, Lý Thanh Lộ đám người bao bọc vây quanh. Hoàn Nhan Bình không rõ ràng cho lắm, mặt cười bỗng nhiên biến đổi. Nàng không rõ, lúc nào trêu chọc phải Tây Hạ thiết kỵ. Mặt tướng bái kiến công chúa. Hách Liên Cây Vạn Tuế hướng Lý Thanh Lộ ốc quyền, nói ra, mời công chúa cùng mặt tướng hồi cung. Công chúa. Nghe được Hách Liên Cây Vạn Tuế mà nói, Hoàn Nhan Bình vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thanh Lộ. Nàng thật không ngờ, Lý Thanh Lộ dĩ nhiên là Tây Hạ công chúa. Hoàn Nhan muội muội, xấu hổ, ta lừa ngươi, ta là Tây Hạ Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ. Lý Thanh Lộ bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự là Tây Hạ công chúa. Hoàn Nhan Bình nói ra. Lý Thanh Lộ gật đầu, sau đó nhìn phía Hách Liên Cây Vạn Tuế, nói ra, Hách Liên tướng quân, có thể hay không trở về à? Hách Liên Cây Vạn Tuế nói ra, công chúa, bệ hạ rất tức giận, nếu như ngươi lại không hồi cung, rất nhiều người vô tội đều sẽ đầu người rơi xuống đất. Nghe được Hách Liên Cây Vạn Tuế mà nói, Lý Thanh Lộ biết mình không đi được mạn đá sơn trang. Khương Trần, Hoàn Nhan muội muội, thật xin lỗi a, ta không thể đi với các ngươi đại tống hoàng triều. Lý Thanh Lộ nói xin lỗi đạo. Các loại. Khương Trần tự tay ngăn cản Lý Thanh Lộ, nói ra, công chúa, ngươi còn không có giới thiệu cho ta ngươi biểu tỷ đâu. Lần này là giới thiệu không được nữa, lần sau đi. Lý Thanh Lộ bất đắc dĩ nói. Công chúa, ngươi có muốn hay không đi mạn đá sơn trang? Khương Trần hỏi. Đương nhiên muốn. Lần này đi trước mạn đá sơn trang, Lý Thanh Lộ không đơn thuần là tránh né tỷ võ chiêu thần, còn muốn gặp một lần cô của mình Lý Thanh La cùng biểu tỷ Vương Ngự Yên. Vậy ta giúp ngươi phái bọn họ, như thế nào? Khương Trần vừa cười vừa nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh Lộ nóng nảy, liền vội vàng nói, Khương Trần, ngươi nhưng đừng giết bọn hắn a. Hách Liên Cây Vạn Tuế tướng quân là phụ hoàng ái tướng, nếu như Khương Trần đem Hách Liên Cây Vạn Tuế tướng quân giết, nhất định sẽ gây nên phụ hoàng tức giận. Ai nói ta muốn giết bọn hắn? Khương Trần cười nhạt, lấy ra giấy bút, đơn giản viết một phong thư, sau đó nhìn về phía một bên Hách Liên cây vạn tuế, nói ra: "Hách Liên cây vạn tuế tướng quân, mời mượn một bước nói chuyện." Hách Liên cây vạn tuế mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, vẫn là theo Khương Trần đi tới một bên. Khương Trần lấy ra Lý Thu Thủy cho mình lệnh bài, nói ra: "Hách Liên cây vạn tuế tướng quân, ngươi có thể nhận thức tấm lệnh bài này." Nhìn thấy lệnh bài, Hách Liên cây vạn tuế biến sắc. Hắn đã nhận ra, tấm lệnh bài này là Hoàng Thái Hậu lệnh bài, gặp lệnh bài như gặp Hoàng Thái Hậu. "Hách Liên cây vạn tuế tướng quân, miễn lễ." Hách Liên cây vạn tuế vừa định muốn xuống ngựa hành lễ, lại bị Khương Trần ngăn lại. "Hách Liên cây vạn tuế tướng quân, lúc này đây ta và công chúa muốn đi trước Đại Tống hoàng triều Mạn Đà Sơn Trang, mời cho đi." Khương Trần nói ra. "Công tử, không phải Mạn tướng muốn ngăn cản, chỉ là bệ hạ có lệnh, nhất định phải đem công chúa mang về. Mời công tử không nên làm khó Mạn tướng." Hách Liên cây vạn tuế nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra: "Hách Liên cây vạn tuế tướng quân, đem phong thư này chỉnh cho các ngươi hoàng thái hậu, chuyện của công chúa tự nhiên sẽ từ hoàng thái hậu giải quyết." Này Hách Liên cây vạn tuế do dự một chút, nhìn Khương Trần trong tay hoàng thái hậu lệnh bài, mới tiếp nhận thư, nói ra: "Được rồi, công tử, mời bảo vệ tốt công chúa." "Yên tâm, công chúa cùng ta cùng một chỗ, rất an toàn." Khương Trần nói ra. Hách Liên cây vạn tuế hướng Khương Trần ôm quyền hành lễ, sau đó hướng về phía Tây Hạ kỵ binh nói ra: "Chúng ta đi." "Bọn họ làm sao đều đi?" Nhìn Hách Liên cây vạn tuế mang theo Tây Hạ kỵ binh rời đi, Lý Thanh Lộ có chút kỳ quái, nàng không rõ Khương Trần là như thế nào thuyết phục Hách Liên cây vạn tuế tướng quân. "Ngươi và Hách Liên cây vạn tuế tướng quân nói gì đó?" Lý Thanh Lộ tò mò hỏi. "Đây là một cái bí mật." Khương Trần vừa cười vừa nói. Lý Thanh Lộ bĩu môi, nói ra: "Ngươi làm sao cái gì cũng không chịu nói a? Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi có thể đủ đi Mạn Đà Sơn Trang, này chẳng phải đủ chưa?" Khương Trần nói ra. "Vương tử a, ngươi biết ngươi vừa rồi tại Quỷ Môn Quan đi một lượt a? Nếu không phải tiểu tăng tới kịp thời, chỉ sợ ngươi hiện tại đã đầu người rơi xuống đất." Cưu Ma Chí bất đắc dĩ nói. "Quốc sư, ngươi đừng hù dọa bản vương thằng nhóc." Tông Khen Vương tử tò mò hỏi: "Quốc sư, thanh niên mặc áo trắng này rốt cuộc ai vậy? Vì sao ngay cả ngươi cũng e sợ như thế hắn?" Tại Tông Khen Vương tử trong ấn tượng, quốc sư Cưu Ma Chí tâm cao khí ngạo, có chút si mê võ học, ít có e ngại người. "Vương tử, ngươi nghe nói qua Khương Trần sao?" Cưu Ma Chí hỏi. "Quốc sư, ngươi nói nhưng là Thần Vũ Đại Lục gần nhất danh tiếng chính thịnh tuyệt thế thiên tài Khương Trần sao?" Vừa dứt lời, Tông Khen Vương tử trong đầu linh quang nhất điểm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thất thanh nói ra: "Quốc sư, ngươi không biết nói vừa mới đó thanh niên áo trắng chính là Khương Trần à?" "Chính là." Cưu Ma Chí gật đầu. Nhìn thấy Cưu Ma Chí gật đầu, Tông Khen Vương tử phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Trước hắn nghe nói qua Khương Trần, đây chính là chém giết qua thiên nhân cảnh cường giả siêu cấp hung ác loại người, nếu như vừa rồi Khương Trần muốn giết chính mình, sợ rằng chính mình mười cái mệnh cũng không đủ chết. "Đa tạ quốc sư ân cứu mạng." Tông Khen Vương tử thế mới biết, vì sao quốc sư e sợ như thế vừa mới đó thanh niên áo trắng. Chính như quốc sư nói, chính mình vừa rồi thật là tại Quỷ Môn Quan đi một lượt. "Vương tử, về sau ngươi chính là khiêm tốn một ít ta." Cưu Ma Chí nói ra. "Cẩn tuân quốc sư giáo huấn." Tông Khen Vương tử nói ra. Tây Hạ hoàng cung, Thái hậu tập cung. Lý Thu Thủy đối với gương đồng, cẩn thận coi khuôn mặt của mình sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Sử dụng Khương Trần cho mình cực phẩm kim sắc dược, Lý Thu Thủy trên gương mặt dấu vết hoàn toàn biến mất không thấy. Bây giờ khuôn mặt của mình, da thịt trắng loáng nhắn nhủi, tựa như thiếu nữ một dạng, cái này cũng lệnh Lý Thu Thủy đối với Khương Trần cảm kích không thôi. "Thái hậu nương nương, Hách Liên cây vạn tuế tướng quân cầu kiến." Một gã cung nữ đi tới Lý Thu Thủy bên người, không mình hành lễ, nhẹ giọng nói: "Hách Liên cây vạn tuế, hắn làm cái gì?" Lý Thu Thủy hơi nghi hoặc một chút, nói ra: "Chuyển hắn vào đi." Cũng không lâu lắm, Hách Liên cây vạn tuế vội vã đi đến. "Mặt tướng bái kiến Thái hậu nương nương." Hách Liên cây vạn tuế cung kính hướng phía Lý Thu Thủy hành lễ. "Miễn lễ a." "Hách Liên tướng quân, ngươi có chuyện gì a?" Lý Thu Thủy từ tốn nói. "Thái hậu nương nương, hôm nay một vị công tử áo trắng cầm trong tay ngài lệnh bài, để cho mặt tướng đem một phong thư chuyển giao cho ngài." Hách Liên cây vạn tuế từ trong ngực móc ra một phong thư, hai tay trình lên. Một gã cung nữ từ Hách Liên cây vạn tuế trên tay tiếp nhận thư, sau đó chỉnh cho Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy hứng hở tiếp nhận thư, mở ra nhìn thoáng qua, lập tức nói: "Vị công tử này hiện tại nơi nào?" "Vị này công tử áo trắng mang theo công chúa, nói đi trước Đại Tống hoàng triều Mạn Đà Sơn Trang." Hách Liên cây vạn tuế nói ra. Lý Thu Thủy hơi hơi trầm ngâm, nói ra: "Hách Liên tướng quân, ngươi trước lui ra đi, chuyện của công chúa, ai ra sẽ đích thân cùng hoàng đế nói, ngươi cũng không cần xế bảo." "Đa tạ Thái hậu nương nương." Nghe được Lý Thu Thủy mà nói, Hách Liên cây vạn tuế trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước hắn còn có chút lo lắng, không có đem công chúa mang về, sẽ hay không chịu đến bệ hạ trách phạt. Thật không ngờ, vậy mà thật như cái kia thanh niên áo trắng nói, chuyện của công chúa, hoàng thái hậu sẽ đích thân giải quyết. Đợi Hách Liên cây vạn tuế lui ra sau đó, Lý Thu Thủy thay đổi một thân quần áo, đi tới ngự thư phòng. "Mẫu hậu, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Lý Thu Thủy, Lý Kiền Thuận liền đội vàng đứng lên nên tiếp. "Ngươi không dùng phái người đuổi theo thanh lộ, còn có, ngươi vì thanh lộ cử hành tỷ võ chiêu thân đại hội thủ tiêu a?" Lý Thu Thủy nói ra. Nghe được Lý Thu Thủy mà nói, Lý Kiền Thuận vô cùng ngạc nhiên. Tổ chức tỷ võ chiêu thân đại hội, nhưng là mẫu hậu Lý Thu Thủy chủ ý, sao bây giờ lại không để cho mình làm? Hơn nữa Lý Thu Thủy luôn luôn thương yêu Lý Thanh Lộ, bây giờ Lý Thanh Lộ ở bên ngoài, có thể làm người ta yên tâm sao? "Mẫu hậu, nhưng là chúng ta tỷ võ chiêu thân đại hội tin tức đều đã thả ra a. Nếu như bây giờ thủ tiêu, sợ rằng đối với ta Tây Hạ có chỗ ảnh hưởng a." Lý Kiền Thuận nói ra. "Có thể có ảnh hưởng gì? Khoản đãi thật tốt những cái kia đến đây tham gia luận võ chọn rể đại hội người, lại tìm một lý do đưa bọn họ đuổi đi. chút chuyện nhỏ này đều làm không xong sao? Lý Thu Thủy nói ra.
Là, mẫu hậu.
Chấm cái này sai người đi làm. Lý Kiền Thuận nói ra, nhưng là Lộ Nhi ở bên ngoài, chấm lo lắng nàng gặp được nguy hiểm.
Yên tâm đi.
Lộ Nhi rất an toàn, nàng hiện tại đi thăm cô của nàng cùng biểu tỷ. Lý Thu Thủy nói ra.
Lộ Nhi đi Mạn Đà Sơn Trang.
Mẫu hậu, làm sao ngươi biết?
Lý Kiền Thuận nói ra.
Ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy.
Chiếu ai ra nói đi làm là được.
Lý Thu Thủy có chút không kiên nhẫn nói ra.
Là, mẫu hậu.
Nghe ra mẫu thân không kiên nhẫn, Lý Kiền Thuận không còn dám nói thêm cái gì.
Mà.
Chương 291, Xuân Quang Chợ Tiết, Ngượng Ngùng Ngân Xuyên Công Chúa, 22 cầu đặt mua. Chương 291, Xuân Quang Chợ Tiết, Ngượng Ngùng Ngân Xuyên Công Chúa, 22 cầu đặt mua.
Đêm muộn, hạ nguyệt treo cao.
Ánh trăng rơi, cho đại địa đều trên giường một tầng nhàn nhạt ngân xa.
Trong rừng núi, lửa trại nhảy lên.
Khương Trần, Hoàn Nhan Bình, Lý Thanh Lộ cùng Nhứ mà ngồi quanh ở bên đống lửa bên trên, mà ở lửa trại phía trên, đang nướng bốn con núi hoang kê, tản mát ra mùi thơm ngất ngây.
Thơm quá a.
Nghe gà rừng nướng tản ra hương vị, Nhứ mà không khỏi nói ra.
Ngay cả Hoàn Nhan Bình cùng Lý Thanh Lộ thèm ăn cũng là liếm môi một cái bụng cũng là chuyển ra một hồi thầm thì nhẹ băng lên.
Dù sao, chạy một ngày đường, các nàng cũng đã là bụng đói kêu vang.
Được rồi, cho các ngươi, cẩn thận nóng.
Nhìn Hoàn Nhan Bình, Lý Thanh Lộ cùng Nhứ mà thòm thèm răng rắp, Khương Trần cười nhạt, đem gà rừng nướng lần lượt đưa cho tam nữ cảm tạ Khương đại ca.
Tạ ơn công tử.
Tiếp nhận gà rừng nướng, tam nữ không kịp chờ đợi kéo xuống một khối thịt gà để vào trong miệng.
Mặc dù có chút nóng, bất quá thịt gà kinh ngạc, mùi thơm mềm nhắn, mùi vị cực kỳ tốt.
Khương đại ca, thật không ngờ, ngươi còn có loại bản lĩnh này.
Lý Thanh Lộ thưởng thức xong gà rừng nướng sau, cũng là kinh thán không thôi.
Đây là Lý Thanh Lộ từ lúc chào đời tới nay ăn xong ăn ngon nhất gà rừng nướng.
Thanh Lộ, ta nếu không có chút bản lĩnh, thì như thế nào hành tẩu giang hồ đâu?
Khương Trần cười nhạt, nói ra.
Thông qua này mấy ngày chạy đi, Khương Trần cùng Lý Thanh Lộ quan hệ cũng là trở nên quen thuộc, nói chuyện cũng là tùy ý rất nhiều.
Nấc, gió cuốn mây tan một dạng, đem vật cầm trong tay gà rừng nướng thủ tiêu, tam nữ đúng là không hẹn mà cùng ở một cái, dẫn tới Khương Trần có chút vô cùng kinh ngạc.
Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt kinh ngạc, Hoàn Nhan Bình, Lý Thanh Lộ cùng Nhứ mà đều là sắc mặt một đỏ,
có chút mất mặt.
Nay muộn ở nơi này chấp nhận một cái đi, ngày mai hẳn là liền có thể chạy tới cô Tô Thành.
Khương Trần nói ra.
Tốt.
Tam nữ đều là gật đầu.
Lý Thanh Lộ trên mặt đẹp càng là có vẻ hưng phấn, nàng có rất dài một đoạn thời gian chưa từng thấy qua cô của mình cùng biểu thị.
Khương Trần nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Bình, Hoàn Nhan Bình tâm linh thần hội gật đầu, mặt cười lại không tự chủ được hồng lên.
Tại điên đầy bụng sau đó, Hoàn Nhan Bình, Lý Thanh Lộ cùng Như Mã liền dựa vào đại thụ, dần dần ngủ.
Khương Trần thì xếp bằng ở trên một khối đá xanh, hai mắt khép hờ, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, đắm chìm ở trong tu luyện.
Trời tối người yên, tất cả mọi người đã ngủ say.
Lý Thanh Lộ đột nhiên có chút bên trong gấp gáp, mở hai mắt ra, phát hiện bên người chỉ có ngủ say Như Mã, Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình nhưng không thấy.
Bất quá Lý Thanh Lộ trước phải giải quyết bên trong gấp gáp, đi tới một chỗ rừng rậm, cởi xuống quần của mình, sau đó ngồi chồm hổm xuống.
Ngay sau đó, vang lên một hồi tích tích lịch lịch tiếng nước.
Hô.
Giải quyết xong bên trong gấp gáp sau đó, Lý Thanh Lộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nghe được một hồi thanh âm kỳ quái từ nơi không xa sau cây truyền ra.
Hình như là Hoàn Nhan Bình thanh âm.
Lý Thanh Lộ rất là tò mò, rón rén đi tới, xuyên thấu qua từ lầm khe hở nhìn lại, trong nháy mắt mặt cười đỏ bừng, hiểu diễm đắt. Chỉ thấy Hoàn Nhan Bình hạ thân không đến một luồng, cong lưng đỡ lấy đại thụ, mà Khương Trần thì đứng ở phía sau của nàng.
Khương Trần khẽ miệng hơi hơi vén lên, hắn chính là trước tiên nhận thấy được Lý Thanh Lộ đến.
Lý Thanh Lộ ngượng ngùng không thôi, muốn lui về, lại không cẩn thận một cước đạp hụt, ngồi sập xuống đất.
A!
Lý Thanh Lộ hét lên một tiếng, đem một bên Nhứ mà đều thức tỉnh, Hoàn Nhan Bình càng là hoảng hoảng trương trương đem cái quần nói lên.
Khương Trần cũng chỉ được đội vã kết thúc trận chiến đấu này.
Công chúa, ngươi làm sao vậy?
Nhứ mà đội vã chạy đến Lý Thanh Lộ bên người, nhưng cũng là hét dầm lên, có rắn a.
Khương Trần chính là nhìn thấy, một cái dài hơn 3 thước thanh xà, từ rừng rậm ở giữa du ra, sau đó cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn.
Hiu.
Khương Trần bắn ra một đạo chỉ kình, đem đầu kia thanh xà đánh giết trong chớp mắt.
Đây là một con rắn độc.
Khương Trần nhướng mày, nói ra, Thanh Lộ, ngươi không sao chứ?
Ta bị rắn cắn.
Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh Lộ vẻ mặt cầu xin nói ra.
Đây cũng quá không may, thật mất thể diện, nhìn lén người khác lại bị độc xà cắn.
Công chúa, ngươi bị cắn đến đâu rồi?
Nhứ mà vội vã ân cần hỏi han.
Cắn phải nơi này.
Lý Thanh Lộ trên mặt nhưng là lộ ra khó khăn tình, chỉ cái mông của mình.
Loại này thanh xà, độc tính phi thường mãnh liệt, phải mau sớm đem rắn độc hút ra tới.
Khương Trần nói ra.
Công chúa, ta giúp ngươi đem rắn độc hút ra tới.
Nghe vậy, Nhứ mà không chút do dự nói ra, công tử, làm phiền ngươi trước xoay người sang chỗ khác.
Khương Trần khẽ gật đầu, đứng ở một bên, chuyển đầu sang chỗ khác.
Nhứ mà Lý Thanh Lộ còn có một tia do dự.
Công chúa, đừng nói nữa, thời gian cấp bách, công tử nói loại rắn này độc tính mãnh liệt.
Nhứ mà ngồi xuống, đem Lý Thanh Lộ cái quần một lần nữa tuột hạ xuống, chính là nhìn thấy, Lý Thanh để lộ ra tích cái mông, có hai cái xà dấu răng, mà xà dấu răng xung quanh đã bắt đầu biến thành đen.
Phi 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 phi.
Nhứ mà không có chút nào lưỡng lự, tiến lên trước dùng miệng đem rắn độc hút ra tới, sau đó hướng phía một bên mặt đất đổ.
Nhứ mà thấy Nhứ mà bất chấp nguy hiểm thay mình hút rắn độc, Lý Thanh Lộ có chút cảm động.
Không ngờ Lý Thanh Lộ lúc này một hồi ngất xỉu, đứng không vững, ngã về phía sau, nhờ có một bên Hoàn Nhan Bình tay mắt lanh lẹ, đỡ một cái.
Thanh Lộ tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?
Hoàn Nhan Bình nói ra.
Mà lúc này,
nhưng mà cũng cảm giác trước mắt tiên chóng mặt huyễn, cũng là té xỉu trên đất. Đối mặt biến cố bất thình lình, Hoàn Nhan Bình chỉ phải xin giúp đỡ Khương Trần, "Khương đại ca, ngươi mau đến xem." Khương Trần xoay người, nắm lên Lý Thanh Lộ cùng nhíu mà tay, đưa vào một đạo chân khí, dò xét hai nàng trong cơ thể tình hình, nói ra, "Hai người đều trúng độc."
"Đều trúng độc?"
"Ừ." Khương Trần nói ra. "Khương đại ca, hiện tại làm sao bây giờ?" Hoàn Nhan Bình nói ra, "Còn phải tiếp tục giúp Thanh Lộ tỷ tỷ hút ra rắn độc sao? Độc tố đã khuếch tán, ngươi sẽ giúp nàng hút ra rắn độc, đã không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ còn làm ngươi cũng trúng độc." Khương Trần nói ra. "Khương đại ca, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào trơ mắt nhìn các nàng chết sao?" Hoàn Nhan Bình gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. "Quỳnh Nhi, không cần lo lắng, không phải có ta sao?" Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. "Khương đại ca, ngươi có biện pháp, thật tốt quá." Hoàn Nhan Bình nói ra. Lý Thanh Lộ trong cơ thể đại bộ phận rắn độc đều đã bị Nhứ Ma hút ra tới, mà Nhứ Ma cũng chỉ là bởi vì hấp thu một bộ phận rắn độc mà té xỉu. Vì vậy Lý Thanh Lộ cùng Nhứ Ma hai nàng đều là rất nhỏ trúng độc, chỉ cần Khương Trần vận chuyển chân khí, giúp các nàng trừ độc là được. "Quỳnh Nhi, ngươi trước giúp Thanh Lộ xử lý một chút tổn thương miệng a, ta trước cho Nhứ Ma trừ độc." Khương Trần nói ra. "Tốt." Hoàn Nhan Bình gật đầu, cho Lý Thanh Lộ giải quyết tổn thương miệng. Khương Trần thì nâng dậy Nhứ Ma, xếp bằng ở phía sau của nàng, song trưởng đặt tại sau lưng của nàng bên trên, đưa vào hai đạo tinh thuần chân khí. Cũng không lâu lắm, Nhứ Ma liền tỉnh lại. Công chúa Nhứ Ma tỉnh lại, trước tiên liền nghĩ đến Ngân Xuyên công chúa, vội vã hướng phía Lý Thanh Lộ phương hướng nhìn lại. "Nhứ Ma, yên tâm, các ngươi công chúa không có chuyện gì." Khương Trần thu hồi song trưởng, đi tới hôn mê Lý Thanh Lộ bên người, ngồi xuống, đem song trưởng đặt tại Lý Thanh Lộ sau lưng của phía trên. Hai đạo tinh thuần chân khí đưa vào Lý Thanh Lộ trong cơ thể, đem rắn độc bước ra. Phốc phốc. Lý Thanh Lộ phun ra một ngụm vừa tanh vừa thối máu đen, cũng là chậm rãi tỉnh lại. "Đa tạ Khương đại ca xuất thủ cứu giúp." Lý Thanh Lộ cảm kích nói. "Ngươi chính là đa tạ Nhứ Ma a, là nàng đem đại bộ phận rắn độc dùng miệng hút ra tới." Khương Trần cười nhạt nói. "Nhứ Ma, cảm ơn ngươi." Lý Thanh Lộ nói ra. "Công chúa, ngươi không sao. Thật sự là quá tốt." Nhứ Ma mừng đến chảy nước mắt. Lý Thanh Lộ cùng Nhứ Ma mặc dù chỉ là chủ tớ quan hệ, thế nhưng tình như tỉ muội. "Ta cho mọi người thêm phiền toái." Lý Thanh Lộ ngượng ngùng nói ra. "Thanh Lộ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì a? Bất quá trong rừng núi, xà nghĩ trùng bò cạp tương đối nhiều, hay là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Hoàn Nhan Bình nói ra. Khương Trần vừa cười vừa nói, "Thanh Lộ, về sau ngươi muốn tại rừng rậm đi ngoài, lấy trước một cây gậy gõ một cái này gọi là rút dây động rừng." Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh Lộ mặt cười bộc phát đỏ bừng. "Cô Tô, Yến Tử Ổ." A Chu hai tay chống lấy cái cằm, ánh mắt nhìn phía trước, ngơ ngác xuất thần. "A Chu tỷ tỷ." Lúc này, A Bích từ đằng xa chạy tới. Nghe được A Bích kêu to, A Chu mới phục hồi tinh thần lại, nói ra, "A Bích, làm sao vậy?" "A Chu tỷ tỷ, ngươi tại suy nghĩ gì?" A Bích nhìn A Chu, vừa cười vừa nói, "Một năm không có gì." A Chu lắc đầu, nói ra. A Bích nói ra, "A Chu tỷ tỷ, ngươi khẳng định đang suy nghĩ Khương Trần công tử a?" "A Bích, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta mới không có đâu." Bị A Bích điểm phá tâm sự, A Chu mặt cười hơi hơi một đỏ. "A Chu tỷ tỷ, ngươi không cần gạt ta. Tâm tư của ngươi, ta còn không biết sao." A Bích vừa cười vừa nói, "Kỳ thực ta cũng thật muốn Khương Trần công tử, không biết Khương Trần công tử lúc nào mới đến. Ta nghĩ công tử là muốn cho hắn dẫn ta đi gặp ta mẹ ruột cùng muội muội." A Chu nói ra. "Yên tâm đi, A Chu tỷ tỷ, ta tin tưởng công tử chẳng mấy chốc sẽ tới." A Bích nói ra. "Hy vọng như thế đi." A Chu nói ra, "A Bích, ngươi còn chưa nói ngươi có chuyện gì đâu." "Cũng không có chuyện gì, Nữ Yên muội muội gọi chúng ta đi Mạn Đà Sơn trang ăn." A Bích nói ra. "A Bích, ngươi nói có đi không?" A Chu hỏi. Mặc dù bởi vì Khương Trần quan hệ, Mạn Đà Sơn trang vương phu nhân hiện tại đối với hai người thái độ cũng không tệ lắm, bất quá A Chu cùng A Bích vẫn là càng thích tại Yến Tử Ổ ở lại. "Đi thôi, chúng ta cũng có một thời gian ngắn chưa thấy Nữ Yên muội muội." A Bích nói ra. "Được rồi." A Chu gật đầu, nói ra. Chương 292, đến Mạn Đà Sơn trang gặp lại Vương Ngự Yên, 1-2 cầu đặt mua. Chương 292, đến Mạn Đà Sơn trang gặp lại Vương Ngự Yên, 1-2 cầu đặt mua. Thái Hồ phía trên, một chiếc thuyền lá nhỏ hướng phía Mạn Đà Sơn trang chậm rãi chạy tới. Trên thuyền nhỏ chính là Khương Trần, Hoàn Nhan Bình, Lý Thanh Lộ cùng Nhữ Mà bốn người. "Xem, cái kia chính là Mạn Đà Sơn trang." Thấy cuối tầm mắt xuất hiện Mạn Đà Sơn trang, Lý Thanh Lộ hưng phấn nói. Khương Trần mỉm cười, tay áo bào vung lên, thuyền nhỏ như một chi tên rời cùng một dạng hướng phía Mạn Đà Sơn trang vội vã đi. Cũng không lâu lắm, thuyền nhỏ liền tựa vào Mạn Đà Sơn trang trên bến tàu. "Người nào dám xông vào Mạn Đà Sơn trang?" Thuyền nhỏ vừa mới cập bờ, Mạn Đà Sơn trang hai gã tỷ nữ liền tới đến bến tàu, hướng về phía Khương Trần đám người khiển trách. Lý Thanh Lộ tới Mạn Đà Sơn trang số lần cực nhỏ, khoảng cách lần trước tới Mạn Đà Sơn trang lại có rất dài một đoạn thời gian, vì vậy hai gã tỷ nữ không biết nàng cũng rất bình thường. Làm Lý Thanh Lộ vừa định phải nói tự báo thân phận, hai gã tỷ nữ ánh mắt rơi vào Khương Trần trên người, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vã hướng về phía Khương Trần ôm quyền hành lễ, nói ra, "Ra mắt công tử." Trước đó Khương Trần tại Mạn Đà Sơn trang ở qua một ít thời gian, Mạn Đà Sơn trang tỷ nữ đều biết Khương Trần là phu nhân cùng tiểu thư khách quý, không dám đắc tội. Khương Trần khẽ gật đầu, không nói gì. "Công tử xin chờ một chút, nô tỳ cái này đi thông báo tiểu thư." Hai gã tỷ nữ vội vã rời đi, lưu lại vẻ mặt mộng bức Lý Thanh Lộ. "Khương đại ca, các nàng nhận thức ngươi?" Lý Thanh Lộ quay đầu, nhìn phía Khương Trần, hỏi. Khương Trần cười nhạt, nói ra, không biết, có thể các nàng nhận lầm người A19. Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh Lộ bán tín bán nghi. Mọi người đang trên bến tàu đợi một hồi, chính là nhìn thấy Vương Ngự Yên vội vã chạy tới. Biểu tỷ, thấy Vương Ngự Yên, Lý Thanh Lộ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, vội vã nghênh Liễu thượng thứ. Thanh Lộ, sao ngươi lại tới đây? Thấy chào đón Thanh Lộ, Vương Ngự Yên mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hạ nhân rõ ràng bẩm báo, là Khương Trần công tử tới, làm sao chào đón chính là biểu muội Lý Thanh Lộ đâu? Vương Ngự Yên ngẩng đầu hướng phía Lý Thanh Lộ phía sau nhìn lại, mới nhìn thấy Khương Trần đang cười tủm tỉm nhìn chính mình. Biểu tỷ, ngươi không chào đón ta sao? Nhìn thấy Vương Ngự Yên nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình, Lý Thanh Lộ nói ra. Vương Ngự Yên lúc này mới nhìn phía Lý Thanh Lộ, kéo tay nàng, nói ra, Thanh Lộ, làm sao có thể không chào đón ngươi đây? Nếu như ta nương biết ngươi đã đến, khẳng định rất vui vẻ. Biểu tỷ, cô câu người đâu? Nàng không ở Mạn Đà Sơn chăng sao? Lý Thanh Lộ hỏi. Vương Ngự Yên nói ra, mẹ ta đi ra, đoán chừng phải 2 ngày nữa mới vừa về. Nghe được Vương Ngự Yên mà nói, Khương Trần biết Lý Thanh La hẳn là đi mua hoa sơn trà. Chỉ có nguyên nhân này, nàng mới có thể ly khai Mạn Đà Sơn trang. Biểu tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lý Thanh Lộ lôi kéo Vương Ngự Yên đi tới Khương Trần đám người trước mặt, nói ra, biểu tỷ, vị này chính là Khương Trần Khương đại ca. Khương đại ca, ngươi không phải vẫn muốn gặp biểu tỷ ta sao? Đây chính là ta biểu tỷ Vương Ngự Yên, thế nào, không có lừa ngươi à, có phải hay không một vị tuyệt thế đại mỹ nữ? Lý Thanh Lộ đắc ý nói. Vương Ngự Yên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đã thấy đến Khương Trần hướng về phía chính mình nháy mắt một cái, lập tức ngầm hiểu. Ngay sau đó, Lý Thanh Lộ lại hướng Vương Ngự Yên giới thiệu Hoàn Nhan Bình, còn như mà, Vương Ngự Yên đã sớm nhận thức, sẽ không có nhiều làm giới thiệu. Thanh Lộ, bến tàu gió lớn, chúng ta còn là vào nhà rồi nói sau. Vương Ngự Yên nói ra. Tốt. Lý Thanh Lộ gật đầu, mang theo Khương Trần, Hoàn Nhan Bình cùng như mà, theo Vương Ngự Yên đi trước phòng khách. Ven đường, Lý Thanh Lộ còn hướng Khương Trần cùng Hoàn Nhan Bình giới thiệu Mạn Đà Sơn Trang cùng với Hoa Sơn Trà. Chỉ là Lý Thanh Lộ không biết là, Khương Trần so với nàng còn quen thuộc Mạn Đà Sơn Trang. Bây giờ Mạn Đà Sơn Trang, Hoa Sơn Trà nhiều hơn không ít giống, hơn nữa mọc khả quan. Xem ra Lý Thanh La trồng hoa sơn trà kỹ thuật đi qua Khương Trần chỉ điểm sau tăng lên rất nhiều. Thanh Lộ, ngươi không phải là từ Tây Hạ Hoàng Cung trốn ra được à? Vương Ngự Yên nói ra. Biểu tỷ, làm sao ngươi biết? Lý Thanh Lộ kinh ngạc không thôi. Biểu tỷ khi nào coi số mạng? Thanh Lộ, ngươi làm Tây Hạ công chúa, nhìn dặm xa xôi đi tới Mạn Đà Sơn Trang, bên người chỉ dẫn theo một cái nhũ mã. Trên đường nguy hiểm như vậy, cậu sẽ không như thế làm. Cho nên ngươi nhất định là lén chạy ra ngoài một chút. Vương Ngự Yên nói ra. Biểu tỷ, một chút đều không nguy hiểm. Lý Thanh Lộ nói ra. Biểu tỷ, ngươi biết Khương đại ca là một vị siêu cấp cao thủ lợi hại, có hắn bên người, chúng ta rất an toàn. Vương Ngự Yên trong lòng âm thầm cười, nàng làm sao lại không biết? Nàng nhận thức Khương Trần thời điểm, Lý Thanh Lộ vẫn còn ở Tây Hạ Hoàng Cung đâu. Đoàn người đi tới phòng khách. Vương Ngự Yên phân phó tỷ nữ cho Khương Trần đám người bưng lên nước trà cùng điểm tâm. Biểu tỷ, ta đi tiểu một chút, ngươi giúp ta chiêu đãi một chút Khương đại ca. Lý Thanh Lộ tại Vương Ngự Yên bên thai nhẹ giọng nói, sau đó mang theo Nhứ Mà đi trước nhà vệ sinh đi tiểu. Khương Trần ca ca, ngươi tại trêu đùa Thanh Lộ. Nhìn Lý Thanh Lộ cùng Nhứ Mà thân ảnh, Vương Ngự Yên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn phía Khương Trần nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Thanh Lộ lấy giới thiệu biểu tỷ của nàng cho ta, để ta hộ tống nàng đến Mạn Đà Sơn Trang, ta không có cự tuyệt liền theo tới rồi. Nếu như Thanh Lộ biết ngươi ta đã sớm nhận thức, sợ rằng lại sẽ tức giận. Vương Ngự Yên vừa cười vừa nói, không cần phải lo lắng, nàng cũng không phải là lần đầu tiên sinh khí. Khương Trần cười nói, Khương đại ca, Ngự Yên tỷ tỷ, nguyên lai các ngươi đã sớm nhận thức. Nghe được hai người nói chuyện, Hoàn Nhan Bình mới chợt hiểu ra, nói ra, thảo nào vừa rồi tại bến tàu hai gã tỷ nữ nhận ra Khương đại ca. Bình Nhi, ngươi trước đừng nói cho Thanh Lộ. Khương Trần từ tốn nói. Tốt. Hoàn Nhan Bình gật đầu. Khương Trần quan sát Vương Ngự Yên một phen, nói ra, Ngự Yên, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh à, đã đạt đến đại tông sư cảnh hậu kỳ. Vương Ngự Yên hấp thu vô nhai tử 70 năm nội lực, tu vi trực tiếp đạt tới đại tông sư cảnh trung kỳ, bây giờ đã đột phá đến đại tông sư cảnh hậu kỳ. Xem ra trong khoảng thời gian này, Vương Ngự Yên tu luyện có chút khắc khổ. Cùng Khương Trần ca ca so với, ta kém đến quá xa. Vương Ngự Yên nói ra. Khương Trần tự tay xoa xoa Vương Ngự Yên đầu nhỏ, nói ra, không được tự coi nhẹ mình, ta xem ngươi không bao lâu liền có thể trở thành tiên nhân cảnh võ giả. Vương Ngự Yên tu luyện tiên phú cực cao, khả năng chỉ so với Giang Ngọc Yến cùng Cấu Trọng, từ từ lăng thấp hơn một ít. Nếu như bình thường tu luyện, sợ rằng phải không được 2 năm liền có thể trở thành tiên nhân cảnh võ giả. Cái kia còn cần Khương Trần ca ca chỉ điểm nhiều hơn ta mới đi. Vương Ngự Yên nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đối với A Chu cùng A Bích đâu? A Chu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ ở tại Yến Tử Ổ. Vương Ngự Yên nói ra. Sẽ không bị mẹ ngươi đưa về Yến Tử Ổ đi. Khương Trần khẽ cau mày, nói ra. Khương Trần ca ca, nói như ngươi vậy liền trách oan mẹ ta. Vương Ngự Yên lắc đầu, nói ra, A Chu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ cảm thấy ở tại Mạn Đà Sơn Trang không quá tự tại, cho nên lại mang trở lại Yến Tử Ổ ở. Đối với ta vừa vặn kêu A Chu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ tới dùng cơm, các nàng hẳn rất nhanh đã đến. Nghe được Vương Ngự Yên giải thích, Khương Trần khẽ gật đầu, hắn còn rất muốn hai cái này tiểu nha đầu đâu. Khương Trần ca ca, A Chu tỷ tỷ còn một mực chờ lấy ngươi mang nàng đi tìm nàng mẹ ruột cùng muội muội đâu. Vương Ngự Yên nói ra. Lần này ta chính là chuẩn bị mang nàng đi tìm nàng mẹ ruột cùng muội muội. Khương Trần nói ra. Tại hai người đang khi nói chuyện, Lý Thanh Lộ cùng Nhứ Mà trở về. Biểu tỷ, ngươi và Khương đại ca đang nói chuyện gì? Lý Thanh Lộ ở phía xa, liền thấy biểu tỷ cùng Khương Trần trò chuyện với nhau thật vui. Kỳ quái, biểu tỷ bình thường không phải rất căng thẳng sao? Vì sao đối với Khương Trần nhiệt tình như vậy? Thanh Lộ, không có gì, chính là tùy tiện tâm sự, 373 trên đường đi, Khương đại ca đối với ngươi rất là chiếu cố à? Vương Ngữ Yên nói ra. Lý Thanh Lộ gật đầu, nói ra, không có Khương đại ca, chúng ta còn thực sự rất khó bình an đạt được mạng đá sơn trang. Tiểu thư, A Chu cô nương cùng A Bích cô nương tới. Lúc này, một gã tỷ nữ đi đến. Là A Chu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ sao? Các nàng cũng tới. Thật sự là quá tốt. Ta thật lâu không thấy các nàng. Lý Thanh Lộ nói ra. Thanh Lộ, các ngươi ở chỗ này tọa một hồi, ta đi bến tàu tiếp một chút các nàng. Vương Ngữ Yên xuất môn nên tiếp A Chu cùng A Bích. Cũng không lâu lắm, Vương Ngữ Yên liền dẫn A Chu cùng A Bích đi đến. A Chu cùng A Bích nhìn thấy Khương Trần, trên mặt có vẻ kích động, rồi lại làm bộ không quen biết dáng dấp. Khương Trần biết, chắc là Vương Ngữ Yên sớm cùng A Chu cùng A Bích chào hỏi. A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thanh Lộ nói ra. Gặp qua công chúa. A Chu cùng A Bích không người hướng phía Lý Thanh Lộ thi lễ một cái, nói ra. Nghe được A Chu cùng A Bích mà nói, Lý Thanh Lộ vẻ mặt không cao hứng, nói ra, A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, các ngươi gọi ta Thanh Lộ là được. Ta là Tây Hạ công chúa, cũng không phải công chúa của các ngươi. Thanh Lộ muội muội. A Chu cùng A Bích nói ra. Lý Thanh Lộ trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười. Thanh Lộ, ta đã gọi người chuẩn bị xong cơm nước, các ngươi chạy đi khổ cực, cơm nước xong liền hồi phòng nghỉ ngơi một chút ta. Vương Ngữ Yên nói ra. Cảm tạ biểu tỷ. Mấy ngày này màn trời chiếu đất, Lý Thanh Lộ quả thực cảm giác phi thường mệt mỏi. Làm Tây Hạ công chúa, Lý Thanh Lộ một mực sống an nhàn sung sướng, khi nào ăn xong như vậy khổ. Mọi người một chỗ dùng qua bữa ăn sau đó, Vương Ngữ Yên liền an bài Lý Thanh Lộ đám người ở lại, mỗi người đều an bài một cái phòng. Khương Trần trở lại gian phòng, đơn giản rửa mặt một phen, liền cũng tựa ở trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 293, dạ hội Vương Ngữ Yên, hiểu diễn bước át giang nam song thủ. 22 cầu đặt mua. Chương 293, dạ hội Vương Ngữ Yên, hiểu diễn bước át giang nam song thủ. 22 cầu đặt mua. Màn đêm buông xuống, Khương Trần đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, vươn người một cái, sau đó ra khỏi phòng, lặng yên không hơi thở hướng phía Vương Ngữ Yên gian phòng đi tới. Đi tới Vương Ngữ Yên ngoài cửa phòng, Khương Trần trực tiếp đẩy cửa mà vào. Khương Trần ca ca. Thấy Khương Trần, Vương Ngữ Yên hơi sững sờ, mặt tuyệt mỹ bảng lộ ra vẻ mừng rỡ đủ cười, trực tiếp nhào tới Khương Trần ôm ấp hoài bão bên trong. Khương Trần ca ca, muốn chết Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói. Ngữ Yên, ngươi cũng ta nhớ đến chết rồi, vậy làm sao không đến gian phòng tìm ta? Khương Trần cười nói. Người ta dù sao cũng là nữ hải tử sao? Vương Ngữ Yên mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng. Nhìn thẹn thùng Vương Ngữ Yên, Khương Trần nhẹ nhàng xoa xoa Vương Ngữ Yên đầu nhỏ, nói ra, "Ngữ Yên, để cho Khương Trần ca ca cho ngươi kiểm tra thân thể một chút." "Khương Trần ca ca, ngươi thật là xấu." Nghe được Khương Trần mà nói, Vương Ngữ Yên mặt tuyệt mỹ bảng, bộc phát bỏ bừng. "Nô." Bất quá còn không có đợi Vương Ngữ Yên phản ứng kịp, Khương Trần liền cúi đầu, chính xác tìm được Vương Ngữ Yên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bị Khương Trần cường hôn, Vương Ngữ Yên không chỉ có không có chút nào kháng cự, ngược lại không tự chủ đem hai tay vờn quanh ở tại Khương Trần trên cổ của. Chiếm được Vương Ngữ Yên cho tín hiệu, Khương Trần mỉm cười, đem Vương Ngữ Yên chặn ngang ôm lấy, sau đó đem đặt lên giường. Trong phòng, cảnh xuân sáng lạ, thiên lại chi âm, lượn quanh lương dựng lên. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, Vương Ngữ Yên lười biếng rúc vào Khương Trần trong lòng, trên mặt tuyệt mỹ, còn có lau một cái chưa rút đi chiều hồng. "Khương Trần ca ca, ngươi này một lần vừa chuẩn bị tại Mạn Đà Sơn trang ở bao lâu a?" Vương Ngữ Yên hỏi. "Ngữ Yên, ngươi vẫn còn đang trách ta lần trước đi không từ giá sao?" Khương Trần vừa cười vừa nói, "Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta là hơn chơi một lúc thời gian, nhân tiện chỉ điểm một chút tu luyện của ngươi." "Khương Trần ca ca, ngươi nói là thật sao? Sẽ không gạt ta à?" Nghe được Khương Trần mà nói, Vương Ngữ Yên trong lòng mừng rỡ. "Ta còn có thể lừa ngươi sao?" Khương Trần nói ra, "Ngữ Yên, gần nhất Mạn Đà Sơn trang không có gì dị thường a?" "Không có." Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói ra, "Khương Trần ca ca, ngươi có phải hay không lo lắng có người xấu tới Mạn Đà Sơn trang a?" "Ngươi yên tâm đi, hiện tại cho dù có người xấu tới, ta đều có thể ứng phó rồi." "Đương nhiên rồi." Khương Trần vừa cười vừa nói, "Nhà của ta Ngữ Yên đã là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả. Thu thập người xấu còn chưa phải là dễ như trở bàn tay." Vương Ngữ Yên nhìn một chút sắc trời, nói ra, "Khương Trần ca ca, ngươi bây giờ phải đi rồi." "Vì sao?" Đối mặt Vương Ngữ Yên lệnh đuổi khách, Khương Trần hơi sững sờ. "Bởi vì đợi lát nữa Thanh Lộ muốn đi qua." Vương Ngữ Yên nói ra. "Thanh Lộ muốn đi qua? Như thế đã muộn, nàng tới ngươi này làm cái gì?" Khương Trần nói ra. "Nàng nói nay muộn phải cùng ta ngủ. Nếu như nàng tới, phát hiện ngươi làm sao bây giờ?" Vương Ngữ Yên nói ra. Khương Trần nói ra, "Phát hiện liền phát hiện thôi, ngược lại cũng không gạt được. Ta cũng chỉ là đùa với nàng đùa, cũng không cần lừa gạt nàng cả đời a." Lúc này, cánh cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, không phải Lý Thanh Lộ sẽ còn là ai? "Khương Trần ca ca, ngươi chính là đi nhanh đi." Nghe được Lý Thanh Lộ tiếng bước chân của, Vương Ngữ Yên liền vội vàng đem Khương Trần y phục nhét vào Khương Trần trong tay, sau đó chỉ cửa sổ, ý bảo Khương Trần nhảy cửa sổ lý khai. Rơi vào đường cùng, Khương Trần chỉ phải mặc quần áo tử tế, nhảy cửa sổ lý khai. "Khương Trần ca ca, rõ ràng muộn ta đi tìm ngươi." Vương Ngữ Yên hướng về phía ngoài cửa sổ Khương Trần cười cười, sau đó đem cửa sổ đóng cửa. Nhìn đóng lại cửa sổ, Khương Trần chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người hướng phía gian phòng của mình đi tới. "A Chu tỷ tỷ, vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta hồi phòng." Làm Khương Trần đi ngang qua một gian phòng lúc, bên trong truyền đến A Bích thanh âm. Hai cái này tiểu nha đầu đang làm cái gì? Khương Trần xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, hướng phía trong phòng nhìn lại, chính là nhìn thấy A Chu cùng A Bích, mặc quần áo mát mẽ đồ ngủ, lộ ra trắng như tuyết vai cùng da thịt trắng nõn, đồ ngủ mặc dù hơi lộ ra rộng thùng thình, lại vẫn không che giấu được hai nàng nguyện chuyển vóc người. Nhìn hai nàng dung mạo tuyệt mỹ cùng nguyện chuyển vóc người, cùng với trận tiết cảnh xuân, Khương Trần trong lòng cũng là một hồi hỏa khí dâng lên. A Bích, ngươi không nhiều theo ta trò chuyện. A Chu nói ra. A Bích vừa cười vừa nói, không nói, vạn nhất Khương Trần công tử tìm đến A Chu tỷ tỷ, há không phá hủy A Chu tỷ tỷ chuyện tốt? A Bích, ta xem là Khương Trần công tử tại phòng ngươi chờ ngươi, cho nên ngươi như vậy vội vã hồi gian phòng a. A Chu vừa cười vừa nói, A Chu tỷ tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bị A Chu vừa nói như vậy, A Bích mặt cười đỏ bừng. Luận miệng mới, A Bích làm thế nào có thể là A Chu đối thủ? A Bích, lẽ nào ta nói sai sao? Ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng không gạt được ta. A Chu cười hì hì nói, A Chu tỷ tỷ, ngươi rất xấu rồi, không để ý tới ngươi. A Bích cố ý nghiêm mặt nói ra, A Bích, ngươi sinh khí. A Chu biết A Bích là ở cùng mình đùa giỡn, tự tay liền đi bắt A Bích nữa. A Bích bị chọc cho cười ha ha, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đi bắt A Chu nữa. Hai nàng vui cười đùa giỡn, y phục cũng là lệnh qua một bên, lộ ra không ít cảnh xuân, lệnh Khương Trần cũng là mở rộng tầm mắt. Được rồi, A Chu tỷ tỷ, ta thật trở về. Hai nàng đùa giỡn một trận, cũng có chút mệt mỏi, A Bích thoáng sửa sang lại một chút quần áo, trở lại gian phòng của mình đi. A Chu cũng chuẩn bị nằm xuống bên người, nhưng là bỗng nhiên phát hiện, bên cạnh mình nhiều hơn một đạo thân ảnh. A. Nô A Chu vừa định muốn thét chói tai, lại bị Khương Trần tay mắt lanh lẹ che miệng lại. A Chu, đừng lên tiếng, là ta. Khương Trần nhẹ giọng nói. Thấy Khương Trần, A Chu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt cười nhưng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thật không ngờ, bị A Bích nói đúng, A Bích mới vừa rời đi, Khương Trần công tử đã tới rồi. Công tử, sao ngươi lại tới đây? A Chu hỏi. Khương Trần cười nhạt nói, làm sao, A Chu, không chào đón ta tới sao? Công tử, không phải sợ để cho Khương Trần hiểu lầm, A Chu vội vã lắc đầu. Khương Trần nhìn từ trên xuống dưới xuân quang ngoại tiết A Chu, mà cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, A Chu mặt cười bộc phát ngượng ngùng. Nhìn A Chu thẹn thùng nhưng lại, Khương Trần cười nhạt, tự tay nắm cả A Chu nhỏ và dài eo nhỏ, thoáng dùng sức, liền đem A Chu ôm vào ngực mình. Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, cùng với Khương Trần nồng nặc nam tử khí tức, A Chu một trái tim cũng là phanh phanh nhảy loạn, mặt cười đỏ bừng, tiểu diễm mướt át. Công tử A Chu khẽ mở môi hồng. A Chu, ngươi thật đẹp a. A Chu mặt cười đỏ bừng, tiểu diễm mướt át, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng, làm cho Khương Trần cũng là tâm động không thôi. Khương Trần cũng sẽ không do dự, đầu hơi hơi một thấp, trực tiếp đem A Chu môi phong bế. Nô. A Chu phát sinh một đạo kinh hô tiếng, nhưng là biến thành thật thấp nước nở tiếng. Bất quá A Chu cũng không có chút nào kháng cự, nội tâm ngược lại là dị thường mừng rỡ. Hôm nay ban ngày nàng còn đang suy nghĩ nhớ kỹ Khương Trần, thật không ngờ, Khương Trần vậy mà thật xuất hiện ở trước mặt của mình. Nhìn thấy A Chu không có kháng cự, Khương Trần cũng là không còn khách khí, chẳng ngang đem A Chu ôm lấy, đặt lên giường, đem hai lưng nhẹ nhàng xé mở ra. Một mảnh cảnh xuân đập vào mặt. Ngay tại Khương Trần cùng A Chu cùng đêm xuân chi tế, tại ngoài cửa phòng, một đạo thân ảnh điệu điệu xuyên thấu qua khe cửa, nhìn bên trong căn phòng tình hình, mặt cười đỏ bừng, phương tâm kinh hoàng. Không phải A Bích sẽ còn là ai? A Bích gian phòng ngay tại A Chu sát vách, nghe được A Chu gian phòng chuyển tới động tĩnh, lo lắng A Chu tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, đến đây tìm tòi kết quả, nhưng là thấy Khương Trần cùng A Chu tỷ tỷ đang làm một ít không thể cho ai biết sự tình. Nhìn Khương Trần cùng A Chu tỷ tỷ như vậy thân mật vô gian, A Bích trên mặt đẹp lộ ra lau một cái vẻ hâm mộ. Nhớ tới ngày đó buổi tối, Khương Trần lầm vào gian phòng của mình, xảy ra xinh đẹp hiểu lầm, A Bích trên người đều có chút nóng khô. Trong phòng Khương Trần, tự nhiên trước tiên phát hiện A Bích đến. Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bên lên, trên mặt lộ ra lau một cái ngoạn vị nụ cười. Hắn chính là không có chút nào chú ý A Bích quan chiến, ngược lại chiến lược bộc phát cường đại. Tại Khương Trần cường đại thế tiến công phía dưới, A Chu rất nhanh liền đánh tới bầy, thất bại thảm hại, nâng cờ đầu hàng. Đại chiến đi qua, A Chu rúc vào Khương Trần trong lòng, hai đầu lông mày có lau một cái vẻ mệt mỏi. A Chu, có người ở ngoài cửa nhìn lén chúng ta. Khương Trần cười nhạt, tại A Chu bên tai nhẹ giọng nói. A. Nghe được Khương Trần mà nói, A Chu kinh ngạc không thôi. Có người nhìn lén. Ta đem nàng bồ vào tới, có được hay không? Lời còn chưa dứt, Khương Trần lộ ra một cái đại thủ, cầm lòng công thi triển ra, cửa phòng tự động mở ra, một cổ cường đại hấp lực, đem đầy khuôn mặt đỏ bừng, tiểu diễm bước át A Bích bắt tiến đến ngăn trở. Ngay sau đó, một cổ lực lượng vô hình, lại đem cửa phòng một lần nữa đóng đi lên. A Bích, là ngươi thấy vẻ mặt đỏ bừng A Bích, A Chu trên mặt cũng là lộ ra lau một cái ngượng ngùng màu, lấy A Chu thông tuệ, đâu còn không rõ, vừa rồi mình và Khương Trần cái kia lần đại chiến, đã bị A Bích nhìn thấy. A Chu tỷ tỷ, ta A Bích vừa định muốn giải thích, nhưng khi nhìn đến Khương Trần cùng A Chu tỷ tỷ, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. A Chu, A Bích nhìn lén chúng ta, ngươi nói chúng ta làm như thế nào xử phạt nàng? Khương Trần vừa cười vừa nói, công tử, ta không phải cố ý. A Bích biện giải nói ra, bất kể là có cố ý hay không, đều muốn tiếp thu nghiêm phạt. Khương Trần cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ngọn đèn nhất thời tắt mà đi, gian phòng trở nên đen ngòm. Chương 294, công chúa bị bệnh. Phương Diễm châm cứu trị liệu. 1-2 cầu đặt mua. Chương 294, công chúa bị bệnh. Phương Diễm châm cứu trị liệu. 1-2 cầu đặt mua. Sáng sớm, ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào tại gian phòng trên sàn nhà trên giường một tầng nhàn nhạt vàng rực. Khương Trần từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, lại duỗi thân một cái thật to bên người. Hôm qua muộn Khương Trần trước chiến Vương Ngự Yên, tái chiến A Chu cùng A Bích, còn đi một chuyến Hoàn Nhan Bình gian phòng, mới trở lại gian phòng của mình. May mà chính mình tu luyện ngũ hành em dương quyết, bằng không thật vẫn có chút ứng phó không được. Khương Trần mặc quần áo tử tế, đơn giản rửa mặt một cái lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, từ tiếng bước chân Khương Trần nghe được người chính là Vương Ngự Yên. Tung 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 đông. Ngay sau đó, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, Vương Ngự Yên thanh âm cũng theo đó truyền đến, "Khương Trần ca ca, ngươi dậy rồi sao?" "Bắt đi, Ngự Yên, vào đi, cửa không có khóa." Khương Trần nói ra. Két. Vương Ngự Yên đẩy cửa phòng ra, đi đến, trên mặt có vẻ lo lắng. Nhìn Vương Ngự Yên bộ dáng lo lắng, Khương Trần hỏi, "Ngự Yên, ngươi làm sao vậy?" "Ta không sao, Khương Trần ca ca, là Thanh Lộ ngã bệnh, ngươi mau đi xem một chút ta." Vương Ngự Yên nói ra. "Thanh Lộ ngã bệnh? Hôm qua muộn không cũng còn tốt tốt sao?" Khương Trần hỏi. "Ta cũng không biết." Vương Ngự Yên lắc đầu, nói ra, "Sáng nay liền phát hiện Thanh Lộ sắc mặt không tốt lắm, hơn nữa còn sốt cao không lùi. Đi thôi, đi xem." Khương Trần theo Vương Ngự Yên đi tới Lý Thanh Lộ bên người. "Khương đại ca, công tử, Hoàn Nhan Bình, A Chu, A Bích cùng như mà đều đã ở đằng kia." Khương Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía Lý Thanh Lộ, chính là nhìn thấy Lý Thanh Lộ nằm ở trên giường, trên người đang đắp chăn, sắc mặt có chút tái nhợt. "Công tử, công chúa đây là thế nào?" Như mà thấy Khương Trần, như thấy cứu tinh một dạng, nàng tin tưởng Khương Trần nhất định có biện pháp chữa cho tốt Lý Thanh Lộ. "Như mà, đừng nóng nổi, 760 để ta nhìn một chút trước." Khương Trần ngồi ở mép giường, sau đó dùng dấu tay tìm tòi Lý Thanh Lộ cái chán. Lý Thanh Lộ cái chán nóng hổi, một đôi mắt đẹp cũng làm mất đi những ngày qua thần thái. Ngay sau đó, Khương Trần lại đem tay khoác lên Lý Thanh Lộ mạch đập phía trên, hướng trong cơ thể thâu nhập một đạo chân khí, tra xét nàng một chút trong cơ thể tình hình. "Khương đại ca, ta là không phải sắp chết." Lý Thanh Lộ hưu khí vô lực nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Thanh Lộ, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Vậy ta làm sao khó thụ như vậy đâu? Đầu đau quá a." Lý Thanh Lộ nói ra. Khương Trần nói ra, "Nào có sinh bệnh không khó chịu. Hai ngày nữa thì tốt rồi." "Khương Trần ca ca, Thanh Lộ nàng đến cùng làm sao vậy?" Vương Ngữ Yên hỏi. "Thanh Lộ không có gì đáng ngại." Khương Trần nói ra, "Chỉ là trước đó Thanh Lộ chúng qua gián độc, đưa tới thân thể có chút suy yếu, mấy ngày nay vô cùng mệt nhọc, hơn nữa có chút thủy thổ không quen, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi." Nghe được Khương Trần mà nói, Vương Ngữ Yên, như mà các loại nữ đều là thở phào nhẹ nhõm. "Công tử, nhưng là nhà của ta công chúa nhìn rất khó chịu a." Như mà nói ra. Khương Trần khẽ to mày, nói ra, "Không bằng ta cho công chúa ghi mấy châm, cảm thụ sẽ khá hơn một chút." Trước đó Khương Trần thu được thần cấp trung y thuật, một mực không có ích lợi gì võ chi mà. "Khương Trần ca ca, ngươi sẽ còn thuật châm cứu?" "Ta làm sao không biết?" Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói. "Vậy nói rõ ngươi còn không hiểu rõ lắm ta." Khương Trần cười cười, nói ra, "Ngữ Yên, ngươi này ở bên trong có hay không châm cứu dùng ngân châm?" "Có." "Khương Trần ca ca, ta hiện tại tiểu đi cầm." Vương Ngữ Yên vội vã rời phòng, cũng không lâu lắm, lại vòng trở lại, trong tay đã nhiều hơn một bộ châm cứu dùng ngân châm. "Bộ này ngân châm không tệ a." Khương Trần tiếp nhận ngân châm, nhìn thoáng qua, phát hiện bộ này ngân châm chế tạo có chút tinh xảo. "Các ngươi đều đi ra ngoài trước chờ xem, như mà lưu lại là được rồi." Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Vương Ngự Yên, Hoàn Nhan Bình, A Chu cùng A Bích tứ nữ cũng là rời khỏi gian phòng, đóng cửa phòng, chờ ở cửa. "Thanh Lộ, đợi lát nữa cần rút đi y phục của ngươi, thuận tiện hành châm." Khương Trần nói ra. "A." Nghe vậy, Lý Thanh Lộ trên mặt tái nhợt, nhưng là có lau một cái ngượng ngùng màu, từ nàng ghi nhớ lên, nàng còn chẳng bao giờ ở khác trước mặt nam nhân lọa lộ quá thân thể đâu. "Được rồi." Lý Thanh Lộ bây giờ đầu đau muốn nức, toàn thân khó chịu, cũng không kịp rất nhiều. "Nhớ mà, đem công chúa đỡ dậy, sau đó đem y phục của nàng cởi." Khương Trần nói ra. "Toàn bộ thoát sao?" Nhớ mà hỏi. "Đương nhiên. Bằng không đi sai rồi trầm, hội thương tổn đến công chúa." Khương Trần nói ra. Nhớ mà gật đầu, sau đó đem Lý Thanh Lộ đỡ ngồi dậy, đem y phục trên người rút đi, lộ ra da thịt trắng nõn cùng nguyện chuyển bóc người. Nhìn trước mặt rực rỡ cảnh xuân, Khương Trần tâm thần hơi động một chút, nhưng là thu hồi ánh mắt, bắt đầu giúp Lý Thanh Lộ châm cứu. Đệ nhất châm, Khương Trần chính là đâm vào Lý Thanh Lộ trên đầu, thấy nhớ mà đều là hết hồn. Bất quá một châm xuống dưới, Lý Thanh Lộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì mới vừa rồi còn đầu đau muốn nức, hiện tại đau đớn nhưng là giảm đi. "Thanh Lộ, cảm giác như thế nào?" Khương Trần cười hỏi. Lý Thanh Lộ nhẹ giọng nói, "Khương đại ca, ngươi này cũng quá thần kỳ, một châm xuống dưới, cảm giác không có đau như vậy." Nghe được Lý Thanh Lộ mà nói, như mà mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Trần cười cười, sau đó lại đang Lý Thanh Lộ trên đầu đâm xuống một châm khác. Theo đệ nhị cây ngân châm đâm xuống, Lý Thanh Lộ ý thức trong nháy mắt không cảm giác chút nào đau đớn. "Đệ tam châm, đệ tứ châm, đệ ngũ châm." Lý Thanh Lộ đầu nhỏ phía trên, ước chừng đâm 10 cây ngân châm. Nhớ mà thấy Lý Thanh Lộ trên mặt đẹp, lộ ra thư thái ý, gương mặt tái nhợt, cũng là khôi phục lau một cái hứng ngất, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng, bất quá cũng không có lo lắng như vậy. Ngay sau đó, Khương Trần lại đem ngân châm đâm vào Lý Thanh Lộ bay, trên lưng. "Thanh Lộ, còn có 2 châm, cần đâm vào phía trước." Khương Trần nói ra. Lý Thanh Lộ khẽ gật đầu, mặt cười nhưng là trở nên đỏ bừng. Khương Trần ngồi vào Lý Thanh Lộ trước mặt của, tại Lý Thanh Lộ trước ngực, tìm đúng bị huyệt vị, sau đó đem 2 cây ngân châm đâm đi vào. Mặc dù thi xong châm, bất quá cũng sắp Lý Thanh Lộ độ ngực phong cảnh thu hết vào mắt. Thi triển xong thuật châm cứu, Khương Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn lần đầu tiên thi triển thần cấp trung y thuật thay người chữa bệnh, trong lòng ít nhiều cũng có chút căng thẳng. "Khương đại ca, cần bao lâu mới có thể rút?" Lý Thanh Lộ hỏi. "Một nén hương thời gian a." Khương Trần ngồi ở bên bàn, rót cho mình một ly thủy, sau đó uống một hơi cạn sạch. "Công tử, hiện tại cần làm cái gì?" Như mà hỏi. Khương Trần nói ra, "Cái gì đều không cần làm, chỉ cần lặng lặng đợi thì tốt rồi."
Ô hát.
Như mà đứng ở một bên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một nén hương thời gian liền đến. Khương Trần đứng lên, đi tới Lý Thanh Lộ bên người, đem mỗi cái châm đều nhẹ nhàng gậy một cái, mới đem ngân châm rút ra. Như mà, có thể cho Thanh Lộ mặc quần áo. Đem tất cả ngân châm đều trừ bỏ, Khương Trần phân phó nói.
Không cần, ta tự mình tới.
Lý Thanh Lộ vội vã đem quần áo mặc, phong cảnh xinh đẹp, nhất thời biến mất ở trong quần áo.
Ngự Yên, ngươi có thể vào được.
Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Vương Ngự Yên đẩy cửa mà vào, còn như A Chu, A Bích cùng Hoàn Nhan Bình, Vương Ngự Yên bảo các nàng đi trước dùng cơm.
Thanh Lộ, ngươi thế nào?
Vương Ngự Yên ân cần hỏi han.
Biểu tỷ, đi qua Khương đại ca trị liệu, ta hiện tại tốt hơn nhiều.
Đầu cũng không đau, toàn thân cũng không có khó chịu như vậy.
Lý Thanh Lộ nói ra.
Như vậy cũng tốt.
Thấy Lý Thanh Lộ dáng dấp, Vương Ngự Yên thở phào nhẹ nhõm.
Khương Trần đi tới bên cạnh bàn, cầm giấy lên bút, viết xuống một vị thuốc phương, sau đó đưa cho Vương Ngự Yên.
Ngự Yên, dựa theo cái toa thuốc này bốc thuốc, mỗi ngày uống 2 lần, ngao cho Thanh Lộ uống.
Khương Trần nói ra.
Tốt.
Ta đây sẽ gọi người đi lấy thuốc.
Vương Ngự Yên kêu qua một gã tỷ nữ, phân phó hắn dựa theo phương thuốc bốc thuốc chế biến.
Cô.
Lúc này, Lý Thanh Lộ cái bụng phát sinh một hồi thầm thì tiếng vang.
Biểu tỷ, ta có chút đói bụng.
Lý Thanh Lộ có chút ngượng ngùng nói ra.
Thanh Lộ, ngươi muốn ăn cái gì?
Ta lập tức gọi người chuẩn bị cho ngươi.
Vương Ngự Yên hỏi.
Lý Thanh Lộ nói ra, ta nghĩ ăn thịt bò cùng dê canh.
Không được.
Một bên Khương Trần nói ra.
Vì sao?
Lý Thanh Lộ không hiểu nói ra.
Ngươi bây giờ thân thể tương đối hư, ăn ngon nhất một chút thanh đạm.
Thì như tiểu mễ cháo các loại.
Khương Trần nói ra.
A.
Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh Lộ vẻ mặt cầu xin.
Thanh Lộ, ngươi liền nghe Khương Trần ca ca lời nói, hai ngày này ăn một chút thanh đạm, đặng thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, ta lại chuẩn bị cho ngươi ăn ngon.
Vương Ngữ Yên nói ra.
Được rồi.
Lý Thanh Lộ gật đầu bất đắc dĩ.
Ngữ Yên, chúng ta đi thôi, để cho Thanh Lộ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi.
Khương Trần nói ra.
Vương Ngữ Yên gật đầu, theo Khương Trần cùng nhau rời phòng, chỉ để lại Nhữ mà chiếu cố Lý Thanh Lộ.
Khương Trần ca ca, thật không ngờ, y thuật của ngươi vậy mà lợi hại như vậy, cho Thanh Lộ ghim mấy châm thì tốt rồi.
Vương Ngữ Yên nói ra.
Ngữ Yên, kỳ thực ta lợi hại nhất vẫn là thương pháp.
Khương Trần vừa cười vừa nói.
Thương pháp?
Vương Ngữ Yên nghi ngờ nói.
Khương Trần tại Vương Ngữ Yên bên thai nhẹ giọng nói, ta lợi hại nhất thương pháp, ngươi hôm qua muộn không phải đã linh giáo rồi sao?
Khương Trần ca ca, ngươi thật là xấu. Nghe được Khương Trần mà nói, Vương Ngữ Yên trong nháy mắt mặt cười đỏ bừng, hiểu diễm đát.
Ngữ Yên, đợi lát nữa dùng qua bữa ăn sau đó, chúng ta đi luyện võ tràng, để ta nhìn một chút ngươi này đoạn thời gian đến tuột cùng tu luyện được như thế nào.
Nhìn Vương Ngữ Yên thẹn thùng nhưng lại, Khương Trần cười ha ha, nói ra.
Cảm tạ Khương Trần ca ca, ta trong tu luyện, thật đúng là gặp không ít vấn đề.
Vương Ngữ Yên nói ra.
Đi thôi, dùng trước bữa ăn rồi nói sau.
Ta cũng có chút đói bụng.
Hai người hướng phía nhà ăn đi tới.
Chương 295, chỉ điểm Vương Ngữ Yên, Vương phu nhân hấp dẫn, 22 cầu đặt mua.
Chương 295, chỉ điểm Vương Ngữ Yên, Vương phu nhân hấp dẫn, 22 cầu đặt mua.
Đại Tống Hoàng Triều, Mạn Đà Sơn Trang.
Đang dùng quá bữa sáng sau đó, Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên hai người tới luyện võ tràng.
Ngữ Yên, hiện tại ta muốn kiểm tra ngươi này đoạn thời gian tình huống tu luyện OH.
Khương Trần cười nhạt, nói ra.
Vương Ngữ Yên gật đầu, nói ra, mời Khương Trần ca ca chỉ giáo.
Ngữ Yên, hiện tại ngươi đem hết toàn lực, hướng ta xuất thủ.
Khương Trần từ tốn nói.
A,
ra tay toàn lực.
Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói.
Khương Trần nói ra, Ngữ Yên, có vấn đề gì không?
Khương Trần ca ca, ta sợ không cẩn thận xúc phạm tới ngươi.
Vương Ngữ Yên nói ra.
Ha 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 ha, nghe được Vương Ngữ Yên mà nói, Khương Trần cao giọng cười to.
Ngữ Yên, nếu là ngươi có thể thương tổn được ta, vậy ta sẽ không có tư cách chỉ điểm ngươi.
Yên tâm ra tay đi, thương thế của ngươi không đến ta.
Vậy được rồi, Khương Trần ca ca, ngươi cũng nên cẩn thận.
Vương Ngữ Yên nói ra.
Lời còn chưa dứt, Vương Ngữ Yên thân hình khẽ động, đã lấn đến gần Khương Trần bên người, sau đó song trưởng hướng phía gừng Trần yếu hại đánh tới.
Chính là Tiêu Giao phái Thiên Sơn lục hợp trưởng.
Tả trưởng ngầm dương, hữu trưởng xúc tích âm dương giao nhau, thư thực không trường.
Không sai.
Nhìn Vương Ngữ Yên thi triển Thiên Sơn lục hợp trưởng, Khương Trần khẽ gật đầu, sau đó đem tay trái cong ở phía sau mình, hữu trưởng huy động, ngăn cản Vương Ngữ Yên thế tiến công. Trong khoảnh khắc, hai người đã luận bàn hơn 10 chiêu. Mà Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên luận bàn đưa tới động tĩnh, cũng là hấp dẫn Hoàn Nhan Bình, A Chu cùng A Bích chú ý Ngữ Yên tỷ tỷ thật là lợi hại a. Nhìn Vương Ngữ Yên lại có thể cùng Khương Trần đánh cho có tới có hồi, Hoàn Nhan Bình thở dài nói,
Ngữ Yên muội muội hiện tại đã đạt đến đại tông sư cảnh hậu kỳ, qua 2 năm sợ rằng liền có thể trở thành thiên nhân cảnh võ giả.
A Chu nói ra.
Bất quá vẫn là Khương Trần công tử lợi hại hơn một ít, vậy mà một tay liền có thể ứng phó Ngữ Yên muội muội thế tiến công.
A Bích nói ra.
Nhìn Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên giao thủ, tam nữ nghị luận ầm ĩ, Hoàn Nhan Bình vẻ mặt tức ao, không biết mình đời này có hay không cơ hội đạt được tông sư cảnh hoặc là đại tông sư cảnh.
Phanh.
Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên ngạnh hám một trường.
Bạch 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 đạp đạp.
Vương Ngữ Yên thân hình liền lùi lại hơn 10 bước mới ổn định thân hình.
Ngữ Yên, ngươi Thiên Sơn lục hợp trưởng đã luyện được có chút thuần thục, bất quá vẫn là có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Ngươi dương cương mạnh cùng âm nhu chi lực nắm trong tay còn chưa phải là tốt, đưa tới trong cơ thể âm dương nhị lực mất thăng bằng, có thể dùng Thiên Sơn lục hợp trưởng uy lực giảm nhiều.
Ta hiện tại dạy ngươi như thế nào khống chế âm dương nhị lực, sử dụng Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng uy lực phát huy đến lớn nhất. Khương Trần nói ra. Sau đó, Khương Trần liền truyền thụ Vương Ngự Yên như thế nào cân bằng trong cơ thể âm dương nhị lực. Ngự Yên, hiện tại ngươi lại thi triển một lần Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng. Khương Trần nói ra. Vương Ngự Yên gật đầu, lần thứ hai thi triển Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng, uy lực quả nhiên tăng lên không ít. Khương Trần ca ca, thế nào? Vương Ngự Yên nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, Ngự Yên, ngươi tu luyện tiên phú thực sự cực cao, ngắn như vậy thời gian, liền có thể triệt để lĩnh ngộ ta nói tới. Khương Trần ca ca quá khen. Bị Khương Trần khích lệ, Vương Ngự Yên cũng là có chút xấu hổ. Ngự Yên, ngươi trong tu luyện còn gặp phải vấn đề gì sao? Khương Trần nói ra. Vương Ngự Yên liền đem tu luyện gặp phải những vấn đề khác thỉnh giáo Khương Trần, mà Khương Trần cũng là làm cặn kẽ giải đáp. Đi qua Khương Trần chỉ điểm, Vương Ngự Yên tu hoạch rất nhiều. Ngự Yên, hảo hảo tu luyện, trở thành tiên nhân cảnh võ giả, ở trong tầm tay. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá đến tiên nhân cảnh. Vương Ngự Yên nói ra. Tiểu thư. Lúc này, một gã tỷ nữ vội vã đi tới luyện võ tràng. Chuyện gì? Vương Ngự Yên hỏi. Tên kia tỷ nữ liền vội vàng nói, tiểu thư, phu nhân trở về. Mẹ ta trở về. Nghe vậy, Vương Ngự Yên có chút kinh ngạc, nàng thật không ngờ, mẫu thân trở về nhanh như vậy. Mẹ ta hiện tại ở đâu bên trong? Vương Ngự Yên hỏi. Phu nhân vẫn còn ở bến tàu. Tỷ nữ nói ra. Khương Trần ca ca, ta đi bến tàu nên tiếp một chút mẹ ta. Vương Ngự Yên nói ra. Ta cùng đi với ngươi. Khương Trần theo Vương Ngự Yên đi tới bến tàu, vừa lúc nhìn thấy Vương phu nhân Lý Thanh La thuyền vừa mới dựa vào bến tàu. Lý Thanh La mặc quần áo hồng sắc quần dài, vóc người ngạo nhân, da thịt trắng nõn nhắn nhủi, ngũ quan tinh xảo, toàn thân trên dưới để lộ ra một loại nồng nặc thành thục khí tức, làm cho một loại cám dỗ chí mạng. Đều cho ta cẩn thận một chút, nếu như làm hư, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Lý Thanh La đang chỉ huy hạ nhân vận chuyển chính mình vừa mới mua hoa sơn trà. Nương, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Vương Ngự Yên đi tới Lý Thanh La bên người, nói ra. Ngự Yên, xem, nương mua được vài quặng thượng hạng hoa sơn trà. Lý Thanh La tâm tình có chút vui vẻ. Gì? Khương Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Lúc này Lý Thanh La thấy Vương Ngự Yên bên người Khương Trần, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vương phu nhân, đã lâu không gặp. Thấy Lý Thanh La, Khương Trần cười nhạt nói. Khương Trần, ngươi tới được vừa lúc, vừa vặn giúp ta đánh giá một chút ta mua này vài quặng hoa sơn trà như thế nào. Lý Thanh La nói ra. Cũng còn không sai. Nhìn Lý Thanh La mua hoa sơn trà, Khương Trần khẽ gật đầu. Khương Trần, vậy ngươi có thể nói hay không nói ra lai lịch của bọn họ? Lý Thanh La nói ra. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, Vương phu nhân, ngươi này là ở kiểm tra ta sao? Một bội này hoa sơn trà, tên là Mây Mạ Đạ Dạ Đại Nguyên Soái, cánh hoa gần với hình tròn, cây hình dung mạo đẹp đẽ, lá đồng lục quét sạch trạch, hình hoa diễm lệ rực rỡ. Khương Trần chỉ vào một gốc cây hồng sắc hoa sơn trà, nói ra. Ngay sau đó, Khương Trần lại chỉ vào một bội khác bạch sắc hoa sơn trà, nói ra, một bội này hoa sơn trà là đồng tử mặt, cành nhỏ bé mà phân bản nhiều, lá hình trứng hoặc hình trứng, biên giới có mánh khỏe răng cưa, mặt ngoài màu xanh lục. Khương Trần đem Lý Thanh La mua hoa sơn trà, từ tên, lai lịch, đặc điểm các loại nói liên tục. Nghe được Lý Thanh La kính phục gật đầu. Nương, đã quên nói cho ngươi, Thanh Lộ cũng tới. Vương Ngự Yên lôi kéo Lý Thanh La ống tay áo, nhẹ giọng nói. Thanh Lộ cũng tới. Người nàng đâu? Lý Thanh La hỏi. Vương Ngự Yên nói ra, Thanh Lộ có chút thủy thổ không quen, thân thể không thoải mái, tại gian phòng nghỉ ngơi chứ. Thân thể không thoải mái, mời đại phu không có. Nghe vậy, Lý Thanh La liền vội vàng hỏi. Nương, ngươi yên tâm. Thanh Lộ đi qua Khương Trần ca ca khám và chữa bệnh, đã không có gì đáng ngại. Vương Ngự Yên nói ra. Cầu tiên hoa Ngự Yên, ngươi mau dẫn ta đi nhìn một chút cái tiểu nha đầu này. Lý Thanh La theo Vương Ngự Yên đi tới Lý Thanh Lộ gian phòng. Cô cô. Nhìn thấy Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vã từ trên giường ngồi dậy. Thanh Lộ, nhanh lên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lý Thanh La đi tới bên giường, nói ra. Cô cô, ngươi không cần lo lắng, Khương đại ca châm cứu cho ta, ta hiện tại không sao. Lý Thanh Lộ nói ra. Không có việc gì là tốt rồi. Lý Thanh La thấy Lý Thanh Lộ tinh thần cũng không tệ lắm, trong lòng treo tảng đá rốt cục rơi xuống. Ngươi một cái nha đầu, nhất định là lén chạy ra ngoài một chút ta. Lý Thanh La nói ra. Cô cô, ngươi nào biết? Có phải hay không Ngự Yên tỷ tỷ nói cho ngươi biết? Lý Thanh Lộ nói ra. Thanh Lộ, ta có thể không có cái gì theo ta đừng nói. Vương Ngự Yên ở một bên kêu an. Cái này còn dùng ngươi Ngự Yên tỷ tỷ nói cho ta biết không? Lý Thanh La trắng Lý Thanh Lộ liếc mắt, nói ra, ngươi nếu như đi qua phụ hoàng ngươi đồng ý, phụ hoàng ngươi còn không biết sớm cùng cô chào hỏi à? Lý Thanh Lộ nghịch ngợm thẻ lưỡi. Ngươi một cái nha đầu, thứ nhất cái này sinh bệnh, đến lúc đó bị phụ hoàng ngươi đã biết, còn không trách đến ta cái này làm cô trên đầu tới. Lý Thanh La nói ra. Cô, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho phụ hoàng ta. Lý Thanh Lộ nói ra. Lý Thanh La nói ra, ta nhất định phải cùng phụ hoàng ngươi nói một tiếng, nếu không, phụ hoàng ngươi tìm không được ngươi, khẳng định sẽ nóng nảy. Sốt ruột liền để hắn sốt ruột thôi. Ai bảo hắn không nên vội vã đem ta gả ra ngoài, làm cái gì tỷ võ triều thân đại hội. Lý Thanh Lộ nói ra. Phụ hoàng ngươi còn không phải là vì ngươi muốn sao. Lý Thanh La nói ra. Cô, ngươi chả thế nào hướng về phụ hoàng ta. Lý Thanh Lộ nói ra, vạn nhất tỷ võ triều thân sau cùng người thắng là một cái tao lao đầu tử, ta chẳng phải là muốn gả cho một cái tao lao đầu tử. Thanh Lộ, ngươi lão thành thật thật cùng cô nói, ngươi có phải hay không đã có ý chung nhân. Lý Thanh La hỏi. Cô, ngươi nói gì đây? Nghe được Lý Thanh La mà nói, Lý Thanh Lộ mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong đầu, nhưng là không kìm lại được hiện ra Khương Trần khuôn mặt. ngươi này nha đầu, khẳng định có thích ý trung nhân. Bất quá ngươi không nói ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi có thể ngốc tại chỗ này, bất quá ta hay là muốn với ngươi phụ hoàng nói một tiếng. Lý Thanh La nói ra.
Được rồi.
Lý Thanh Lộ bất đắc dĩ nói.
Công chúa, uống thuốc.
Lúc này, Nhữ Mà bưng một chén thuốc sốt đi đến.
Cho ta đi.
Lý Thanh La từ Nhữ Mà trong tay tiếp nhận thuốc sốt, ngồi ở bên giường, nói ra, Thanh Lộ, tới, uống thuốc.
Thật là khổ a.
Lý Thanh Lộ uống một ngụm, khổ mắng nhiếp.
Thanh Lộ, lương dược khổ miệng lợi cho bệnh.
Vương Ngữ Yên nói ra.
Lý Thanh Lộ nắm lỗ mũi, rốt cục đem thuốc sốt toàn bộ uống xong.
Thanh Lộ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi.
Ta và Ngữ Yên đi về trước.
Có gì cần, liền phân phó hạ nhân.
Lý Thanh La đứng dậy, nói ra.
Cảm tạ cô.
Lý Thanh Lộ ngọt ngào nói.
Nhìn Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên rời đi thân ảnh, Lý Thanh Lộ trong lòng cũng là thở dài một hơi, nàng còn lo lắng Lý Thanh La sẽ đem chính mình lập tức tiến hồi Tây Hạ đâu mấy.
Chương 296, Quách phu nhân mê mang, hốt tất liệt dạ tâm, một hai cầu đặt mua. Chương 296, Quách phu nhân mê mang, hốt tất liệt dạ tâm, một hai cầu đặt mua.
Đại Tống hoàng triều, Đào Hoa đảo.
Cha, sư phụ ta đâu?
Hắn không có sao chứ?
Hoàng Dung hỏi.
Dung Nhi, yên tâm đi.
Lao Khiếu Hoa thằng nhóc vẫn khỏe.
Hoàng Dược Sư nói ra, Dung Nhi, gần nhất ta phát hiện ngươi luôn là giàu gì không vui, làm sao vậy?
Cha, ta cảm giác mệt mỏi quá.
Hoàng Dung nói ra.
Nhìn Hoàng Dung vẻ mặt mệt mỏi dáng dấp, Hoàng Dược Sư cũng là không đành lòng lại trách cứ Hoàng Dung, hắn chính là biết, Hoàng Dung hiệp trợ Quách Tinh đóng ở Tương Dương nhiều năm như vậy, là cỡ nào không dễ dàng. Ngoài có binh cường mã tráng lớn Nguyên Hoàng Hướng, bên trong có giả tự đạo như vậy gian thần giữa đường, Quách Tinh cùng Hoàng Dung tại kẽ hở ở giữa sinh tồn, nếu như những người khác, sợ rằng Tương Dương sớm đã bị lớn Nguyên Hoàng Hướng công hãm.
Dung Nhi, ngươi nếu như mệt mỏi, liền quên Quách Tĩnh hồi Đào Hoa đảo a.
Hoàng Dược Sư nói ra.
Ta cũng muốn, nhưng là Tĩnh ca ca không bỏ được vứt xuống Tương Dương mách tính.
Hoàng Dung bất đắc dĩ nói.
Ai?
Hoàng Dược Sư thở dài, nói ra, Quách Tĩnh cái này tiểu tử ngốc, đời này bị danh lợi chỗ mệt ta.
Hoàng Lão Tả, không cho nói đồ đệ của ta nói bậy.
Lúc này, Hồng Thất Công đi ra, nói ra.
Sư phụ, ngươi đã đến.
Ngươi không sao chứ?
Hoàng Dung hỏi.
Hồng Thất Công vừa cười vừa nói, Dung Nhi, Lão Khiếu Hoa thằng nhóc hiện tại thân thể vẫn khỏe.
Làm phiền cha ngươi cửu hoa ngọc lộ hoàn.
Lao Khiếu Hoa thằng nhóc, nhìn ngươi về sau còn đi hoàng cung ăn ngủ.
Nếu không phải Khương Trần, chỉ sợ ngươi cái mạng già này, liền muốn nhét vào Đại Thanh hoàng cung.
Hoàng Dược Sư nói ra.
Ai biết Đại Thanh bên trong hoàng cung, vậy mà cất giấu một tôn thiên nhân cảnh cường giả đâu.
Lao Khiếu Hoa thằng nhóc thua không an.
Hồng Thất Công thoại phong nhất chuyển, nói ra, Dung Nhi, Tĩnh Nhi vì nước vì dân, chính là hiệp nghĩa đại biểu.
Bây giờ, Thương Dương mách tính, chính là cần các ngươi thời điểm.
Bây giờ, ai cũng biết, lớn Nguyên Hoàng Hướng lại đang nổi lên đối với Tương Dương vòng tiếp theo thế tiến công.
Sư phụ, ngươi cảm thấy Tương Dương tiếp tục như vậy, vẫn có thể thủ ở sao?
Hoàng Dung nói ra.
Hồng Thất Công hơi hơi trầm ngâm, nói ra, bây giờ không phải là có Khương Trần tiểu huynh đệ sao?
Nếu có Khương Trần tiểu huynh đệ, ta tin tưởng Tương Dương nhất định có thể đủ thủ ở.
Nếu như giả tự đạo chưa trừ diện, Tương Dương sớm muộn không thủ được.
Hiện tại Tương Dương quân lương đều bị giả tự đạo giữ lại.
Hoàng Dung nói ra.
Dung Nhi, không bằng cha giúp ngươi đi ám sát giả tự đạo.
Hoàng Dược Sư nói ra.
Cha, không được.
Giả tự đạo mời không ít cao thủ võ lâm làm hộ vệ, hơn nữa hắn luôn luôn chú ý cẩn thận, không thể để cho cha đi mạo hiểm.
Hoàng Dung lắc đầu, nói ra.
Hồng Thất Công nói ra, nếu như hơn nữa Lao Khiếu Hoa thẳng nhóc đầu.
Sư phụ, cha, các ngươi không có minh bạch ý của ta.
Coi như các ngươi ám sát giả tự đạo, còn sẽ có càng nhiều hơn giả tự đạo xuất hiện.
Bây giờ Tống Đình Sa Đoạ không chịu nổi, quả thực không có thuốc nào cứu nổi.
Nếu như muốn giải quyết triệt để vấn đề, trừ phi lật đổ toàn bộ Tống Đình.
Hoàng Dung nói ra.
Dung Nhi, ý của ngươi là muốn tạo phản sao?
Hồng Thất Công nói ra.
Ngay cả Hoàng Dược Sư trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tạo phản cũng không phải cái gì việc nhỏ.
Hoàng Dung lắc đầu, nói ra, chỉ bằng vào Tương Dương điểm ấy binh lực, làm sao có thể đủ tạo phản?
Coi như có thể tạo phản thành công, lớn Nguyên Hoàng Hướng chẳng phải là tọa thung ngư ông đắc lợi?
Đến lúc đó toàn bộ Đại Tống bách tính sẽ rơi vào sinh linh đổ thán bên trong.
Hồng Thất Công gãi gãi đầu, nói ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được.
Dung Nhi, vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ?
Ta cũng không biết.
Hoàng Dung cũng là vẻ mặt mê man.
Chính như Khương Trần nói tới, bây giờ Tương Dương thế cục, tựu như cùng mặt trời lặn phía tây một dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không có thể ra sức.
Đại Tống hoàng triều chiếm giữ phỉ nhiêu nhất địa phương, quân lực lại gầy yếu không gì sánh được, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian.
Lớn Nguyên Hoàng Hướng, cửu hoàng tử phụ.
Sư phụ, phu hoàng gần nhất sơ viễn rất nhiều, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Từ mình bị Khương Trần làm vì hoạn quan sau đó, Hoắc Đô phát hiện Nguyên Đế đối với mình càng ngày càng xa lánh, trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác nguy cơ.
Trước đó, người người đều biết Nguyên Đế sủng ái nhất may mắn đúng là cửu hoàng tử Hoắc Đô.
Ngươi còn muốn tranh thái tử vị sao?
Kim Luân Pháp Vương khẽ to mày, nói ra.
Sư phụ, ta và Hốt Tất Liệt từ trước đến nay không cùng, nếu như sau này Hốt Tất Liệt đăng cơ, nhất định sẽ đưa ta vào chỗ chết.
Đến lúc đó Hốt Tất Liệt khẳng định cũng sẽ nhằm vào sư phụ.
Hoắc Đô nói ra.
Hoắc Đô không biết là, Tam hoàng tử Hốt Tất Liệt đã sớm tự mình cùng Kim Luân Pháp Vương đặt thành hiệp nghị.
Coi như đế vị không rơi vào Tam hoàng tử trên người, cũng sẽ không rơi vào trên người của ngươi.
Kim Luân Pháp Vương nói ra.
Không có hoàng đế nào, là ngôi vị hoàng đế chuyển cho một vị hoàng quan.
Sư phụ, vậy ngươi ít nhất phải giúp ta giết Khương Trần a.
Hoắc Đô nói ra.
Bây giờ Hoắc Đô, một đều do ở tại Khương Trần trên đầu. Nếu không phải Khương Trần, mình cũng sẽ không thay đổi thành một vị hoạn quan. Vì báo thù cho mình, Phạm Năng lão tổ đều bị Khương Trần giết, ngay cả Phật Tuệ lão tổ cũng thiếu chút nữa bỏ mình. Vì thế, lão nạp đều bị mấy vị lão tổ trách phạt. Kim Luân Pháp Vương cả giận nói: "Nhưng là, sư phụ, chúng ta mượn cái này Khương Trần không có một điểm biện pháp nào sao?" Hoắc Đô nói ra: "Cái này Khương Trần, thiên phú dị bẩm, Long Tượng Bàn Nhược Công coi như lão nạp đều chỉ tu luyện tới đệ thập trọng, nhưng là cái này Khương Trần lại có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ thập nhị trọng. Lão nạp đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Phật Chí lão tổ năng đủ đột phá tới lục địa thần tiên cảnh, lại chém giết người này." Kim Luân Pháp Vương cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không có nghĩ đến, Khương Trần thật không ngờ yêu nghiệt, lại có thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ thập nhị trọng. Phải biết rằng, Kim Luân Pháp Vương được khen là mật tông tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ là đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ thập trọng, coi như hắn bảy vị mật tông lão tổ đều chỉ đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới đệ cửu trọng. Sư phụ Hoắc Đô còn muốn nói chuyện, lại bị Kim Luân Pháp Vương cắt đứt, không cần nói, ngươi chính là đem tâm tư hảo hảo phóng tới trên việc tu luyện a. Nhìn Kim Luân Pháp Vương rời đi thân ảnh, Hoắc Đô mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, trong ánh mắt nhưng là có vẻ lạnh lẽo. Lớn Nguyên Hoàng hướng Tam Hoàng Tử phủ. Thành Côn, ngươi nói cái gì? Gia Luật Hồng Cơ chết. Nghe được Thành Côn mang tới tin tức, Hốt Tất Liệt đứng lên, trên mặt có nồng nặc vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, Tam Hoàng Tử. Bây giờ Đại Liêu Vương triều bị Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong cùng thừa tướng Gia Luật Sở tại khống chế. Thành Côn nói ra. Hốt Tất Liệt hơi hơi trầm ngâm, nói ra, cái kia Tiêu Phong cùng Gia Luật Sở tại có đồng ý hay không xuất binh, cùng chúng ta một chỗ phạt tống đâu? Hai người bọn họ đều là người chống lại. Thành Côn lắc đầu, nói ra, Gia Luật Sở tại bởi vì không đồng ý xuất binh, bị Gia Luật Hồng Cơ bãi miễn thừa tướng chức quan, mà Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong bởi vì không chịu lĩnh binh, thậm chí bị Gia Luật Hồng Cơ đánh vào thiên lao, thu hậu vấn trạng. Đã như vậy, người là làm sao một lần nữa cầm quyền? Gia Luật Hồng Cơ vì sao đột nhiên chết? Hốt Tất Liệt tức giận nói, nguyên bản hắn cùng Gia Luật Hồng Cơ đã thương định được rồi, hai nhà xuất binh, liên hợp phát tống, thật không ngờ, vậy mà xảy ra loại chuyện như vậy. Tam Hoàng Tử, nghe nói là Khương Trần tại Đại Liêu Vương đô liên hợp Tiêu Phong cùng Gia Luật Sở tại phát động một hồi trình biến. Gia Luật Hồng Cơ chính là bị Khương Trần giết chết. Thành Côn nói ra. Khương Trần, Tương Dương Thành chủ phủ cái kia Khương Trần. Hốt Tất Liệt nói ra. Đúng vậy. Thành Côn nói ra. Lại là Khương Trần. Cái này Khương Trần, làm sao âm hồn bất tán? Hốt Tất Liệt nói ra, cái này Gia Luật Hồng Cơ, thực sự là một cái phế vật. Dễ dàng như vậy liền bị người khác trình biến, còn đem mình tính mệnh làm mất rồi. Tam Hoàng Tử, nếu như Đại Liêu Vương triều không chịu xuất binh, vậy chúng ta đánh Tương Dương kế hoạch, sợ rằng lại muốn đẩy đã muộn. Thành Côn nói ra. Hốt Tất Liệt lạnh giọng nói ra, nếu như Đại Liêu Vương triều không chịu xuất binh, bản hoàng tử liền xuất binh diệt Đại Liêu Vương triều. Thành Côn nhãn châu xoay động, nói ra, Tam Hoàng Tử, Đại Liêu hoàng triều cũng có thể thu thập, bất quá không phải chúng ta, mà là để cho Nhữ Dương Vương đi thu thập. Nhữ Dương Vương. Hốt Tất Liệt nói ra, Nhữ Dương Vương đã bị phụ hoàng ta nhàn rỗi tại gia, đại thế đã mất, vì sao còn phải để cho hắn đông sơn tái khởi? Tam Hoàng Tử, mặc dù Nhữ Dương Vương nhàn rỗi tại gia, bất quá Nhữ Dương Vương trong quân đội uy vọng rất cao, coi như Tam Hoàng Tử sau này đăng cơ xưng đế, Nhữ Dương Vương cũng là ba hoàng tử đại họa tâm phúc. Chúng ta có thể mượn Đại Liêu Vương triều tay, từ bỏ Nhữ Dương Vương. Thành Côn nói ra. Chỉ giáo cho. Hốt Tất Liệt hỏi. Tam Hoàng Tử, mọi người đều biết ngươi và Nhữ Dương Vương cùng, nếu như ngươi hướng bệ hạ tiến cử Nhữ Dương Vương quan phục nguyên chức, tất nhiên sẽ được mọi người cho rằng lòng dạ trống trải, làm người rộng lượng. Nếu như Nhữ Dương Vương thực sự diệt Đại Liêu Vương triều, chúng ta có thể mượn Đại Liêu Vương triều tài phú phong phú quốc một tám lực, lại đánh Đại Tống hoàng triều ắt có niềm tin nhiều lắm. Nếu như Nhữ Dương Vương bại, nguyên đế nhất định giận dữ, đến lúc đó Nhữ Dương Vương ý thức khẳng định khó giữ được. Thành Côn nói ra. Hốt Tất Liệt nói ra, vậy nếu như Nhữ Dương Vương lựa chọn tạo phản đâu? Đây chẳng phải là tốt hơn? Chỉ cần Nhữ Dương Vương tạo phản, nguyên đế duy nhất trông cậy vào chính là Tam Hoàng Tử ngài. Đến lúc đó chúng ta có thể khống chế toàn bộ hoàng triều binh lực, danh chánh ngôn thuận tiêu diệt Nhữ Dương Vương. Thậm chí Thành Côn lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng Hốt Tất Liệt dĩ nhiên minh bạch hắn phải nói ý tứ. Thành Côn, Nhữ Dương Vương giàu gì cũng là ngươi chủ trước, vì sao ra tay ác như vậy? Hốt Tất Liệt cười nhạt nói. Chim khôn lửa cành mà đậu, lương thần chọn chủ mà chuyện. Tất nhiên lão nạp lựa chọn Tam Hoàng Tử, cái kia Nhữ Dương Vương chính là lão nạp tử địch, lão nạp đương nhiên muốn trừ trò thông khoái. Thành Côn nói ra. Tốt. Thành Côn, đợi bản hoàng tử sau này đăng cơ xưng đế, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hốt Tất Liệt nói ra. Đa tạ Tam Hoàng Tử. Cái kia lão nạp cáo từ trước. Thành Côn hướng Hốt Tất Liệt ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Thành Côn rời đi thân ảnh, Hốt Tất Liệt khoe miệng nhấc lên vẻ trân trọng. Chương 297, chữ nữ hiệp bên trong độc hoa tình, vương phu nhân tình cảm, 22 cầu đặt mua. Chương 297, chữ nữ hiệp bên trong độc hoa tình, vương phu nhân tình cảm, 22 cầu đặt mua. Đại Tống hoàng triều, tuyệt tình cốc. Sân luyện công. Sư Phi Huyên tay cầm trường kiếm, đang luyện tập từ hàng kiếm điện, kiếm khí sắc bén, tại luyện võ tràng mặt đất đều là rơi xuống từng đạo vết kiếm. Hô. Luyện kiếm tất, Sư Phi Huyên thu kiếm mà đứng, phun ra một ngụm trọc khí, trên trán cũng là có mịn đổ mồ hôi. Phi Huyên tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a. Một bên Công Tôn Lục Ngạc nói ra. Lục Ngạc muội muội, ngươi chê cười. Sư Phi Huyên nói ra. Công Tôn Lục Ngạc hỏi, Phi Huyên tỷ tỷ, ngươi bây giờ đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới sao? Sư Phi Huyên lắc đầu, nói ra, Lục Ngạc muội muội, kiếm tâm thông minh cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Từ hàng tính trai cao thủ như mây, thiên tài tụ tập, thế nhưng hiện nay không có người nào đạt được kiếm tâm thông minh cảnh giới. Ngay cả Phạm Thanh Huệ,
cũng chỉ là dừng lại ở kiếm thần vô ngã cấp độ, không thể đạt được kiếm tâm thông minh cảnh giới. Phi Huyên tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể đạt được kiếm tâm thông minh cảnh giới. Công tôn Lục Ngạc nói thật. Đa tạ Lục Ngạc muội muội. Sư Phi Huyên gật đầu, trước đó nàng cũng không có lòng tin có thể đạt được kiếm tâm thông minh cảnh giới, nhưng là có Khương Trần chỉ điểm, nàng đối với đạt được kiếm tâm thông minh cảnh giới cũng là có mấy phần tự tin. Cốc chủ lúc này, một gã tỷ nữ vội vã chạy tới. Chuyện gì? Công tôn Lục Ngạc hỏi. Cốc chủ, ngoài cốc có một đối với mẫu nữ, Lâm Đụng Tình Hoa, 22 chúng tình hoa chi động. Theo các nàng nói tới, các nàng là phái Hoa Sơn Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San. Tỷ nữ nói ra. Linh Trung Tắc, Nhạc Linh San. Công tôn Lục Ngạc nhìn phía sư Phi Huyên, nói ra, Phi Huyên tỷ tỷ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nghe nói Linh Trung Tắc nữ hiệp dung mạo xuất chúng, phẩm cách cao thượng, lòng mang đại nghĩa, không sợ cường quyền, chính là trong võ lâm khó được anh thư, thâm thụ vũ lâm nhân sĩ tôn kính, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Sư Phi Huyên nói ra. Tốt. Công tôn Lục Ngạc nói ra, Phi Huyên tỷ tỷ, vậy chúng ta đi trước ngoài cốc nhìn một chút tình huống. Sư Phi Huyên cùng Công tôn Lục Ngạc đi tới Tuyệt Tình Cốc bên ngoài, chính là nhìn thấy Tuyệt Tình Cốc đệ tử đang vây quanh ở Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San bên cạnh hai người. Gặp qua cốc chủ đại nhân. Nhìn thấy Công tôn Lục Ngạc, Tuyệt Tình Cốc đệ tử đều là hướng Công tôn Lục Ngạc hành lễ. Thấy Công tôn Lục Ngạc, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San hai người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng cũng không nghĩ tới, Tuyệt Tình Cốc cốc chủ, dĩ nhiên là một vị so với Nhạc Linh San còn muốn nhỏ tiểu cô nương. Cốc chủ đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu mẹ ruột của ta, nàng trúng tình hoa chi độc. Nhạc Linh San hướng phía Công tôn Lục Ngạc quỳ xuống, nói ra: Nhạc cô nương, ngươi trước. Công tôn Lục Ngạc vội vã nâng dậy Nhạc Linh San. Chữa nữ hiệp, Nhạc cô nương, tình hoa chi độc cần tuyệt tình đan mới có thể giải độc. Chẳng qua hiện nay tuyệt tình cốc bên trong đã không có tuyệt tình đan. Công tôn Lục Ngạc nói ra. A, vậy phải làm thế nào? Nghe vậy, Nhạc Linh San lập tức hoảng hồn. Trước muốn giải độc hoa tình, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Ta có một vị ca ca, hắn có thể giải tình dược độc. Công tôn Lục Ngạc nói ra. Nhạc Linh San hỏi, vậy hắn người đâu? Hắn bây giờ không có ở đây tuyệt tình cốc. Công tôn Lục Ngạc nói ra. Nhạc Linh San mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhạc cô đương, ngươi cũng đừng sốt ruột, còn có một loại phương pháp. Công tôn Lục Ngạc nói ra. Nhạc Linh San hai mắt tỏa sáng, nói ra, cốc chủ đại nhân, phương pháp gì? Có thể dùng đoạn trường thảo. Dùng 7-7-4-9 ngày, liền có thể triệt để giải trừ độc hoa tình. Bất quá đoạn trường thảo dược tính mãnh liệt, dùng đoạn trường thảo sau, tim như bị đau cắt, đau tận xương cốt. Không biết chữa nữ hiệp có thể hay không thừa nhận. Công tôn Lục Ngạc nói ra. Công tôn cốc chủ, ta có thể. Linh Trung Tắc sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nói ra. Công tôn Lục Ngạc khẽ gật đầu, nói ra, người đến, phù ninh nữ hiệp vào cốc. Là cốc chủ đại nhân. Tuyệt Tình Cốc đệ tử đều là đáp. Đại Minh Hoàng Triều, phái Tung Sơn, trường môn sư minh, vì sao giàu dĩ không vui? Đinh Miễn hỏi. Tả Lanh Thiền nói ra, không biết vì sao, gần nhất mí mắt một mực tại nhảy, luôn cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Sư minh, khả năng ngươi này đoạn thời gian quá mệt nhọc. Ngũ Nhạc Minh Hội tổ chức sắp tới, đến lúc đó chúng ta chỉnh hợp Ngũ Nhạc kiếm phái, từ bỏ Nhạc Bất Quần, Ngũ Nhạc kiếm phái lấy sư minh vi tôn. Đinh Miễn nói ra. Đinh sư đệ, gần nhất Nhạc Bất Quần có cái gì động tĩnh sao? Tả Lanh Thiền hỏi. Hồi sư minh, gần nhất Nhạc Bất Quần một mực tại bế quan. Đinh Miễn nói ra, sư minh, sư đệ cảm thấy chúng ta càng thêm hẳn là phòng bị phái Hoa Sơn cái bị kia lao ra này. Sư đệ, ngươi chỉ là phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương sao? Tả Lanh Thiền nói ra, sư đệ, Phong Thanh Dương ngược lại không cần lo lắng, lao ra hỏa này nếu là biết xuất thủ, đã sớm xuất thủ, đâu còn sẽ chờ đến bây giờ. Hơn nữa, coi như Phong Thanh Dương xuất thủ, ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Đại Tống Hoàng Triều, Mạn Đà Sơn Trang. Trong phòng, Thương Trần xếp bằng ở trên giường, hai mắt khép hờ, hai tay ở trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, khí tức quanh người chậm rãi để thăng. Hô. Một lát đi qua, Khương Trần từ trạng thái tu luyện ở giữa lui ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí. Khương Trần tâm thần khẽ động, hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở trước mặt của mình. Tính danh: Khương Trần, tuổi tác: 20, giới tính: nam, vật phẩm: Hoàng Dung Thiếp Thân Áo Lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tụ tam 1, cực phẩm kim sang dược 1, thiên hương đậu khấu 2, anh hùng kiếm, tuyết ẩm cung đao, chú nhan đan, một chai, một vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ 1, lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm đan 1, truyền tống quyền 3, phá tông đan 2, duyên thọ đan 1. Công pháp: Ngũ Hành Âm Dương Quyết, Hô Hấp Thổ Nội Thuật, Trường Sinh Quyết, Bắc Minh Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Thiên Ma Đại Pháp, Từ Hàng Kiếm Điện, Ngọc Nữ Tâm Kinh, Tiên Thiên Công, Long Tượng Bàn Nữ Công, Tiểu Vô Tướng Công, Càn Khôn Đại Na Di, Dịch Cân Kinh, Ma Đạo Tùy Tưởng Lục, Võ Học, Khương Thị 18 Kiếm, Thái Cực Thần Công, Độc Cô Cửu Kiếm, Đạn Chỉ Thần Công, Cậu Thả Đăng Tiên Bộ, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Vật Đuổi Sao Rời, Đả Cầu Đồng Pháp, Lục Mạch Thân Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Lăng Ba Vi Bộ, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thiên Sơn Lục Học Trưởng, Cầm Long Công, Bạch Hồng Trưởng Lực, Một Kiếm Tiên Nhân Quỷ Thần Thông, Thần Cấp Liễm Tức Thuật, Võ Đạo Đế Đồng, Ý Hợp Tâm Đầu Tài Nghệ, Thần Cấp Trung Ý Thuật, Thần Cấp Âm Luật Thuật, Đại Sư Cấp Trường Cất Diệu Thuật Cảnh Giới, Thiên Nhân Cảnh Trung Kỳ Vị Trí Thế Giới, Tổng Võ Thế Giới. Nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên số liệu, Khương Trần hài lòng gật đầu. Bây giờ, luận đơn đả độc đấu, Khương Trần đã không sợ bất kẻ đối thủ nào, coi như là đối mặt võ đang Trương Tam Phong Trương Chân Nhân, đều có lòng tin đánh một trận. Trong khoảng thời gian này, Khương Trần tại Mạn Đà Sơn Trang qua được có chút tiêu diêu tự tại. Ban ngày chỉ điểm chư nữ tu luyện, buổi tối thay phiên sủng hạnh. Khương Trần đứng lên, vươn người một cái. Tối nay đi tìm ai tốt đâu? Khương Trần khỏe miệng nhấc lên lau một cái độ cong,
sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất mà đi. Gì? Khương Trần thân hình tại một gian đèn sáng gian phòng ngừng lại. Nếu như Khương Trần không có nhớ lầm, gian phòng này chắc là Vương phu nhân Lý Thanh La gian phòng. Khương Trần đi tới Lý Thanh La gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, phát hiện Lý Thanh La đang ở tắm rửa. Vũ khí lượn lờ ở giữa, Lý Thanh La thân ảnh tuyệt vời, như ẩn như hiện, làm cho một loại vô hạn mơ màng. Nhìn Lý Thanh La tắm dáng dấp, Khương Trần tâm hỏa mọc thành bụi. Khương Trần thay Lý Thanh La trừ độc lúc, đã từng cùng có lấy ra thịt gần gũi, còn thu được một tờ lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạm. Bất quá sau đó, liền thẳng có cơ hội lại ô hiếm. Nay muộn, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Lý Thanh La từ trong thùng nước tắm đứng lên, phủ thêm một món khăn tắm, lại đột nhiên phát hiện, đứng bên cạnh một đạo thân ảnh. Khương Trần, ngươi tốt gan to 830, cũng dám tự tiện xông vào gian phòng của ta. Lý Thanh La vừa định kêu sợ hãi, lại phát hiện đạo thân ảnh này chính là Khương Trần, mặt cười trầm xuống, khiển trách. Vương phu nhân, ta là tới thỉnh cầu ta tiền công. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Tiền công của ngươi? Cái gì tiền công? Lý Thanh La hỏi. Vương phu nhân, trong khoảng thời gian này, ta một mực giúp ngươi chăm sóc lấy hoa sơn trà, không có công lao cũng có khổ lao. Khương Trần nói ra. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Thanh La hỏi. Khương Trần trên dưới quan sát một chút Lý Thanh La huyền chuyển vóc người, nói ra, Vương phu nhân, ta nghĩ muốn cái gì, ngươi nên rất rõ ràng. Ngươi, Lý Thanh La nói ra, không có khả năng. Vương phu nhân, chúng ta cũng không phải đệ nhất hồi, lần trước ta còn giúp ngươi trừ độc đâu. Khương Trần vừa cười vừa nói. Đó là bởi vì trừ độc, tình thế bức bách. Lý Thanh La nói ra. Khương Trần cười nói, Vương phu nhân, vậy ngươi coi như bên trong cơ thể ngươi dư độc chưa sạch không liền có thể lấy. Vừa dứt lời, còn không có đợi Lý Thanh La hồi ứng mới, Khương Trần liền lộ ra tay, trực tiếp rơi vào Lý Thanh La hông của ở giữa. Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, Lý Thanh La mặt cười đỏ bừng, muốn đem Khương Trần tay đánh rớt, thật không ngờ, Khương Trần thoáng dùng sức, Lý Thanh La cả người đều rơi vào Khương Trần ôm ấp hoài bao bên trong. Nồng nặc nam tử khí tức xông vào mũi, làm cho Lý Thanh La càng là tâm hoảng ý loạn. "Phu nhân, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao?" Khương Trần tại Lý Thanh La bên tai nhẹ giọng nói, ấm áp hơi thở, lệnh Lý Thanh La tay chân bủn rủn. "Ngươi bất kể Ngữ Yên biết không?" Lý Thanh La nói ra. "Chỉ cần phu nhân không nói, Ngữ Yên là sẽ không biết." Khương Trần nhẹ giọng nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh La phảng phất toàn thân đều mất đi khí lực một dạng. Cảm thụ được trong lòng Lý Thanh La biến hóa, Khương Trần khẽ miệng hơi hơi bật lên, ngón tay khẽ búng, một đạo chỉ kình đem ngọn đèn tắt, cả phòng nhất thời trở nên một mảnh đen nhánh. Chương 298, Triệu Mẫn quyết định, Ưu Ván Vương phu nhân, 1-2 cầu đặt mua. Chương 298, Triệu Mẫn quyết định, Ưu Ván Vương phu nhân, 1-2 cầu đặt mua. Lớn Nguyên Hoàng hướng, Nhữ Dương Vương phủ. "Phụ vương, vì sao dầu dĩ không vui?" Triệu Mẫn hỏi. Từ Nguyên Đế cho đòi Nhữ Dương Vương vào cung sau đó, Triệu Mẫn phát hiện Nhữ Dương Vương trở về, vẫn cau mày. "Ai?" Nhữ Dương Vương thở dài một hơi, nói ra, "Mẫn nhi, ngươi biết hôm nay bệ hạ cho đòi phụ vương tiến cung, không biết có chuyện gì?" "Chuyện gì?" Triệu Mẫn hỏi. "Bệ hạ để ta một lần nữa đảm nhiệm binh mã đại nguyên soái." Nhữ Dương Vương nói ra. Nghe vậy, Triệu Mẫn chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ lo âu, nói ra, "Phụ vương, bệ hạ để ngươi quan phục nguyên trước, nhất định là có chuyện gì à?" "Mẫn nhi, bị ngươi nói trúng." Nhữ Dương Vương sắc mặt ngưng trọng nói, "Bệ hạ để ta thống binh 200.000, đánh lại Liêu Vương triều." "Đánh lại Liêu Vương triều?" Triệu Mẫn trong lòng cả kinh, nói ra, "Vì sao phải đi đánh đại Liêu Vương triều?" "Phụ vương, ngươi đáp ứng bệ hạ." "Có thể không đáp ứng sao? Nếu như không đáp ứng chính là kháng chỉ, đây chính là muốn giết cửu tộc." Nhữ Dương Vương nói ra. "Phụ vương, nhưng là đánh đại Liêu Vương triều, không phải cử chỉ sáng suốt a." Triệu Mẫn nói ra. "Phụ vương đương nhiên biết." Nhữ Dương Vương nói ra, "Chẳng qua hiện nay đại Liêu Vương triều vừa mới đi qua một hồi chỉnh biến, chính quyền bất ổn, đối với chúng ta ngược lại là có lợi một ít." "Phụ vương, ngươi có chắc chắn hay không?" Triệu Mẫn hỏi. "Bệ hạ chỉ cho phụ vương 200.000 binh mã, 200.000 binh mã muốn đánh đại Liêu Vương triều, quả thực si tầm vọng tưởng." Nhữ Dương Vương nói ra. "Phụ vương, bệ hạ đơn giản là không cho gia tộc bọn ta đường sống, muốn đuổi tận giết tuyệt a." Triệu Mẫn liếc mắt liền nhìn ra, lúc này đây đánh đại Liêu Vương triều chính là một cái to lớn bầy dập. "Người là giao tớt, ta là ước hiếp, thì có biện pháp gì đâu?" Nhữ Dương Vương lắc đầu, khuôn mặt bất đắc dĩ. "Phụ vương, không bằng chúng ta phản a." Triệu Mẫn nói ra. Nghe được Triệu Mẫn mà nói, Nhữ Dương Vương vội vã sầm mặt lại, nói ra, "Mẫn nhi, không cho phép nói bậy. Đây chính là giết cựu tộc tội lớn. Bệ hạ không cho chúng ta đường sống, chúng ta lẽ nào liền trơ mắt chờ chết sao?" Triệu Mẫn nói ra. "Nếu chúng ta công chiếm Đại Liêu Vương triều, chẳng phải là lập công lớn? Đây cũng tính là bệ hạ cho chúng ta một cái cơ hội." Nhữ Dương Vương nói ra, "Mẫn nhi, về sau phản nghịch lời nói, không nên nói nữa, nếu quả thật chuyển đi, gia tộc bọn ta sẽ chết không nơi tàng thân." "Là, phụ vương." Nghe được Nhữ Dương Vương dạy dỗ, Triệu Mẫn chỉ phải đáp. "Bệ hạ cho chúng ta thời gian một tháng, chúng ta nhất định phải trong một tháng này gom góp lương thảo, định ra phương án tác chiến, hoàn thành xuất chinh chuẩn bị." Nhữ Dương Vương nói ra. "Phụ vương, chỉ có một tháng thời gian." "Như thế rồi?" Triệu Mẫn cả kinh nói, hơn nữa Đại Liêu Vương triều Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong, trước đó chính là Đại Tống Hoàng triều bang chủ cái bang, chiến lược kinh người, cực kỳ dũng mãnh, không thể khinh thường. Thời gian một tháng, mặc dù có chút căng thẳng, nhưng là cơ bản đủ. Nhữ Dương Vương nói ra, còn như cái này Tiêu Phong, mặc dù cực kỳ dũng mãnh, thế nhưng phụ vương lo lắng hơn chính là Khương Trần. Khương Trần cùng Tiêu Phong quan hệ rất tốt, Đại Liêu Vương triều cuộc chính biến này, chính là Khương Trần vì cứu Tiêu Phong mà phát động. Nếu như chúng ta đánh Đại Liêu Vương triều, cái này Khương Trần có thể hay không nhúng tay?
nếu như Khương Trần nhúng tay việc này, sợ rằng lại muốn khó giải quyết. Phụ vương, ngươi cảm thấy cái này có phải hay không ý trời ạ? Lúc đầu Quách Tĩnh đã bị chúng ta bị thương nặng, tương dương dễ như trở bàn tay, kết quả lại toát ra một cái Khương Trần, có thể dùng chúng ta thất bại trong gang tấc. Triệu Mẫn nói ra. Có lẽ vậy. Nhữ Dương Vương nói ra. Phụ vương, Mẫn Nhi muốn lại đi gặp gỡ cái này Khương Trần. Triệu Mẫn nói ra. Nhữ Dương Vương hơi hơi trầm ngâm, nói ra, có thể. Bất quá Mẫn Nhi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Cảm tạ phụ vương. Mẫn Nhi nhất định sẽ chú ý an toàn. Triệu Mẫn nói ra. Đại Thanh Hoàng Triều, Ngự Thư Phòng. Nô tài bái kiến bệ hạ. Vi Tiểu Bảo đi vào Ngự Thư Phòng, hướng về phía Thanh Đế quỳ xuống hành lễ, cùng kính thanh âm. Tiểu Quế Tử, đứng lên đi. Thanh Đế đi tới Vi Tiểu Bảo bên người, tự mình đem Vi Tiểu Bảo đỡ lên, khiến cho Vi Tiểu Bảo có chút thụ sủng nhược kinh. Bệ hạ, không biết gọi nô tài tới có chuyện gì không? Vi Tiểu Bảo nói ra. Tiểu Quế Tử, ngược lại thật là có một món chuyện khó giải quyết, cần ngươi đi làm đâu? Thanh Đế nói ra. Bệ hạ xin cứ việc phân phó. Tiểu Quế Tử máu chảy đầu rơi, nguyện vì bệ hạ lên núi đao xuống biển lửa. Vi Tiểu Bảo nói ra. Tốt. Tiểu Quế Tử, có ngươi này câu, chấm an tâm. Thanh Đế nói ra, chấm đạt được tình báo, Nô Tam Quế ở trong bóng tối chiêu binh mãi mã, chuẩn bị khởi binh nưu phản. Cái này Lao Ố Quy Vương bắt đạn, hắn thật đúng là dám nưu phản a. Vi Tiểu Bảo nói ra, bệ hạ, cái này Lao Ố Quy Vương bắt đạn con trai con rùa đen nhỏ Vương bắt đạn không phải tại kinh thành sao? Nô Tam Quế cái này Lao Ố Quy Vương bắt đạn làm sao dám nưu phản? Tiểu Quế Tử, ngươi này liền không hiểu được. Mặc dù có Ngô Ứng Hùng tại kinh thành làm con tin, bất quá Ngô Tam Quế tuyệt đối sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Thanh Đế nói ra, chấm xử tử Nga Bái, đã rút dây động rừng. Ngô Tam Quế biết chấm bức kế tiếp nhất định sẽ tước bỏ thuộc địa, đã sớm chuẩn bị. Bệ hạ, ngươi cần nô tài làm cái gì? Vi Tiểu Bảo hỏi. Chấm quyết định đem Kiến Linh công chúa tứ hôn cho Ngô Ứng Hùng. Thanh Đế nói ra. A. Nghe được Thanh Đế mà nói, Vi Tiểu Bảo thất kinh, nói ra, bệ hạ, Ngô Tam Quế tạo phản, ngươi không xử tử Ngô Ứng Hùng chính là tốt, vì sao còn phải đem Kiến Linh công chúa gả cho Ngô Ứng Hùng? Tiểu Quế Tử, ngươi không biết, bây giờ Ngao Bái vừa mới từ bỏ, triều đình chính quyền vừa mới vững chắc, bách phế đang cần hứng khởi, chấm hiện tại cần thời gian. Nếu như đem Kiến Linh công chúa gả cho Ngô Ứng Hùng, có thể rơi chậm lại Ngô Tam Quế lòng phòng bị, cho chấm tranh thủ thời gian. Thanh Đế nói ra. Tất cả nghe bệ hạ. Bệ hạ con mẹ nó, chắc chắn sẽ không sai. Vi Tiểu Bảo nói ra. Thanh Đế vô vô Vi Tiểu Bảo bả vai, nói ra, Tiểu Quế Tử, chấm mệnh ngươi vì tứ hôn sứ, tiễn Kiến Linh công chúa đi trước Điển Nam thành hôn. A. Nghe được Thanh Đế mà nói, Vi Tiểu Bảo trong lòng đống nhiên cả kinh. Đi Điển Nam. Nếu như Ngô Tam Quế muốn giết chính mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn Vi Tiểu Bảo dáng dấp, Thanh Đế nói ra, làm sao, Tiểu Quế Tử, ngươi không muốn đi? Vậy hạ, nô tài nguyện ý đi. Vi Tiểu Bảo miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, nói ra. Chấm đã để Ngô Ứng Hùng trước hồi Điền Nam chuẩn bị, đợi Kiến Linh công chúa cùng Ngô Ứng Hùng tại Điền Nam thành hôn sau đó, lại để cho bọn họ đồng thời trở về. Thanh Đế nói ra. Vạn nhất Ngô Ứng Hùng không trở lại đâu? Vi Tiểu Bảo trong lòng âm thầm nói ra, bất quá một câu nói này, hắn là vạn vạn không dám nói ra tới. Tiểu Quế Tử, mặt khác, chấm còn giao cho ngươi hai hạng nhiệm vụ. Một là điều tra Ngô Tam Quế tạo phản chuẩn bị tiến độ, hai là Ngô Tam Quế trong nhà có một bản chương 42, trải qua, ngươi xem một chút có thể hay không tìm được. Thanh Đế nói ra. Nghe được chương 42, trải qua, Vi Tiểu Bảo trong lòng cả kinh. Lại là chương 42, trải qua. Cha. Vi Tiểu Bảo kiên trì đáp ứng nói. Thanh Đế xếp sau vô vô Vi Tiểu Bảo bà bay, nói ra, Tiểu Quế Tử, ngươi là chấm người ngươi tín nhiệm nhất, đừng để cho chấm thất vọng. Vi Tiểu Bảo gật đầu, nói ra, mời bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định không có nhục sứ mệnh. Ha 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 ha, Thanh Đế cao giọng cười, nói ra, mãi mãi của ngươi, Tiểu Quế Tử, ngươi học thành nói có tiến bộ à? Rốt cục dùng đối với Đại Tống Hoàng Triều, Mạn Đà Sơn Trang, Khương Trần cùng Lý Thanh La mặc quần áo. Khương Trần, chuyện giữa chúng ta liền đến này là ngừng à? Lý Thanh La nhìn Khương Trần khuôn mặt đẹp trai, nhẹ giọng nói. Nghe được Lý Thanh La mà nói, Khương Trần cười nhạt, nói ra, vì sao, Vương phu nhân? Chẳng lẽ là biểu hiện của ta làm ngươi không hài lòng sao? Không phải. Lý Thanh La vội vã lắc đầu, nói ra. Khương Trần dũng mãnh phi thường, làm nàng cũng là có chút khó có thể chống đỡ. Tất nhiên không phải. Vậy thì vì cái gì đâu? Khương Trần nói ra. Lý Thanh La do dự một chút, nói ra, ta lo lắng bị Ngự Yên biết, nếu như bị Ngự Yên đã biết, ta nên như thế nào đi đối mặt nàng đâu? Nếu như phu nhân không có nói, ta cam đoan Ngự Yên chắc chắn sẽ không biết đến. Khương Trần cười nhạt nói. Nhưng là Lý Thanh La muốn nói lại thôi. Khương Trần nhẹ nhàng đem Lý Thanh La ôm vào trong ngực, nói ra, phu nhân không cần phải lo lắng, nếu như phu nhân không muốn để cho Ngự Yên biết, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng biết đến. Ai? Lý Thanh La thở dài, ngón tay tại Khương Trần trước ngực sự trượt, nói ra, ngươi một cái tiểu tử kia, thật đúng là ta tiểu bằng ra. Khương Trần bàn tay to, cũng là tại Lý Thanh La trên người không an phận. Đạp 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 đạp. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân, Khương Trần đã nghe ra, người đến chính là Vương Ngự Yên. Phu nhân, Ngự Yên tới, ta phải đi. Khương Trần tại Lý Thanh La bên thai nhẹ giọng nói, ấm áp khí tức, lệnh Lý Thanh La mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng. Vậy ngươi đi mau. Lý Thanh La vội vã thấp giọng nói ra. Khương Trần cười nhạt, bàn tay tại Lý Thanh La cái mông vỗ nhẹ nhẹ một cái, thân hình khẽ động, đã từ cửa sổ lướt đi. Cùng lúc đó, Vương Ngự Yên đã đẩy cửa mà vào cốc. Ngự Yên tiến đến cũng không biết đập cửa. Lý Thanh La nói ra, "Thật xin lỗi, nương." Nghe được Lý Thanh La mà nói, Vương Ngự Yên vội vã lui ra ngoài,
gõ cửa một cái.
Vào đi.
Lần sau chú ý một ít.
Lý Thanh La nói ra.
Đã biết, nương.
Vương Ngữ Yên nhìn Lý Thanh La, nói ra, nương, mặt của ngươi vì sao như thế hồng?
Gian phòng có chút oi bức mà thôi.
Lý Thanh La nhìn thoáng qua mở ra cửa sổ, trên mặt có lau một cái vẻ chột dạ.
Chương 299, kiếm khí cổn Long Bích, võ lâm chí bảo Kim Mai Bình, 22 cầu đặt mua.
Chương 299, kiếm khí cổn Long Bích, võ lâm chí bảo Kim Mai Bình, 22 cầu đặt mua.
Trở lại gian phòng của mình, Khương Trần tâm thần khẽ động, hệ thống bảng thuộc tính ở trước mặt mình hiện hiện, trên mặt cũng là nhấc lên một nụ cười. Bây giờ hệ thống bảng thuộc tính bên trên, nhiều hơn kiếm khí cổn Long Ngọc Bích cùng Kim Mai Bình. Đây đều là từ Vương phu nhân Lý Thanh La trên người lấy được.
Kiếm khí cổn Long Ngọc Bích, Lý Kiếm Thần tứ đại kiếm chiêu một trong, để cho khí cơ không ngừng mà cuộn cuộn, là ít có đem kiếm ý kiếm chiêu thông hiểu đạo lý thượng thừa kiếm thế.
Lý Kiếm Thần đã từng cùng Tây Thụ Kiếm Thánh tại hoàng cung đánh một trận, một mặt tổn thế mấy trăm năm rộng rãi long vách tường bị Lý Kiếm Thần kiếm khí tác động đến nghiền nát không chịu nổi, cái này đại khái chính là cái này tức căn nguyên.
Lúc đó, Lý Tuần Cương độc thân vào thủ, chém giết đến đây cản đường 16 vị kiếm thuật cao thủ, tại Quảng Lăng bờ sông một kiếm phá giáp 2600, dùng chính là chiêu này. Bây giờ Khương Trần nắm giữ một kiếm tiên nhân quỷ cùng kiếm khí cổn Long Ngọc Bích, tại kiếm đạo trên tạo nghệ, nâng cao một bước.
Kim Mai Bình, xuất từ tứ đại danh bộ đấu tướng quân thế giới, chính là võ lâm chí bảo, vốn có công lực đại tăng cùng cải tử hồi sinh công hiệu thần kỳ, vô luận là thịt nát xương tan vẫn là cái khác thương thế nghiêm trọng, chỉ cần va chạm vào Kim Mai Bình cũng có thể sống lại.
Nhìn hệ thống không gian Kim Mai Bình, Khương Trần trong lòng cũng là cảm thán không thôi, hắn chính là có chút ngạc nhiên, nho nhỏ này Kim Mai Bình, vì sao có thần kỳ như vậy công hiệu?
Khương Trần tâm thần khẽ động, Kim Mai Bình xuất hiện ở trước mặt mình.
Hô.
Khương Trần hít sâu một hơi, đem hai tay dán tại Kim Mai trên bình, chân khí dũng mãnh vào Kim Mai trên bình, Kim Mai bình chỉ một thoáng phát sinh tia sáng chói mắt, đồng thời dần dần trôi nổi ở giữa không trung, xoay chậm chậm.
Hưu.
Một đạo thất thải quang mang rơi vào Khương Trần phía trên, Khương Trần nhất thời cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuộn, một cổ năng lượng tinh thuần dọc theo Khương Trần thất kinh bát mạch lưu chuyển, mỗi lưu chuyển một cái chu thiên, Khương Trần chân khí trong cơ thể trở nên hùng hồn một phần.
Này Kim Mai bình, 677 quả nhiên thần kỳ.
Khương Trần âm thầm cảm thán.
Nếu như mượn Kim Mai bình tu luyện, Khương Trần tu luyện tốc độ lại có thể nhanh hơn 3 phần.
Đại Thanh hoàng cung,
Vi tiểu bảo đầy cõi lòng tâm sự trở lại chính mình ở gian phòng.
Thanh đế để cho mình đi Điền Nam làm tứ hôn sứ, chẳng phải là dê vào miệng hổ.
Đặc biệt trước đó, Vi tiểu bảo còn đắc tội qua Ngô Tam Quế.
Thật đi Điền Nam, Vi tiểu bảo đều không xác định mình có thể trở về.
Thực sự không được, vẫn là chạy ra hoàng cung a.
Mặc dù không có vinh hoa phú quý, nhưng ít ra có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình.
Phanh.
Ngay tại Vi tiểu bảo suy tư chi tế, trước mặt một côn đem hắn đập được choáng váng, nhãn mạo kim tinh.
Ha 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 ha, Vi tiểu bảo cho rằng lại có gai khách, vừa định muốn hô gọi, lại nghe được Kiến Linh công chúa phóng đãng không bị trói buộc tiếng cười.
"Công chúa, tại sao là ngươi?"
Vi tiểu bảo cường bưng cái chán, cố nén tức giận nói ra.
"Không thể trêu vào,
không thể trêu vào.
Ai kêu nàng là Kiến Linh công chúa đâu?
Tiểu quế tử, ngươi không được a, liền bản công chúa một côn đều tránh không khỏi."
Kiến Linh công chúa nói ra.
Vi tiểu bảo nói ra, "Công chúa, ta hiện tại cũng không có tâm tư nói đùa với ngươi."
Kiến Linh công chúa phát hiện Vi tiểu bảo cảm xúc hạ, hỏi, "Tiểu quế tử, ngươi làm sao?"
Bệ hạ chuẩn bị để ta đi Điền Nam làm tứ hôn sứ, tứ hôn cho Ngô Ứng Hùng.
Vi tiểu bảo nói ra.
A.
Kiến Linh công chúa tò mò hỏi, tiểu quế tử, hoàng đế ca ca chuẩn bị đem ai ban cho Ngô Ứng Hùng?
Công chúa, ngươi không biết sao?
Nghe được Kiến Linh công chúa, Vi tiểu bảo có chút kinh ngạc.
Hắn không có nghĩ đến, Linh chủ thậm chí vẫn không biết chính mình cũng bị tứ hôn cho Ngô Ứng Hùng.
Nhìn Vi tiểu bảo giáng dấp, Kiến Linh công chúa đột nhiên ý thức được cái gì, nói ra, tiểu quế tử, lẽ nào hoàng đế ca ca chuẩn bị đem ta ban cho Ngô Ứng Hùng?
Vi tiểu bảo do dự một chút, vẫn gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ.
Thanh đế lại vẫn không có đem việc này nói cho Kiến Linh công chúa.
Đến lúc đó thanh đế truy cứu tới, chính mình há không thảm.
Ta không muốn gả cho Ngô Ứng Hùng, ta hiện tại phải đi tìm hoàng đế ca ca, để cho hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Kiến Linh công chúa nói ra.
Nhìn thấy Kiến Linh công chúa liền muốn xuất môn tìm thanh đế lý luận, Vi tiểu bảo liền vội vàng kéo Kiến Linh công chúa, nói ra, công chúa, ngươi cũng đừng đi tìm bệ hạ.
Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, không có khả năng thay đổi chủ ý vô luận ngươi có muốn hay không, nhất định là muốn gả cho Ngô Ứng Hùng.
Nghe được Vi tiểu bảo mà nói, Kiến Linh công chúa thân hình dừng lại, ngồi xổm xuống khóc lớn lên.
"Công chúa, ngươi cũng đừng khóc a."
Vi tiểu bảo ngồi xổm bên cạnh nàng, an ủi.
Kiến Linh công chúa vung mạnh hai tay, nện Vi tiểu bảo, nói ra, "Tiểu quế tử, ta không muốn gả cho Ngô Ứng Hùng, ta nghĩ gả cho ngươi. Ta hiện tại đi cầu hoàng đế ca ca, để cho hắn đem ta ban cho ngươi a."
Nghe được Kiến Linh công chúa, Vi tiểu bảo sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Cho tới nay, hắn đều là ôm cùng Kiến Linh công chúa vui lùa một chút tâm tính, nhưng là bây giờ Kiến Linh công chúa vậy mà muốn gả cho chính mình, sự tình liền nghiêm trọng.
Thật không ngờ, Kiến Linh công chúa vậy mà đùa thật.
Vi tiểu bảo vẻ mặt đau khổ, nói ra, công chúa, khẳng định không được, ta là một cái thái giám, tại sao có thể cưới ngươi đâu?
Ngươi một cái xú tiểu quế tử, ngươi không phải thái giám dòng sao?
Kiến Linh công chúa tự tay bắt lại Vi tiểu bảo bộ vị mấu chốt, còn dùng lực nhéo nhéo.
Vi tiểu bảo đau đến mắng nhiếc,
tiểu quế tử, vì sao còn không có phản ứng?
Nếu không ta tìm một thái y giúp ngươi nhìn một chút.
Kiến Linh công chúa nói ra,
công chúa, ngàn vạn lần không nên.
Nếu như truyền đi, ta khẳng định ý thức khó giữ được.
Vi tiểu bảo nói ra,
nếu là có thể tìm thái y, Vi tiểu bảo chính mình liền có thể giải quyết.
Tiểu quế tử, coi như ta gả cho Ngô Ứng Hùng, ta cũng sẽ không để hắn đụng ta.
ta mãi mãi cũng là của ngươi nữ nhân. Kiến Linh công chúa vuốt Vi Tiểu Bảo gương mặt của, thâm tình nói ra. Nhìn Kiến Linh công chúa vẻ mặt si tình nhìn chính mình, Vi Tiểu Bảo nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Nếu là mình cùng Kiến Linh chuyện của công chúa, nếu như truyền đi, sợ rằng 10 cái mệnh cũng không đủ tự tử. Đại đường hoàng triều, ngự thư phòng. Vi thần Viên Thiên Cương, bái kiến bệ hạ. Viên Thiên Cương đi đến, hướng về phía đường hoàng hành lễ, cung kính thanh âm. Đường hoàng tử tổ nói, quốc sư miễn lễ, người đến, cho quốc sư ban thưởng ghế ngồi. Một tên thái giám vội vã mang một cái ghế, đặt ở Viên Thiên Cương bên người. Đa tạ bệ hạ. Viên Thiên Cương cũng không có chối từ, ngồi xuống, nói ra, không biết bệ hạ cho đòi vi thần tới, có chỉ ý gì? Quốc sư, trước gần nhất mí mắt trực nhảy, luôn cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh, cho nên cố ý mời quốc sư đến đây, thay chấm đoán một quẻ. Đường hoàng nói ra. Tuân chỉ. Viên Thiên Cương móc ra 3 miếng đồng tiền, hai tay vỗ tay nắm chặt 3 miếng đồng tiền, dùng sức lay động hai tay, sau đó đem đồng tiền ném mà xuống. Lặp lại 6 lần sau đó, Viên Thiên Cương sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng. Quốc sư, làm sao vậy? Đường hoàng hỏi. Viên Thiên Cương vội vã đứng lên, hướng đường hoàng hành lễ, nói ra, bệ hạ, quái tượng biểu hiện điểm đại hung, sợ rằng gần nhất sẽ có nguy hiểm cho hoàng triều xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Nghe được Viên Thiên Cương mà nói, đường hoàng liền vội vàng hỏi, quốc sư, sẽ có đại sự gì phát sinh? Mời bệ hạ thứ tội, thiên cơ bất khả lộ, vi thần từ quái tượng cũng không nhìn ra. Viên Thiên Cương nói ra. Nghe được Viên Thiên Cương mà nói, đường hoàng trên mặt cũng là có vẻ bất đắc dĩ màu. Đêm khuya, Đại Minh hoàng triều, Tào Chính Tuần ly khai Đông Sưởng tổng bộ, phản hồi Đại Minh hoàng cung. Đột nhiên, một đạo bén nhọn ánh đao từ trong bóng tối phá không mà đến. Tào Chính Tuần sắc mặt đống nhiên trầm xuống, Thiên Cương đồng tử công thi triển ra. Vâng. Một đạo nặng nề tiếng tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang vọng dựng lên. Bạch 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 đập đạp. Tào Chính Tuần liền lùi lại hơn 10 bước mới ổn định thân hình, thất thanh nói ra, sát thần nhất đao chạm. Một gã mặc y phục giả hành, trên mặt che miếng vải đen hắc ý nhân chậm rãi đi ra. Tào Chính Tuần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắc ý nhân tay cầm đông doanh đao, hướng phía Tào Chính Tuần lại là chém ra một đao. Hừ. Tào Chính Tuần lạnh rên một tiếng, không thối lui chút nào, cùng hắc ý nhân lại là một cái ngạnh hám. Vâng. Cùng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía cuộn sạch mở ra. Gì? Hắc ý nhân trên mặt lộ ra kinh dị màu. Là Thiết Đạm thần hầu gọi ngươi tới giết ta. Tào Chính Tuần nói ra. Hắc ý nhân không nói gì. Chỉ bằng ngươi, không được ta. Nhìn hắc ý nhân, Tào Chính Tuần lắc đầu, nói ra. Phải không? Hắc ý nhân hai tay nắm chặt đông doanh đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Chính Tuần. Một lần sau, hắc ý nhân một đao vung ra, bén nhọn đao khí, như là bông tuyết bay rơi nhân gian một dạng, bay múa đầy trời. Chính là sát thần nhất đao chạm cuối cùng chiêu thức, cũng là uy lực một chiêu lớn nhất, tuyết phiêu nhân gian. Vạn xuyên quy hải. Tào Chính Tuần ánh mắt hơi hơi chút ngưng, cũng là nhận thấy được một cổ nồng nặc khí tức nguy hiểm, không dám chút nào sơ suất, vận chuyển thiên cương đồng tử công, song trưởng huy động ở giữa, vạn xuyên quy hải thi triển ra. Phanh. Hai đạo kinh thiên động địa thế tiến công, đập đến cùng một chỗ, phát sinh một đạo đình thai nhức góc nổ. Bạch 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 đập đạp. Lúc này đây, hắc ý nhân bị Tào Chính Thuần chấn đắc rút lui mà mở. Lúc này, Đông Sưởng hộ vệ nghe được động tĩnh, vội vã chạy tới. Hắc ý nhân nhìn thấy Tào Chính Thuần viện quân đã đến, biết nay muộn là không được Tào Chính Thuần, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Không dùng đuổi. Đông Sưởng hộ vệ đang muốn truy kích hắc ý nhân, lại bị Tào Chính Thuần ngăn lại. Đốc chủ, vì sao không đuổi? Một gã Đông Sưởng hộ vệ không hiểu hỏi. Bản đốc chủ biết đối phương là ai? Hắn không chạy thoát được đâu. Tào Chính Tuần nhất khuôn mặt đủ cười, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, nhưng là hiện lên vẻ băng hàn sắc ý.